Chương 76, về thiên đấu, Chu Trúc Thanh tò mò, chương 76, về thiên đấu, Chu Trúc Thanh tò mò. Cái này ngươi cũng không cần quản, ta cần ngươi ngày sau xử lý hắn, cũng không biết ngươi có thể hay không xuống dưới phải đi cái này tay. Diệp Thu khoát tay áo, đã hắn nói ra liền đại biểu hắn có thể làm được, tương phản, hắn muốn nhìn Chu Trúc Thanh thái độ có phải hay không chăm chú. Cái này, Chu Trúc Thanh do dự, lại thế nào thống hận Đái Mộc Bạch cũng chỉ là thống hận, dù sao người ta là nàng vị hôn phu, Tinh La hoàng thất người, mình nhà cùng hoàng thất thế hệ thông gia, mình nếu thật là giết chính Đái Mộc Bạch gia tộc chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng Chu Trúc Thanh liền nghĩ tới mình nhà cùng hoàng thất điều dạng tử, nuôi cổ cầu sinh, huynh đệ tỷ muội tàn sát, vị hôn phu của mình vứt bỏ mình, nhường nàng một mình gánh vác áp lực, nghĩ tới đây Chu Trúc Thanh làm ra dự định. Mà Diệp Thu gặp Chu Trúc Thanh do dự cũng không có thúc giục, dù sao Tinh La cái kia điều dạng tử hắn cũng biết, U Minh Chu gia nghe rất lưu bê, nhưng trên thực tế U Minh Chu gia chỉ là có được vũ hồn dung hợp kỹ mà thôi, không có vũ hồn dung hợp kỹ cái gì cũng không phải, hắn lời nói này chẳng qua là nhìn Chu Trúc Thanh thái độ thôi. Có thể. Chu Trúc Thanh hạ quyết tâm nói, nhà mình vị hôn phu chính là cái hèn nhát, mà mình muốn sống sót chỉ có thể dựa vào trước mắt Diệp Thu. Ừm. Diệp Thu nhẹ gật đầu, đây là hắn vui lòng nhìn thấy, Đái Mộc Bạch chính hắn là có thể làm rơi, như là đã quyết định muốn nuôi dưỡng liền thế cùng Tinh La đế quốc phủi sạch quan hệ, bớt đến lúc đó bồi dưỡng thành tài làm người làm áo cưới, như thế chẳng phải thành ngốc thiếu sao, hắn có thể làm không ra chuyện như vậy. Sau đó Diệp Thu khoát tay áo, đã dạng này nói liền đi nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng một chỗ theo ta về Thiên Đấu Thành. Nói xong, Diệp Thu liền lên lâu về tới gian phòng của mình. Mà Chu Trúc Thanh giờ khắc này ở tiêu hóa gần đây chuyện phát sinh. Đầu tiên là bị tỷ tỷ truy sát nửa tháng, sau đó bị Diệp Thu cứu, lại đến Tắc Thắc Thành nhìn thấy Đái Mộc Bạch chân chính tình huống, liên tiếp chuyện nhường nàng tâm lực tiểu tụy. Tiền bối kia tại sao muốn cứu ta đâu? Ta có cái gì là tiền bối nhưng cầu sao? Không nên à, ta chính là một cái tiên thiên cấp 7 mà thôi, cũng không có cái gì có thể cứu chỗ, Chu Trúc Thanh thầm nghĩ đến. Chẳng lẽ lại là thân thể của ta? Chu Trúc Thanh nhìn xem thân hình của mình, ân, túi đầu không nhìn thấy mũi chân. Kia càng không có thể, bên cạnh hắn tỷ tỷ kia so ta càng đẹp mắt, hắn xem ta ánh mắt cũng không có bị ổi như vậy à, tính toán không nghĩ, đã tiền bối muốn cứu ta đã nói lên ta hữu dụng chỗ, nghe tiền bối an bài liền tốt. Sau đó Chu Trúc Thanh lắc đầu đem chuyện không hề để tâm, cầm thẻ phòng liền lên lầu. Vào phòng về sau Chu Trúc Thanh thoát chính xuống dưới tổn hại áo ra, một lần nữa đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái đồ thể thao, nàng còn cần xử lý một chút tự thân thương thế. Nàng nhất định phải nhanh để cho mình tốt, phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đem tên hỗn đản kia giẫm tại dưới lòng bàn chân. Chu Trúc Thanh thể tuyệt không hướng loại kia nam nhân thỏa hiệp, nàng muốn phản kháng. Chỉ là nàng lúc này 27 cấp hồn lực rất khó phản kháng a, tỷ tỷ nàng cũng nói cho nàng biết, Đái Mộc Bạch bây giờ 37 cấp, cao hơn nàng 10 cấp, muốn đuổi theo có chút khó, nhưng đây không phải nàng từ bỏ lý do. Sau đó, Chu Trúc Thanh xử lý tốt vết thương về sau, ngồi ở trên giường mình tưởng tu luyện, nàng muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nghỉ ngơi là 10 phần xa xỉ hành vi, nàng trước mắt không có tư cách có được. Mà lúc này Diệp Thu bên này, cốc cốc cốc. Lão sư. Diệp Thu lên lầu về sau liền gõ Độc Cô Bác cửa phòng. Thế nào? Độc Cô Bác mở cửa về sau trông thấy Diệp Thu nghi ngờ hỏi. Chu Trúc Thanh nhìn thấy Đái Mộc Bạch ôm xong bảo thai đi khách sạn mượn phòng, nàng quyết định muốn theo chúng ta đi. Diệp Thu cùng Độc Cô Bác giải thích nói. Ha ha, hoàng thất người không có mấy cái thứ tốt, hắn có như thế một cái vì hắn suy nghĩ vị hôn thê cam chịu cả ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, thật sự là buồn cười. Độc Cô Bác khinh thường nói. Độc Cô Bác một mực trướng mắt hoàng thất người, Tinh La còn tốt, sùng thượng vũ lực, nhưng thiên đấu đây chính là không dám lấy lòng, nơi nào quý tộc đều là đầy náo ruột già, cả ngày liền nghị sông phong túng, nếu không phải năm đó Tuyết Tinh cứu được hắn một mạng, hắn có thể cùng thiên đấu kéo không lên quan hệ. Đã nàng muốn đi theo chúng ta đi ngày mai liền mang theo nàng đi, 11 tuổi 27 cấp cũng là tiểu thiên tài, người nghĩ bồi dưỡng nàng. Độc Cô Bác hỏi. Dù sao cũng là Tinh La người của Chu gia, bồi dưỡng tốt về sau không chừng có kinh hỉ đâu. Diệp Thu nói. Thôi đi, tiểu tử ngươi quỷ tinh quỷ tinh, nếu như nàng không có tác dụng ngươi biết hảo tâm cứu nàng. Vẫn là lao sư giải ta. Diệp Thu ngượng ngùng sờ lên cái cằm nói. Ngày thứ hai sáng sớm đám người rửa mặt sau khi hoàn thành liền chạy tới Thiên Đấu Thành. Bởi vì Chu Trúc Thanh hồn lực đẳng cấp thấp nguyên nhân chỉ có thể từ Độc Cô Bác mang theo Chu Trúc Thanh phi hành, trong lúc đó dùng hồn lực che chở Chu Trúc Thanh. Ba ngày sau, Thiên Đấu Thành bên ngoài. Tiểu Thu, nhạn nhạn các ngươi mang theo nha đầu này về nhà trước đi, ta muốn đi một chuyến dược viên. Độc Cô Bác mở miệng nói ra, hắn lần này đi ra ngoài có chút cảm ngộ, cần tiêu hóa một đoạn thời gian. Độc Cô Bác nói xong cũng bay về phía Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tại chỗ cũng chỉ còn lại có Diệp Thu ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Khụ khụ, vậy ngươi liền theo chúng ta đi thôi. Diệp Thu ho khan hai lần nói. Chu Trúc Thanh có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể đi theo hai người bộ pháp đi. Sau đó ba người lấy Độc Cô Phủ tiến đến. Lại tiến về Độc Cô Phủ quá trình bên trong Chu Trúc Thanh cũng là đưa ra trong lòng nghi vấn. Các ngươi tại sao muốn cứu ta, lại vì cái gì mang theo ta đi xem Đái Mộc Bạch? Diệp Thu nghe được Chu Trúc Thanh nói suy tư một hồi nói, ta biết các ngươi Tinh La đế quốc quý củ, đơn giản chính là hai đôi hoàng tử cùng hoàng tử vị hôn thê tại 25 tuổi trước đó quyết đấu. Mà thế hệ này là đại hoàng tử Đái Duy Tư cùng tỷ tỷ của ngươi Chu Trúc Vân đối chiến ngươi cùng vị hôn phu của ngươi Đái Mộc Bạch, mà vị hôn phu của ngươi Đái Mộc Bạch là cái thứ hèn nhát, vứt xuống chính ngươi chạy, để ngươi tiếp nhận tỷ tỷ ngươi cùng Đái Duy Tư chèn ép. Nhưng là ngươi không cam tâm không hề làm gì liền bị xóa bỏ hoặc là bị giam cầm, cho nên từ U Minh phủ công tức trốn đi đến tìm kiếm Đái Mộc Bạch, chờ mong cùng hắn tại 2 năm sau hồn sư giải thi đấu thắng được sau đó sống sót đúng không? Chu Trúc Thanh nghe xong Diệp Thu mỗi chữ mỗi câu nói xong đoạn văn này vừa định mở miệng liền bị đánh gãy. Nhưng là ngươi không nghĩ tới vừa ra phủ công tức không bao lâu liền bị tỷ tỷ ngươi biết, sau đó tỷ tỷ ngươi mang theo mấy người truy sát ngươi. Tại ta đến xem nói tỷ tỷ ngươi xem bộ dáng là đang đuổi giết, kỳ thực là tại bảo vệ ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái hồn tông mang theo 4-5 cái hồn tôn truy sát ngươi, nhưng là thân thể của ngươi cũng không có vết thương chí mạng, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Chu Trúc Thanh nghe xong trong đầu xuất hiện Chu Trúc Vân truy sát tình huống. Xác thực, Chu Trúc Vân truy sát nàng vẫn luôn là cùng với nàng bảo trì không gần không xa khoảng cách, thỉnh thoảng sẽ đuổi theo phóng thích hồn kỹ cho nàng cảm giác cấp bách, nhường tốc độ của nàng nhanh một chút. Lại nói vì cái gì cứu ngươi, đái một bạch người này trong mắt của ta là một cái chỉ biết ăn uống vui đùa hoa hoa công tử, mỗi ngày tầm hoan tác nhạc, rõ ràng là một cái chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ người, ngươi cũng đã gặp đái một bạch, hắn ôm hai cái song bảo thai hoa tỷ bội thời điểm thế nào không muốn lấy hắn có một vị hôn thế đâu. Húng chi hắn ngủ qua nhiều nữ nhân như vậy ai biết có hay không bệnh. Chương 77, thẹn thùng độc cô nhạ, hâm mộ Chu Trúc Thanh, chương 77, thẹn thùng độc cô nhạ, hâm mộ Chu Trúc Thanh. Huống hồ hắn hiện tại chỗ học viện là một cái gà rừng học viện. Không có bất kỳ cái gì tư chất chứng minh cái chủng loại kia, tọa lạc tại Tắc Thắc thành bên ngoài một cái trong thôn trang nhỏ. Kia sở học viện gọi Sử Lai Khắc học viện, tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh là 12 tuổi hồn lực đạt tới cấp 20, tốt nghiệp điều kiện là 20 tuổi trước đó đột phá cấp 40. Bên trong giáo sư tài nguyên coi như hùng hậu, ba cái hồn thánh 4 cái hồn đế. 12 tuổi 20 cấp, nói cách khác tiên tiên cấp 7 trở lên hồn lực mới có thể đạt tới tiêu chuẩn, cũng chính là giống như ngươi thiên phú mới được. Mà lại hồn hoàn muốn tốt nhất phối trí, Sử Lai Khắc học viện làm 20 năm, chiêu thu 62 danh học sinh. Trong đó chỉ có 14 danh học sinh tốt nghiệp, khẩu hiệu của trường là không dám chọc chuyện là tầm thường, cái khác không có tốt nghiệp học sinh hoặc là chính là săn bắt hồn hoàn chết rồi, hoặc là chính là phát hiện tình huống không đúng đường chạy. Húng chi Sử Lai Khắc học viện một không có tài nguyên, hai không có bắt chước ngụy trang hoàn cảnh, có thể nói thuần dựa vào thiên phú đỉnh. Mà lại học viên đều là nuôi thả, tốt nghiệp chính là trắng trợn tuyên truyền nói là công lao của bọn hắn, không tốt nghiệp chính là ngươi không đủ cố gắng. Tiên thiên cấp 7 hồn lực đặt ở cái nào đều là mầm mống tốt, bọn hắn như thế bồi dưỡng thai họa không biết bao nhiêu học sinh. Về phần cứu ngươi là bởi vì ngươi tâm địa thiện lương, mà lại không chịu từ bỏ. Rất đối với ta khẩu vị, lại thêm ta có ước điểm điểm thực lực liền trợ giúp ngươi. Mang ngươi trở về là không muốn để cho ngươi bị Sử Lai Khắc học viện mang ra. Chu Trúc Thanh nghe xong Diệp Thu giải thích trong lòng không khỏi may mắn, quả thật chính nàng tìm tới Đái Mộc Bạch về sau nhìn thấy Đái Mộc Bạch hoa thiên tiểu địa bộ dáng gặp qua ý không đi, nhưng là đằng sau vẫn là biết tha thứ hắn, dù sao bọn hắn có hứa, tại Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ dẫn đạo theo tâm tình của nàng sẽ từ từ đảo hướng Đái Mộc Bạch, bởi vì Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ là dựa vào lấy Bạch Hổ làm chủ đạo, nàng U Minh Linh Miêu chẳng qua là vì dung hợp thành U Minh Bạch Hổ thêm đầu. Lại nói nàng đối Đái Mộc Bạch cũng không có cảm tình cơ sở. Có chỉ là một tờ hôn ước, từ nhỏ đến lớn chỉ có định giá hôn ước thời điểm đã gặp mặt, mà lại Đái Mộc Bạch tại nàng 9 tuổi thời điểm liền chạy đường, bây giờ nhận rõ Đái Mộc Bạch chân chính khuôn mặt trong nội tâm nàng đối Đái Mộc Bạch có chỉ là chán ghét. "Tốt, chúng ta đến." Diệp Thu mở miệng nói. "Ừm." Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó ba người tiến vào Độc Cô phủ, tự chọn cái gian phòng thu thập một chút đi. Tiến vào Độc Cô phủ về sau, Độc Cô nhận lấy ra chủ nhà phong phạm, nhường Chu Trúc Thanh tùy tiện tìm một cái gian phòng thu thập một chút. Chu Trúc Thanh không nói, chỉ là một vị gật đầu, dù sao đây không phải nhà mình, người ta có thể thu lưu mình cũng không tệ rồi. Sau đó Chu Trúc Thanh tùy tiện tìm một cái phòng liền bắt đầu thu thập. Tại Chu Trúc Thanh dọn dẹp phòng ở lúc, Độc Cô Nhạn một thanh liền bóp lấy Diệp Thu thận. "Thế, ngươi làm gì?" Diệp Thu cố nén thận đau đớn chuyển âm nói. "Ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đâu? Tại sao muốn đem nàng mang về? Hôm nay không nói rõ ràng cũng đừng nghĩ để cho ta buông ra ngươi." Độc Cô Nhạn trừng trong mắt nói. Diệp Thu trợn tròn mắt, rõ ràng không có trở về thời điểm Độc Cô Nhạn cũng không có dạng này à, thế nào vừa trở về liền bóp hắn thận, chẳng lẽ lại cô nàng này ăn dấm rồi? Nghĩ tới đây, Diệp Thu bắt đầu dò xét Độc Cô Nhạn. Ngươi làm gì? Độc Cô Nhạn bị Diệp Thu nhìn một trận không được tự nhiên mặt bắt đầu dần dần ấm lên. Ngươi sẽ không phải ăn dấm đi? Diệp Thu trêu chọc nói. Nói bậy. Ai ăn dấm? Ta làm sao có thể ăn tiểu cô nương dấm? Độc Cô Nhạn phản bác. Tốt một cái phản bác tam liên. Nghe được Độc Cô Nhạn nói, Diệp Thu híp mắt lại, còn nói không ghen, cái này mùi dấm đều đến trên mặt hắn, hôn ánh mắt hắn đều đau. Ngươi xác định? Diệp Thu khỏe miệng hơi vện. Đương nhiên xác định, ta Độc Cô Nhạn làm sao có thể ăn dấm? Độc Cô Nhạn phản bác. Diệp Thu nghĩ thầm, chật chật, ngươi cứ giả vờ đi, nhiều năm như vậy ta còn không hiểu rõ ngươi. Ở chung được 4-5 năm Diệp Thu làm sao có thể không rõ ràng Độc Cô Nhạn tâm tư đâu, đừng nhìn cô nàng này cường ngạnh, kỳ thật bình dấm chua đều đủ. Nói hay không? Gặp Diệp Thu không đáp lời, Độc Cô Nhạn tay dần dần dùng sức. Nói, ngươi trước tiên đem để tay mở. Diệp Thu cảm giác được phần eo truyền đến đau đớn thúc giục nói. Nói đi. Nghe thấy Diệp Thu nói, Độc Cô Nhạn đưa tay buông ra ra hiệu nhường Diệp Thu giải thích. T. Diệp Thu vuốt vuốt thận, Độc Cô Nhạn tay này học với ai, thật hung ác đây này. Ta mang nàng trở về là nhìn nàng bị đuổi giết còn bị vị hôn phu từ bỏ quá đáng thương, mà nàng cùng nàng vị hôn phu lại là tinh la người. Tinh la bên kia quy củ ngươi cũng không phải không biết, nuôi cổ, ngươi nhìn nàng 11 tuổi 27 cấp thiên phú không tồi, mặc dù nói so ra kém ta, nhưng cũng là một thiên tài, thiên phú như vậy cứ như vậy chết ta cảm thấy rất đáng tiếc, cho nên ta mới nghĩ đến đem nàng mang về bồi dưỡng một chút. Diệp Thu giải thích nói, ta nhìn không phải bồi dưỡng đi, ngươi là coi trọng nàng chứ. Độc Cô Nhạn con mắt có chút nheo lại. Tinh la đế quốc quy củ hắn tự nhiên là rõ ràng, rất tàn khốc, nhưng nàng càng có khuynh hướng Diệp Thu coi trọng Chu Trúc Thanh, dù sao mới 11 tuổi cứ như vậy lớn lên về sau còn chịu nổi sao. Làm sao có thể? Chúng ta vừa mới nhận biết, ta làm sao có thể coi trọng nàng đâu. Diệp Thu giang tay ra, tuy nói hắn xác thực có ý định này, dù sao ai không thích hữu dung nãi đại đâu, nhưng là mới quen không lâu liền nói thích chưa hẳn quá giả đi. Hừ, nam nhân đều là lớn móng heo. Độc Cô Nhạn mặt mũi tràn đầy không tin, nàng một cái nữ hải tử đều thích loại này, nàng cũng không tin Diệp Thu không thích. Ngươi tại dạng này ta cáo ngươi phỉ báng a. Diệp Thu bó tay rồi, Độc Cô Nhạn cái này trong đầu chứa đều thứ gì à? Tuy nói hắn Diệp Thu không phải cái gì người tốt, nhưng cũng không phải đầu nhỏ khống chế phần chính người à? Cảm tình đều là tiến hành theo chất lượng, nào có nhận biết mấy ngày liền lên đầu. Được rồi. Diệp Thu lắc đầu, không muốn ý đồ cùng sinh khí nữ nhân giảng đạo lý, hắn đại nhân có số lượng lớn. Ngươi có ý tứ gì? Độc Cô Nhạn gặp Diệp Thu lắc đầu xù lông, đây là xem thường nàng à? Không có việc gì. Diệp Thu nhéo nhéo Độc Cô Nhạn mặt, không phải như ngươi nghĩ, coi như thích cũng là chuyện sau này. Mà Độc Cô Nhạn cảm nhận được Diệp Thu động tác, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cái này không đúng sao, không phải mình chất vấn Diệp Thu sao? Diệp Thu vậy mà bóp mặt nàng à, liền ngay cả Diệp Thu đằng sau nói đều không có ý thức được. Tiền bối, ta thu thập xong. Đang lúc Độc Cô Nhạn đỏ mặt thời điểm, thu thập xong gian phòng Chu Trúc Thanh đi ra, đúng lúc nhìn thấy Diệp Thu nắm nuốt Độc Cô Nhạn mặt. A. Nghe được Chu Trúc Thanh thanh âm, Độc Cô Nhạn phản ứng lại, trong nhà còn có người đâu, mình thế nào quên trường hợp. Sau đó Độc Cô Nhạn đỏ mặt đẩy ra Diệp Thu tay. Không đúng, đây là nhà ta thẹn thùng cái gì? Đẩy ra Diệp Thu tay Độc Cô Nhạn phản ứng lại. Ê. Trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Chu Trúc Thanh không nghĩ tới vậy mà lại là cái dạng này. Khụ khụ. Diệp Thu ho khan hai tiếng nghiêm túc nói, ngươi vừa rồi cái gì cũng không thấy được đúng không? Nghe được Diệp Thu nói, Chu Trúc Thanh lắc đầu liên tục, không có, ta vừa rồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nói đùa, Diệp Thu nói đều rõ ràng như vậy, nàng làm sao có thể nói nhìn thấy đâu? Chỉ là Chu Trúc Thanh trong lòng rất hâm mộ Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn, vì cái gì nàng liền không đụng tới dạng này người đâu, vị hôn phu của mình. Tính toán không đề cập tới hắn, suối quẩy. Chương 78, Sử Lai Khắc Chiêu Sinh, chương 78, Sử Lai Khắc Chiêu Sinh. Mà Độc Cô Nhạn thấy rõ Chu Trúc Thanh tâm tư, đơn giản là hâm mộ thôi, cũng đúng, Chu Trúc Thanh vị hôn phu kia liền một tổ vô dụng, vì mạng sống ngay cả mình vị hôn thê đều không để ý, căn bản không tính là một cái nam nhân. Tốt Trúc Thanh, đừng nghĩ nhiều như vậy, đã đều tới liền thế theo tới kết thúc đi, hắn không xứng với ngươi dạng này nữ hài tử. Độc Cô Nhạn an ủi. Theo Độc Cô Nhạn, đái một bạch loại kia nát người căn bản không xứng với Chu Trúc Thanh, trốn ra được cả ngày ăn chơi đàng điếm, chơi gọi là một cái quên cả trời đất, thậm chí đều quên mình có một vị hôn thê, đối với cái này Độc Cô Nhạn chỉ có thể nói, nát quýt chính là nát quýt. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, đúng vậy à, lúc đầu nghĩ đến tìm vị hôn phu, kết quả không nghĩ tới vị hôn phu của mình lại là cái này điệu dạng tử, nếu không phải gặp gỡ Diệp Thu đem nàng mang về mình vì mạng sống, có lẽ thật biết tha thứ đái một bạch, đương nhiên chỉ là tha thứ, chuyện về sau muốn nhìn đái một bạch biểu hiện, bất quá bây giờ thì khác, hiện tại đã thoát khỏi cái kia cặn bã nam, đằng sau giải trừ hôn ước nàng sẽ tự mình giải quyết. Cùng lúc đó, Tắc Thất Thành. Ba cắt, Sử Lai Khắc học viện đến cùng trong cái nào a? Tắc Thất Thành ngoài thành, một người mặc màu hồng quần áo, trải lấy đuôi tóc nữ hài hướng về bên cạnh nàng người mặc áo lam, trải lấy bên trong phân nam hài dò hỏi. Áo lam nam hài bất đắc dĩ cười một tiếng, lại đi một chút đi, lao ẩm ướt nói cho ta ra Tắc Thất Thành hướng nam đi chính là. Tốt a. Áo trắng thiếu nữ nết miệng cũng không biết đại thấp nghĩ như thế nào, nhất định để chúng ta tới một cái gì Sử Lai Khắc học viện địa phương. Tốt tiểu vũ. Nam hài sờ lên áo trắng thiếu nữ đầu, lao ẩm ướt làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn, nghe lao ẩm ướt nói cái này trong học viện có rất nhiều cường giả, chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Đôi nam nữ này dĩ nhiên chính là chúng ta Đường Phật Tổ cùng 10 vạn năm lưu manh thỏ, bọn hắn nghe theo lấy mang ẩm ướt nói đi tới Tắc Thất Thành, mục tiêu lần này là Sử Lai Khắc học viện. Tưởng tượng một tháng trước, Tiểu Tam, ngươi đã 29 cấp, ngươi có được song sinh võ hồn, là ta nhiều năm như vậy thấy qua thiên phú tốt nhất hồn sư, tốt nghiệp về sau không muốn tiếp nhận học viện khác mời, lão sư cho ngươi đề cử một cái học viện. Cái gì học viện? Kia sở học viện ở vào Tắc Thất Thành bên ngoài một thôn trang bên trong, tên là Sử Lai Khắc học viện, là một chỗ chỉ lấy quái vật học viện viện trưởng là bằng hữu ta. Kia sở học viện lão sư có hai cái hồn thánh cùng ba cái hồn đế, giáo viên thập phần cường đại, ngươi cùng tiểu vũ tốt nghiệp về sau đi trước kia sở học viện, ta bên này còn có việc phải xử lý tốt về sau ta cũng biết đi kia trường học chấp giáo. Nạp đinh trong học viện, đại thấp ngọc tiểu giang cùng đường tam nói đến Sử Lai Khắc học viện, cũng nhường đường tam tốt nghiệp về sau trực tiếp đi Sử Lai Khắc học viện. Đường tam nghe xong ngọc tiểu giang giới thiệu kích động. Hồn thánh a, đây chính là cái thứ 8 xưng hào, nghe nói một cái hồn thánh có thể tại vạn quân bụi bên trong ra vào tự nhiên, nghĩ không ra lão sư còn có loại này bằng hữu. Sau đó đường tam bắt đầu chê bắt đầu. Lúc trước thu hoạch thứ nhất hồn hoàn thời điểm Ngọc Tiểu Giang dẫn hắn đi liệp hồn xâm lâm, kết quả Ngọc Tiểu Giang bị Mạn Đà La Xà cắn một cái vào về sau kem chút trúng độc bỏ mình, vẫn là dựa vào chính hắn bản sự thành công giết chết Mạn Đà La Xà cũng hấp thu Mạn Đà La Xà hồn hoàn. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta sao có thể nghĩ như vậy chứ, hắn nhưng là ta lao sư à. Thế là nghe mang ẩm ức nói lao tam cùng Lưu Manh Thỏ Hoa một tháng thời gian từ Nặc Đinh Thành đi tới Tắc Thất Thành, liền vì kiến thức Sử Lai Khắc học viện là dạng gì. Không bao lâu, lao tam cùng Lưu Manh Thỏ nhìn thấy một cái thôn trang nhỏ. Ca, đi qua nhìn một chút, không chừng người nơi này biết Sử Lai Khắc học viện ở đâu. Lão Tam nghĩ cũng phải, hồn sư là đại lục ở bên trên tôn quý nhất chức nghiệp, mà Sử Lai Khắc học viện là cái hồn sư học viện, khẳng định rất nổi danh. Đi tới gần, Lão Tam cùng Lưu Manh Thỏ đều phát hiện có chút không đúng, cửa thôn chỗ xác thực tụ tập không ít người, đại đa số đều là cùng bọn hắn tuổi tác tương tự thiếu niên, trong đó đại bộ phận đều có phụ mẫu đi theo. Cửa thôn chỗ trưng bày một cái bàn, sau cái bàn mặt ngồi một hơn 60 tuổi lão giả, cửa thôn chỗ dùng gỗ dựng thành cổng vòm bên trên treo cùng nhau xem đi lên có chút rách dưới bảng hiệu, phía trên có khắc đơn giản năm chữ, Sử Lai Khắc học viện. Ngay tại Lão Tam tại xếp hàng thời điểm, phía trước truyền đến âm thanh ồn ào. Chỉ gặp lão giả đột nhiên đứng lên, không nhịn được nói, Sử Lai Khắc là một loại quái vật, cho dù ở hồn thú bên trong cũng là cực kỳ cổ quái tồn tại. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện hàm nghĩa chính là quái vật học viện. Nói cách khác, chúng ta nơi này chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Linh vượt qua 13 tuổi, hay là hồn lực không có đạt tới 21 cấp trở lên, cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Vừa nói, lão giả thả ra võ hồn. Lão giả phóng thích võ hồn, tái đi một hoàng tam tử một đen sáu cái hồn hoàn từ trên người hắn nổi lên. Theo lão giả phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn, trước mặt gia trưởng cùng học sinh xám xịt đi, đây chính là hồn đế a, tại Tắc Thắc Thành hoàn toàn là một phương đại lão, chỉ có như vậy đại lão vậy mà tại một cái trong học viện làm chiêu sinh lão sư, cái này nói minh lão người nói đều là thật. Không bao lâu, đội ngũ chiều dài liền rút lại 90%, chỉ còn lấy giải rác mấy người. Học viện này có ý tứ a, tiểu tam a, vậy lão sư nói chỉ lấy quái vật không thu người bình thường quá đẹp rồi. Lưu Minh tỏ một mặt cảm thấy hứng thú nói, là rất có ý tứ, lão ẩm ướt nói quả nhiên không sai, cái này Sử Lai Khắc học viện xác thực rất không giống. Nguyên bản Lao Tam nhìn xem Sử Lai Khắc học viện rách nát như vậy không có báo hy vọng quá lớn, nhưng không nghĩ tới học viện triều sinh yêu cầu như thế hà khắc, không hổ là Lao ẩm ướt giới thiệu với hắn học viện. Theo phần lớn người đi, lão giả lần nữa ngồi xuống đến tiếp tục bắt đầu khảo thí, phản phất rời đi những người kia đối với hắn hoàn toàn không phải chuyện gì giống như. Kế tiếp, hả? Trong nhà người người biết ngươi đi ra không? Một tiếng nhẹ kêu thanh âm truyền ra. Lão giả trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, lúc này, trước mặt hắn đứng đấy một thiếu nữ, chính thu hồi đưa ra đi tay. Thiếu nữ này cũng không có cha mẹ cùng đi, chỉ là một người. Một thân đơn giản váy dài trắng cho người ta rất sạch sẽ cảm giác. Lưu loát ngang hai tóc ngắn, thiếu nữ này làn da tốt vô cùng, cực kỳ trắng nõn. Xin hỏi, ta có thể thông qua thi vòng đầu rồi sao? Thiếu nữ thanh âm ôn nhu dễ nghe, thiếu đi mấy phần khí khái hào hùng, nhưng nghe bắt đầu mềm nhũn, làm cho người có loại mềm nhũn cảm giác. Lão giả trên mặt kinh ngạc dần dần thu liễm, cau mày nói, ngươi tới nơi này, người trong nhà có biết không? Thiếu nữ không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, chỉ là mỉm cười nói, đều nói giáo dục không phân biệt, chỉ cần ta phù hợp học viện yêu cầu, các ngươi không có lý do không thu ta đi. Lão giả tựa hồ do dự một chút, mới hướng Đái Mộc Bạch phất phất tay, nói, mang nàng đi vào đi. Vâng, Lý lão sư. Đái Mộc Bạch nghe lão giả nói mở miệng nói. Sau đó Đái Mộc Bạch từ trên cây nhảy xuống tới chuẩn bị mang thiếu nữ áo trắng rời đi. Thiếu nữ chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh, nàng nghe lén Ninh Phong Chí nói có cái Sử Lai Khắc học viện là cái quái vật học viện, cho nên rời nhà trốn đi nhìn xem thế nào chuyện gì. Chương 79, khoác lác 13 lông xanh hổ, chương 79, khoác lác 13 lông xanh hổ. Lúc này đến phiên Lao Tam cùng Lưu Minh Thỏ báo danh. Ừm. Trên tay ngươi có phải hay không luyện qua cái gì hồn kỹ a? Lão giả nhìn xem Đường Tam nói. Lão Tam trong lòng run lên, nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Lão giả nhíu nhíu mày, đem ngươi bắp chân nâng lên. Lão Tam như nói đem bắp chân của mình nâng lên, đặt ở bàn bên trên, lão giả cách quần tại hắn trên bàn chân bóp mấy cái, Đường Tam lập tức cảm giác được tê dại một hồi. Lão giả hướng hắn nhẹ gật đầu, nói, cơ bắp phát dục không tệ, cốt linh phù hợp. Tốt, phóng xuất ra hai người các ngươi võ hồn đi. Lão Tam cùng Lưu Minh Thỏ đồng thời phóng thích võ hồn, đều có được hai cái màu vàng hồn hoàn, Lão Tam võ hồn Lam Ngân Thảo, Lưu Minh Thỏ võ hồn Nhu Cốt Thỏ. Ừm. Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện nhanh như vậy. Lão giả nhìn thấy Lão Tam võ hồn kinh ngạc nói. Lão Tam mỉm cười, nói, lão sư, các ngươi nơi này không phải chỉ lấy quái vật a? Ta đây coi là không tính là quái vật đâu. Lão giả trên mặt khó được toát ra vẻ tươi cười, đúng là cái tiểu quái vật. Một Bạch, dẫn bọn hắn đi vào. Vâng. Đái Một Bạch chào đón, hướng Lão Tam nở nụ cười. Tại Đái Một Bạch dẫn đầu dưới, Lão Tam cùng Tiểu Vũ cùng hắn cùng nhau đi vào Sử Lai Khắc học viện, cũng chính là cái thôn kia. Đái Một Bạch nói, liền biết các ngươi có thể thuận lợi thông qua. Phía sau khảo thí hẳn là cũng không có vấn đề. Cũng không nhìn một chút Tiểu Vũ tỷ là ai, nho nhỏ khảo hạch, tay cầm đem bóp. Lưu Minh Thỏ kiêu ngạo nói. Nghe vậy Lão Tam lắc đầu, tại Nặc Đinh học viện làm 6 năm lão đại, đã sớm không biết khiêm tốn là vật gì, chỉ là dù sao cũng là muội muội mình, sủng ái chứ sao. Đái Một Bạch nghe được Lưu Minh Thỏ nói ngược lại là không có gì, quái vật học viện nhà, có chút kiêu ngạo là bình thường. Đái Một Bạch tại Lão Tam đầu vai vỗ vỗ, nói, đi thôi, ta mang các ngươi thông qua khảo thí đi, không cần xếp hàng. Lão Tam ba đạo, như vậy không tốt đâu. Đái Một Bạch nói, yên tâm, ta cũng không phải làm việc thiên tư, đây là các ngươi nên được đãi ngộ. Vừa nói, mang theo hai người liền hướng phía trước đội ngũ đi đến. Đái Một Bạch đi đến vậy lão sư bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, vừa chỉ Lão Tam cùng Tiểu Vũ. Lão sư nhẹ gật đầu, nói, được, ngươi dẫn bọn hắn trực tiếp đi cửa thứ tư đi, thông qua được liền trúng tuyển. Đái Một Bạch trở lại Đường Tam cùng Tiểu Vũ bên người, liền muốn mang theo hai người hướng học viện cả nội bộ đi đến. Nhưng xếp hàng các thí sinh lại không làm. Một nam thí sinh nói, lão sư, đây là có chuyện gì? Vì cái gì bọn hắn có thể miễn thử tiến vào cửa thứ tư khảo thí? Chúng ta lại muốn một quan nhốt thông qua. Niên trưởng lão sư lạnh nhạt nói, nếu như ngươi hồn lực cũng là vượt qua 25 cấp, như vậy cũng có thể trực tiếp đi tiến hành cửa thứ tư khảo thí, không cần ở chỗ của ta chậm trễ thời gian. Nhưng ngươi bây giờ khảo thí ra hồn lực chỉ có 21 cấp, như vậy nhất định phải một hạng thông qua. Nam thí sinh nghi ngờ nói, hồn lực của bọn họ có 25 cấp trở lên. Đây không có khả năng. Chúng ta đều mới 12 tuổi, tại sao có thể có cao như vậy hồn lực xuất hiện? Đái Mục Bạch hừ lạnh một tiếng, mình không được, đừng tưởng rằng người khác cũng không được. Ta tiến vào học viện thời điểm, hồn lực chính là 25 cấp. Đường Tam, cho bọn hắn nhìn xem ngươi hồn lực. Vừa nói, hắn từ trên mặt bàn cầm lấy một khối màu trắng thủy tinh ném cho Đường Tam. Về sau tình huống cũng không muốn nói nhiều, Lao Tam 29 cấp, Lưu Minh Thỏ 29 cấp, Ninh Vinh Vinh 28 cấp, Ninh Vinh Vinh bởi vì gặp qua Diệp Thu So trong nguyên tắc hồn lực đẳng cấp cao 2 cấp. Lần này biết đi, người không được cũng đừng trách Đường bất bình, ngươi làm không được không có nghĩa là người khác làm không được, chúng ta đi. Nói, Đái Một Bạch liền dẫn Lao Tam mấy người tiến về cửa thứ tư. Trước khi đến cửa thứ tư trên đường, Đái Một Bạch cho mấy người giảng thuật lên Sử Lai Khắc học viện chuyện cũ. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện từ thành lập đến bây giờ, trong 20 năm, hết thảy chính thức tuyển chọn 44 tên quái vật học viên. Bình quân một năm có hơn 21 điểm đi. Năm nay bốn người các ngươi nếu là đều được trúng tuyển, cũng coi là sáng tạo ra ghi chép. Trước lúc này, học viện đã có 2 năm không có nhận qua quái vật học viên. Trước mắt, trong học viện đang tại học tập học viên tính cả ta hết thảy còn có 3 cái. 3 cái? Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Đái Mục Bạch tự giễu cười cười, toàn bộ Đấu La đại lục, chúng ta có thể tính là một cái duy nhất lao sư so học viên nhiều học viện. Coi như tuyển chọn các ngươi về sau, học viện chúng ta học viên số lượng cũng sẽ không vượt qua lao sư. Đường Tam nói, dạng này, học viện sao có thể sinh tồn được? Không có sinh nguyên, nên không có thu nhập đi. Đái Mục Bạch nói, nếu không ngươi cho rằng vì cái gì học viện sẽ ở như thế cái trong thôn nhỏ? Cũng là bởi vì khuyết thiếu tài chính. Nếu như không phải trong nhà của ta còn khen trợ một chút, chỉ sợ học viện năm ngoái liền đóng cửa. Năm nay nếu là lại chiêu không đến học viên, như vậy, chúng ta đang học 3 người, liền đem là sử lai khắp học viện cuối cùng một nhóm học viên. Vậy tại sao học viện không buông lỏng một chút nhập học khảo thí yêu cầu đâu? Ta xem báo tên người cũng không tính ít. Ôn Nhu thiếu nữ nghi ngờ nói. Đái Mục Bạch trên mặt toát ra vẻ tôn kính thần sắc, viện trưởng đại nhân nói qua, thà thiếu không đủ, bất luận thời điểm nào, cho dù là sử lai khắp học viện đóng cửa, cũng tuyệt không thu phế vật. Chỉ cần quái vật. Ngươi biết học viện tốt nghiệp điều kiện là cái gì sao? Chúng ta nơi này không phải là trung cấp hồn sư học viện, cũng không phải cao cấp hồn sư học viện. Bởi vì chúng ta yêu cầu cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Chúng ta chỉ cần 13 tuổi trở xuống học viên, mà lại nhất định phải là thiên phú dị bẩm. Mà học viện tốt nghiệp điều kiện là muốn vượt qua cấp 40, hơn nữa là tại trước 20 tuổi vượt qua cấp 40, đạt tới hồn tông trình độ mới cho phép tốt nghiệp. Học viện hết thể chúng tuyển qua 62 học viên, nhưng chân chính tốt nghiệp cũng chỉ có 14 người. Cái này 14 người rời đi học viện về sau, không một không trở thành cả thế gian đều chú ý nhân vật. Trong đó xuất sắc nhất một vị, hiện tại đã là Vũ Hồn Điện bên trong trẻ tuổi nhất trưởng lão, quyền uy gần với giáo hoàng. Còn lại không có tốt nghiệp, đều là không cách nào tại trước 20 tuổi hoàn thành cấp 40 tu luyện cùng tại săn giết hồn thú lúc tử vong. Viện trưởng đại nhân nói qua, không đủ 41 cấp, cũng không cần ra ngoài cho hắn mất mặt. Không đúng. Linh Vinh Vinh bắt lấy điểm mù, theo ta được biết Vũ Hồn Điện trưởng lão muốn phong hào cấp bậc mới có thể làm, học viện này mở 20 năm, chiêu sinh yêu cầu 12 tuổi 25 cấp, đây chẳng phải là nói 32 tuổi chính là phong hào đấu la, thế nhưng là đại lục ở bên trên trẻ tuổi nhất phong hào đấu la thế nhưng là Hạo Thiên đấu la a. Cái này, Đái Mục Bạch nghẹn lời, hắn cũng không biết a, thế nhưng là viện trưởng chính là nói như vậy. Đến. Đái Mục Bạch dừng bước lại. Lúc này, bọn hắn đi tới một mảnh khác đất trống. Nơi này so trước đó cửa thứ hai nơi đó liền muốn nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có 200 mét vuông tả hữu. Một nhìn qua hơn 50 tuổi trung niên nhân đang ngồi ở trên một cái ghế ngủ gật. Triệu viện trưởng, ta dẫn người đến tiến hành cửa thứ tư khảo hạch. Ừm. Năm nay có đến cửa thứ tư đúng không? Lại còn là 3 cái. Triệu Vô Cực mở ra mông lung mắt buồn ngủ, hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt 3 người thiếu niên nam nữ, tựa hồ là gặp chuyện bất khả tư nghị gì. Chương 80, đến từ Triệu Vô Cực tra tấn, chương 80, đến từ Triệu Vô Cực tra tấn. Chẳng những có 3 người bọn hắn đi vào cửa thứ tư, mà lại bọn hắn cũng đều là miễn trừ thứ hai cùng cửa thứ ba khảo nghiệm. Triệu Vô Cực nhãn tình sáng lên, từ trên ghế đứng lên. 3 cái đều vượt qua 25 cấp, không tệ, không tệ, xem ra năm nay tiểu quái vật không ít đi, ta đây là cửa ải cuối cùng, thông qua khảo nghiệm của ta, các ngươi liền có thể chính thức trở thành sử lai khắc trong học viện một viên. Bất quá, khảo nghiệm của ta cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Kinh nghiệm thực chiến là mỗi một hồn sư thực lực nhất định phải có. Ta chỗ khảo hạch chính là các ngươi ở phương diện này năng lực. Ta gọi Triệu Vô Cực, đã các ngươi 3 cái đều là miễn đo thông qua 2-3 cửa ải, vậy ta liền tự mình cùng các ngươi chơi đùa đi. Hiện tại ta cho các ngươi một nén hương thời gian lẫn nhau hiểu rõ, thương thảo. Sau một nén hương, khảo thí bắt đầu. Khảo nghiệm nội dung là 3 người các ngươi liên thủ ngăn cản công kích của ta một nén hương thời gian. Chỉ cần có một người có thể kiên trì đến cuối cùng, đều coi như các ngươi quá quan. Ta hy vọng các ngươi hiểu rõ, không muốn ý đồ mưu lợi, không ai có thể dùng tốc độ thoát đi cái phạm vi này. Đồng thời, ta cũng có thể nhắc nhở các ngươi, bằng vào sức một mình cũng không có khả năng ngăn trở công kích của ta. Lẫn nhau cân đối phối hợp là các ngươi duy nhất cơ hội thành công. Triệu lão sư, cái này không tốt lắm đâu. Đái Mục Bạch trần trờ nói. Triệu Vô Cực trừng mắt liếc hắn một cái, nói, có cái gì không tốt? Viện trưởng không tại, trong học viện ta lớn nhất, ta nói xong chính là tốt. Tốt, ta yếu điểm thơm. Các ngươi thời gian không nhiều, tự mình làm chuẩn bị đi. Tiểu Bạch, ngươi cũng có thể đem thực lực của ta đặc điểm nói cho bọn hắn, để bọn hắn có chút chuẩn bị. Nói xong câu đó, cũng không biết hắn từ chỗ nào lấy ra một cây nhang đến, ngón tay tại đầu nhang bên trên một túm, vậy mà trực tiếp đem hương nhóm lửa, trong nháy mắt, hương đã cắm vào mặt đất, đồng thời không có chút nào run rẩy. Làm xong những này, Triệu Vô Cực một lần nữa ngồi trở lại cái ghế của mình nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Đái Mục Bạch gặp Triệu Vô Cực lại ngủ tiếp đi một mặt nghiêm túc nói, tốt lời ong tiếng ve nói ít, Triệu lão sư võ hồn là đại lực kim cương hùng, là một loại cường lực thú vũ hồn. Toàn thân không có chút nào sơ hở, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, cho dù là cùng hắn đẳng cấp giống nhau hồn sư, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn đối với hắn tạo thành tổn thương. Cứ việc tốc độ cũng không phải là Triệu lão sư am hiểu, nhưng các ngươi cùng hắn hồn lực chênh lệch thực sự quá lớn, ở phương diện này cũng không có khả năng nhanh hơn hắn. Triệu lão sư mạnh nhất chính là sức mạnh công kích cùng lực phòng ngự. Hồn sư giới gọi hắn là Bất Động Minh Vương. Bốn người các ngươi tự cầu phúc đi. Đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn lại chính là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Trên đại lục mất tích 10 năm, không nghĩ tới hắn vậy mà tại Sử Lai Khắc học viện làm lão sư. Lúc trước, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực đã từng cùng Vũ Hồn Điện có khúc mắc, Vũ Hồn Điện muốn trừng phạt hắn, nhưng lại bị hắn quả thực là từ 16 tên chủ giáo trong vây công vật ra. Về sau sự kiện kia cũng liền không giải quyết được gì. Vũ Hồn Điện chủ giáo, chí ít đều là trên 60 cấp hồn đế cấp cường giả, khi đó Triệu Vô Cực hẳn là cũng chỉ có hơn 60 cấp. Hiện tại hắn chẳng phải là lợi hại hơn. Đái Mục Bạch tiên lặng nhẹ gật đầu, nói, chí ít ta chưa bao giờ thấy qua Triệu lão sư toàn lực xuất thủ bộ dáng. Cho nên, các ngươi tự cầu phúc đi. Triệu lão sư bảy cái hồn hoàn bên trong, trước hai cái là trăm năm hồn hoàn, thứ ba hồn hoàn cùng thứ tư hồn hoàn là ngàn năm, đằng sau ba cái hồn hoàn toàn bộ là vạn năm. Mà lại, bảy cái hồn hoàn kèm theo đều là công kích cùng phòng ngự. Các ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến hắn kinh khủng. Hiện tại, các ngươi trước biết nhau một chút, báo ra tên của mình cùng năng lực, nhìn xem phải làm thế nào phối hợp mới có thể tốt nhất ngăn cản Triệu lão sư khảo thí. Lão tam cái thứ nhất mở miệng, ta gọi Đường Tam, khí vũ hồn lam ngân hảo, 29 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Lưu Minh Thỏ nhìn Đường Tam nói chuyện, cái thứ hai nói ra, Tiểu Vũ, thú vũ hồn con thỏ, 29 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Ninh Vinh Vinh do dự một chút, mới nói ra, Ninh Vinh Vinh, khí vũ hồn thất bảo lưu ly tháp, 28 cấp hệ phụ trợ khí hồn sư. Thất bảo lưu ly tháp. Lão Tam có chút chấn kinh, mang ở mức đã nói với hắn, thất bảo lưu ly tháp là đại lục thứ nhất hệ phụ trợ võ hồn, mà vũ hồn điện trên lệnh bài liền có thất bảo lưu ly tháp tiêu chí, cái này không khó coi ra thất bảo lưu ly tháp hàm kim lượng. Ninh Vinh Vinh khoát tay áo, cũng không có lợi hại như vậy, ta là từ trong nhà trộm đi ra, chúng ta vẫn là tiền khảo đi, ta võ hồn là thất bảo lưu ly tháp, hai hồn hoàn. Có thể cho mọi người phân biệt tăng cường tốc độ cùng phương diện lực lượng thuộc tính. Tăng phúc tại 30% tả hữu. Duy trì liên tục một nén hương tuyệt không vấn đề. Lão Tam nghĩ nghĩ, nói, Ninh Vinh Vinh phụ trách phụ trợ hai chúng ta, như vậy, Tiểu Vũ phụ trách chủ công, ta phụ trách khống chế Triệu lão sư công kích, tận khả năng hạn chế lại hắn, đồng thời phụ trợ Tiểu Vũ tiến hành tấn công chính diện. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh đều nhẹ gật đầu, trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể sử dụng loại này đơn giản chiến thuật. Còn hiệu quả như thế nào, cũng chỉ có thể dùng thực chiến tiến hành kiểm nghiệm. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều chưa bao giờ từng gặp phải cường đại như thế đối thủ cường đại đến trình độ gì cũng chỉ có đánh qua mới biết được. Thương lượng xong không có. Triệu Vũ cực âm thanh vang dội truyền đến, bốn người trở lại nhìn lại, ở giữa trên mặt đất cây nhang kia đã thiêu đốt đến cuối cùng. Lão sư, có thể bắt đầu. Đái Mục Bạch hướng Triệu Vũ cực nhẹ gật đầu, bước nhanh lui sang một bên quan chiến. Cứ việc đây là một trận không ngang nhau chiến đấu, nhưng có thể nhìn thấy Triệu Vũ cực ra tay, cùng là lực lượng cường công hình hồn sư, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này học tập cơ hội. Triệu Vũ cực một lần nữa đứng người lên, hai tay lẫn nhau nắm, hoạt động một chút cổ tay, giận người xương cốt tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên, áp lực vô hình lập tức càng thêm mấy phần. Triệu Vũ cực trên tay lại biến ra một cây nhang, không chờ hắn nhóm lửa, Ninh Vinh Vinh đã dẫn đầu hành động. Thất bảo chuyển ra có lưu ly, thân thể tại nguyên chỗ phiêu nhiên xoay tròn một tuần, huyễn lệ thất thải quang mang lập tức từ trong cơ thể nàng phóng thích mà ra, chỉ gặp tại kia thất thải quang mang ngưng tụ chỗ, Ninh Vinh Vinh trong lòng bàn tay phải đã nhiều hơn một tòa cao hơn thức thất thải bảo tháp. Thất bảo hữu danh, nhất viết, lực. Cái thứ nhất màu vàng hồn hoàn lên cao, bao phủ tại thất thải bảo tháp phía trên, tại Ninh Vinh Vinh tay trái chỉ điểm phía dưới, hai đạo thải quang đồng thời phóng thích mà ra, phân biệt bao phủ tại Lao Tam trên người của hai người. Lập tức, một cỗ ấm áp năng lượng từ toàn thân chỗ tràn vào Lao Tam trong cơ thể của bọn họ. Hai người lập tức cảm giác được toàn thân đều tràn đầy lực lượng, liền ngay cả thể nội hồn lực cũng giống là sôi trào đồng dạng trào lên mà lên. Triệu Vũ Cực có chút giật mình nhìn xem Ninh Vinh Vinh, khá lắm, năm nay thí sinh bên trong lại có một cái là thất bảo lưu ly gia tộc. Không tệ, không tệ, Phất Lan nước lao quỷ lần này khẳng định phải hưng phấn. Vừa nói, trên tay hắn hương đã nhóm lửa, tiện tay quăng ra, cắm vào mặt đất phía trên. Thất bảo hữu danh, nhị viết, nhanh. Lại là hai đạo thải quang phiêu nhiên mà ra, Ninh Vinh Vinh thứ hai hồn hoàn cũng phát huy ra tác dụng. Ừm. Nghĩ ở trước mặt ta phụ trợ. Thứ ba hồn kỹ, trọng lực khống chế. Triệu Vô Cực liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Vinh Vinh dự định, sau đó Triệu Vô Cực trên người thứ ba hồn hoàn sáng lên, trung quanh áp lực đột nhiên biến lớn mấy phần. Chương 81, bị tra tấn Triệu Vô Cực, chương 81, bị tra tấn Triệu Vô Cực. Lập tức Đường Tam một đoàn người bị một cỗ cường đại áp lực ép tới không thể động đậy. Ninh Vinh Vinh tức thì bị ép tới ngồi quỳ chân trên mặt đất. Kỳ thật Triệu Vô Cực cũng không dùng lực, chỉ là hơi tăng thêm điểm trọng lượng, Lao Tam cùng Lưu Minh Thỏ vẫn là có thể động, Ninh Vinh Vinh thể cốt không được, gánh không được bình thường. Lưu Minh Thỏ lúc này nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện Triệu Vô Cực cũng không có chú ý tới nàng, thậm chí con mắt đảo qua nàng đều không có bất kỳ biến hóa nào, cái này khiến Lưu Minh Thỏ lá gan bắt đầu lớn. Lưu Minh Thỏ trực tiếp xông lên đi sử dụng yêu cung, đáng tiếc vô dụng, sau đó chuẩn bị sử dụng mị hoặc, kết quả rõ ràng, tinh thần lực bị phản vệ, rõ ràng sống 10 vạn năm đầu góc đều không có, đối cường đại hơn mình tồn tại sử dụng tinh thần thuộc tính công kích, bị phản vệ có quỷ. Sau đó, chính là Lao Tam bạo loại thời khắc, hắn đã mặc kệ quy không quy củ chuyện, trực tiếp bó lớn ám khí tiêu xài. Nhưng Triệu Vô Cực là ai, hồn thánh à, vẫn là cao giai hồn thánh, chớ nói chi là hắn hiện tại long tu châm đều không có, chỉ có tụ tiễn khẩn bối hoa trang nô đồ vật. Gia cắt thần nỗ đều không làm ra đến, nương tựa theo điểm ấy ám khí ngay cả cho Triệu Vô Cực gãi ngứa ngứa đều làm không được, chỉ là Triệu Vô Cực cảm thấy rất phiền. Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, hồn lực bạo động ở đây ba người đều bị Triệu Vô Cực hồn lực đánh bay. Vốn là hư nhược Ninh Vinh Vinh trực tiếp bị đánh bay, chỉ là bởi vì bên cạnh còn có Đái Mộc Bạch giúp đỡ một tay, mới không có nhường nàng trực tiếp ngã sắp xuống, đương nhiên cũng chỉ hạ vị, đứng vững về sau liền tự mình rời đi. Mà Lao Tam bên kia, thấy mình ám khí không dùng được, hắn nghĩ tới trong tay trái truy, tuy nói hắn lao ở ngất cùng phụ thân không cho hắn bại lộ, nhưng là mình muội muội đều không có bảo vệ tốt nhường hắn quên đi những chuyện này. Hắn đã đáp ứng Lưu Minh Thỏ, ai muốn tổn thương Lưu Minh Thỏ liền từ hắn trên thi thể nhảy tới. Thế là Lao Tam tay trái xuất hiện một thanh truy nhỏ, thừa dịp Triệu Vô Cực không có phát hiện một cái búa đánh qua. Ầm. Theo một tiếng vang trầm Lao Tam truy đánh tới Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực cũng có chút nổi giận, thứ đồ gì, hồn sư sử dụng hạ lưu kỳ dâm kỹ xảo thì cũng thôi đi, lại còn chơi đánh lén, cái này có thể nuông chiều. Sau đó Lao Tam liền bị Triệu Vô Cực một trường quất bay, lâm vào hôn mê. Được rồi, các ngươi khảo hạch quá rồi, Tiểu Bạch, ngươi mang theo tiểu tử này đi nghỉ ngơi, tối nay gọi hắn thu thập hắn thứ này, thất bảo Lưu Ly Tông tiểu nha đầu kia. Tiểu cô nương này liền giao cho ngươi. Kết thúc về sau Triệu Vô Cực tức giận nói, thật xúi quẩy, hảo hảo hồn sư không chú trọng tự thân tu luyện, chơi loại này hạ lưu thủ đoạn, mà lại ra tay còn như thế hắc, ai bảo đây này?
Vâng, Triệu lão sư.
Đái Mục Bạch nghe Triệu Vô Cực phân phó mang theo Lao Tam rời đi nơi đây, mà Ninh Vinh Vinh mang theo Lưu Manh Thỏ đi theo Đái Mục Bạch cùng nhau rời đi.
Ban đêm, Triệu Vô Cực văn phòng.
Thật sự là bầy tiểu quái vật a, về sau phải hảo hảo điều giáo điều giáo. Triệu Vô Cực cảm thán ban ngày khảo nghiệm, bỗng nhiên bên tai vang lên một thanh âm.
Triệu Vô Cực,
ngươi ra.
Triệu Vô Cực.
Một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm làm hắn sắc mặt ngưng kết. Phải biết, hắn thân là một 76 cấp hồn thánh, tại toàn bộ Đấu La Đại Lục hồn sư giới đều là cực mạnh tồn tại, hồn lực đã cường đại đến có thể tại thân thể của mình chung quanh hình thành một cái kỳ diệu khí trạng, có thể rõ ràng phân biệt ra chung quanh thân thể phạm vi trăm mét bên trong lá cây bay xuống thanh âm. Mà lúc này, hắn cũng không có cảm giác được mình chung quanh có người, mà thanh âm này càng là trực tiếp đâm vào lỗ tai của hắn, nghe vào, tựa như là ở bên tai nói chuyện. Loại thực lực này đã khiến Triệu Vô Cực rất là cảnh giác lên, thanh âm này hắn cũng không nhận ra, nhưng hắn có thể khẳng định, người tới thực lực tuyệt không kém hắn.
Ai?
Mạnh mẽ đứng dậy, Triệu Vô Cực trong mắt hàn quang đại phóng. Lúc trước hắn tại hồn sư giới danh tiếng không tốt lắm, cửu gia cũng không ít. Những năm này ẩn nấp tại Sử Lai Khắc trong học viện đến cũng bình tĩnh, không nghĩ tới ở thời điểm này lại đột nhiên xuất hiện một cường đại đối thủ.
Người ra.
Một sợi khí tức như có như không khóa chặt trên người Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực không chút do dự xuyên cửa sổ mà ra, đi ra phía ngoài. Hồn lực đột nhiên tăng lên tới đỉnh điểm, thận trọng đề phòng, đồng thời cũng tìm kiếm động tĩnh xung quanh.
Triệu Vô Cực là ai?
Bất Động Minh Vương, lúc trước cũng là giết người vô số hàng người, bị không biết đối thủ như thế khiêu khích, thật coi hắn hồn thế ma vương xưng hào đến không.
Hơi nhún chân, hướng phía khí tức kia dẫn dắt phương hướng nhanh chóng đuổi theo.
Một lát sau, liền đã ra Sử Lai Khắc học viện phạm vi, đi ra phía ngoài trong một rừng cây.
Kia khí tức cũng chính là đến nơi này biến mất.
Ra đi,
ta biết ngươi ở chỗ này.
Triệu Vô Cực trầm giọng quát.
Đồng thời, hắn ngay đầu tiên hoàn thành mình võ hồn phụ thể, bảy viên hồn hoàn vây quanh trên thân thể xuống dưới rung động, lóe ra huyễn lệ quang mang, nhất là ba cái kia màu đen vạn năm hồn hoàn, nhìn qua càng là kinh người thâm thúy.
Một cái thân ảnh màu đen chậm rãi từ một cây đại thụ sau đi ra.
Người này toàn thân đều bao phủ ở trong quần áo đen, thậm chí ngay cả trên đầu đều mang theo một cái màu đen khăn trùm đầu, từ vẻ ngoài bên trên chỉ có thể nhìn ra hắn là một cái vóc người nam nhân cao lớn.
Người là ai?
Triệu Vô Cực lạnh giọng quát, hoàn thành võ hồn đại lực kim cương hùng phụ thể, toàn thân hắn đều phóng thích ra cuồng dã khí tức, không giận tự uy.
Người áo đen không có trực tiếp trả lời hắn, chỉ là nhàn nhạt nói ra, tại cái này địa phương nho nhỏ có thể nhìn thấy Bất Động Minh Vương rất lâu không có hoạt động gần cốt, muốn cùng ngươi luận bàn một chút.
Người áo đen từng bước một đi hướng trước, từng mai hồn hoàn hiện hiện.
Lựa vàng.
Triệu Vô Cực,
thử.
Yếu gà.
Hai tử.
Triệu Vô Cực,
hả?
Có chút thực lực.
Bốn hắc.
Triệu Vô Cực,
ho ho.
Tôn điếu giả tốt.
Đỏ lên.
Triệu Vô Cực.
Ta mệnh hết rồi.
Người áo đen chậm rãi giơ lên tay phải của mình, lập tức, một đường hắc sắc quang mang tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, biến thành một cái cực lớn màu đen truy.
Phong hào đấu la.
Chật vật phun ra bốn chữ này, Triệu Vô Cực Bất Động Minh Vương thân đều có chút run rẩy, nếu như nói hắn là hồn sư bên trong cao đẳng tồn tại, như vậy, Phong hào đấu la chính là hồn sư bên trong đỉnh phong tồn tại. Trước đó trong lời nói bá khí không còn sót lại chút gì, Triệu Vô Cực vội vàng xoay người thi lễ, xin hỏi là vị nào tiền bối đến?
Cũng không cần cùng tại hạ nói giỡn.
Lúc ban ngày, khi dễ mấy cái kia hải tử không phải cũng là khi dễ rất tốt ta.
Ta phát hiện, cảm giác khi dễ người tựa hồ không tệ.
Liên để ta cũng khi dễ ngươi đi.
Đương nhiên, ngươi có thể cho là ta đây là tại lấy mạnh hiếp yếu.
Không có bất kỳ cái gì cường thế khí tức phát ra, áo đen người tay cầm chuôi này to lớn chiến truy, từng bước một hướng phía Triệu Vô Cực đi tới.
Triệu Vô Cực trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đại lục ở bên trên, Phong Hào Đấu La có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một cái đều là có danh tiếng, trước mặt vị này Phong Hào Đấu La rõ ràng là truy loại khí vũ hồn tu luyện tới Phong Hào Đấu La cấp bậc đã ít lại càng ít, hắn rốt cuộc là người nào?
Hẳn là.
Đột nhiên, người áo đen tại khoảng cách Triệu Vô Cực còn có 10 mét địa phương dừng bước lại.
Đã tới, liền ra đi.
Một cái cùng hai cái, có cái gì khác biệt đâu?
Thân ảnh lấp loé ở giữa, Triệu Vô Cực bên người có thêm một cái người, người này vừa xuất hiện, Triệu Vô Cực trên mặt thần sắc lập tức vương lòng mấy phần,
lão đại, vị tiền bối này,
người tới chính là Phất Lan Đức, hắn hướng Triệu Vô Cực khoát tay áo, ra hiệu hắn không nên mở miệng.
Đối mặt áp lực vô hình, Phất Lan Đức cũng không thể không đem mình võ hồn phóng xuất ra.
Một đôi cánh khổng lồ từ sau lưng của hắn mở rộng ra đến, toàn thân đều bao trùm lên một tầng lông chim, màu da cam trong hai mắt con ngươi dựng đứng, giống như Triệu Vô Cực nhan sắc bảy cái hồn hoàn bỗng nhiên xuất hiện, vây quanh trên thân thể xuống dưới rung động.
Gặp quá Hạo Thiên Miện Hạ.
Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, nghe đồng bạn, hắn rốt cuộc biết trước mắt người này là ai.
Trái tim rụt lại một hồi, trời ạ, mình lúc nào đắc tội cái này kinh khủng gia hỏa.
Trước mắt vị này, thế nhưng là được vinh dự hồn sư giới thứ nhất lực lượng cường giả Phong Hào Đấu La.
Võ hồn phương hướng phát triển cùng mình hoàn toàn giống nhau, nhưng mình lực lượng so với hắn, cũng chỉ là ánh sáng đom đóm.
Đường Hạo lãnh đạm mà nói, không cần đa lễ, ta là tới tìm phiền phái.
Miêu ưng võ hồn, 78, không hổ là lúc trước Hoàng Kim Thiết Tam Giác bên trong chủ chiến Phất Lan Đức.
Cái này Sử Lai Khắc học viện, chính là của ngươi đi.
Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, miện hạ.
Không biết Triệu Vô Cực chuyện gì đắc tội miệng xuống dưới đại nhân.
Có thể hay không cho ta mấy phần chút tình mọn.
Đường Hạo đạm mạc nói ra.
Bớt nói nhảm, đứng qua một bên.
Không phải ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh.
Triệu Vô Cực, ta cho ngươi một cơ hội, ta không cần võ hồn.
Ngươi có thể trên tay ta kiên trì một nén hương thời gian, ta không nói hai lời, lập tức đi ngay.
Nếu không, ngươi nhất định phải thay ta làm một chuyện.
Triệu Vô Cực cười khổ nói, Hạo Thiên miệng xuống dưới đại nhân, ta thực sự không rõ nơi nào đắc tội ngài.
Ngài có thể hay không trước nói rõ ràng.
Hắn ý tứ rất rõ ràng, cho dù chết cũng muốn để cho ta chết được rõ ràng đi. nhưng đứng tại Triệu Vô Cực bên người Phất Lan Đức cũng rất không có nghĩa khí, lập tức tránh ra một bên, rõ ràng là không có ý định xen vào nữa Triệu Vô Cực. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, còn muốn ta nói a? Đánh tiểu nhân, lão tự nhiên muốn đứng ra đòi lại cái công đạo. Đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Động thủ đi. Áo đen trong tay người to lớn đổ vật cùng trên người chín cái hồn hoàn đồng thời biến mất, nhưng sau một khắc, hắn đã đi tới Triệu Vô Cực trước mặt. Phanh phanh, ầm ầm, a. Va chạm thanh âm, khí kình bành trướng âm thanh, tiêu rên, tiêu thảm, liên tiếp tại trong rừng cây vang lên. Một bên giang ra hai con cánh Phất Lan Đức nhịn không được che ánh mắt của mình quay đầu đi không đành lòng lại nhìn. Chương 82, độc cô bác đột phá, chương 82, độc cô bác đột phá. Căn bản cũng không cần đốt một điếu hương, toàn bộ chiến đấu chỉ là tại 10 lần hô hấp ở giữa liền đã kết thúc. Đường Hao Tổn đứng chắc tay, phản phất cái gì cũng không có xảy ra, trên người áo đen thậm chí ngay cả một tia nếp vốn đều chưa từng xuất hiện. Mà đáng thương Triệu Vô Cực lúc này lại nằm rạp trên mặt đất, đầu của hắn trọn vẹn sưng lên một vòng, hai con mắt càng là biến thành màu đen nhánh. Khóe miệng tơ máu ân nhưng, nằm trên mặt đất từng ngụm thở dốc. Triệu Vô Cực, ngươi rõ chưa? Đường Hao Tổn thản nhiên nói. Phất Lan Đức lúc này mới dám tới, đem nằm dưới đất Triệu Vô Cực nâng đỡ. Triệu Vô Cực sau khi đứng lên một mặt biết ơn nói, đa tạ miệng hạ chỉ điểm. Ừm. Đường Hao Tổn nhẹ gật đầu, thân phận của ta không tiện lộ diện, Đường Tam liền ta cầu các ngươi rồi. Từ Thánh Hồn thôn trở về về sau, Đường Hao Tổn liền lập tức đi theo Lao Tam, không nghĩ tới vừa tới đã nhìn thấy nhà mình nhi tử bị người tra tấn, hắn cái này làm lão tử khẳng định đến giúp nhi tử xuất ngũ ác khí, về phần lấy lớn hiếp nhỏ, hắn Đường Đường ngày thiên đấu la gọi là lấy lớn hiếp nhỏ sao, gọi là chỉ điểm, không thấy sao? Triệu Vô Cực không chỉ có không có sinh khí, còn cảm tạ hắn đâu. Nói xong, Đường Hao Tổn thân hình lóe lên, rời đi nơi đây. Triệu Vô Cực đứng ở nơi nào, cùng Phất Lan Đức hai người nửa ngày không có di động, thân thể của hắn cũng muốn tại Phất Lan Đức nâng đỡ mới có thể đứng đến ổn. Phất Lan Đức, ngươi cái tên này thật không có nghĩa khí. Người ta để ngươi đứng một bên ngươi liền đứng một bên. Nếu không phải miệng xuống dưới đại nhân không có ác ý gì, chỉ sợ ta thi thể đều lạnh. Triệu Vô Cực phàn nàn nói. Phất Lan Đức liếc mắt, ngươi đánh không lại ta liền có thể đánh qua rồi. Người ta là phong hào đấu la à, hai chúng ta hồn thánh cùng tiến lên cũng chỉ là cái đưa đồ ăn, còn không bằng nhường hắn đánh ngươi một trầu. Lại nói ngươi chỉ là thụ cái bị thương ngoài ra mà thôi, lại không thương cân độ cốt, còn chiếm được một chút chỉ điểm, bao nhiêu người muốn lấy được phong hào chỉ điểm còn không chiếm được đâu, ngươi còn chọn tới rồi. Triệu Vô Cực buồng nghịch lên vô lại, nói thật nhẹ nhàng, bị đánh cũng không phải ngươi, ta mặc kệ, chính là ngươi không trưởng nghĩa, theo ngươi lăn lộn đã nhiều năm như vậy ngay cả tiền lương đều không có tóc qua, nhìn ta bị đánh còn chào phúng ta, tiếp tục như vậy nữa không theo ngươi lăn lộn. Đáng tiếc. Phất Lan Đức thở dài, nguyên bản còn muốn cho ngươi phát tiền lương tới, đã dạng này nói ngươi đi đi. A. Triệu Vô Cực trợn tròn mắt, Phất Lan Đức phát lương cho hắn. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Phải biết Phất Lan Đức là thiết công kê à, Sử Lai Khắc mở 20 năm đều không có tóc qua tiền lương, hôm nay nói muốn phát tiền lương. Chẳng lẽ lại Phất Lan Đức đổi tính từ rồi? Thật hay giả? Triệu Vô Cực thử hỏi, cái này móc cửa lão quỷ tình huống như vậy cũng không nhiều à, dù sao cũng phải xác nhận một chút. Đương nhiên là thật. Nói Phất Lan Đức móc ra một túi kim hồn tệ, đại khái hơn 100 dáng vẻ. Ta liền biết. Triệu Vô Cực tiếp nhận cái túi ước lượng một phen, phát hiện kim hồn tệ cũng không có bao nhiêu, chỉ là con muỗi tại tiểu cũng là thịt, hắn Triệu Vô Cực cũng không phải không có năng lực kiếm tiền, ở chung đã bao nhiêu năm, có thể cho cũng không tệ rồi. Đi. Phất Lan Đức liếc mắt, ngươi vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiếng nói vừa ra, Phất Lan Đức rời đi rừng cây nhỏ. Hắc hắc. Triệu Vô Cực gãi đầu một cái, tuy nói hôm nay chịu đống nhiên đánh, nhưng vẫn là đáng giá, chịu đống nhiên đánh cái chỉ điểm coi như có lời tổng thể tới nói rất không tệ. Oeng. Theo một tiếng vang thật lớn, khổng lồ thiên địa nguyên khí hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn cái khác nhà gỗ quét sạch mà đi. Ừm. Đây là muốn đột phá. Diệp Thu nhìn xem băng hỏa lưỡng nghi nhãn hồn lực vòng xoáy sinh lòng nghi hoặc. Bởi vì độc cô bác ngưng tụ hồn hạch quan hệ, có thể nói mỗi giờ mỗi khắc đều tại tu luyện trạng thái, tăng thêm địa lòng kim qua dược lực hoàn toàn bay hơi, trở về trước liền 95 cấp đỉnh phong, cùng một năm qua này du lịch sinh hoạt có chút cảm nộ, cho nên độc cô bác mấy ngày ngắn ngủi thăng cấp đến 96 nước chạy thành sông. Về phần Chu Trúc Thanh thì là bị độc cô nhạn đưa đi thiên đấu hoàng gia học viện đi học, độc cô nhạn là nguyên hoàng đấu chiến đội phó đội trưởng cùng độc cô bác tôn nữ đưa người đi trường học hoàn toàn là vô cùng đơn giản, trực tiếp liền nhét vào. Về phần Diệp Thu xuất hiện tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn thuần túy là tìm đến độc cô bác cùng đi gặp Thiên Nhận Tuyết, dù sao Thiên Nhận Tuyết bên người có hai cái phong hào đấu la đâu, chính hắn đi không khỏi có chút không quá an toàn. Không được thời điểm nhìn độc cô bác tại đột phá không có tùy tiện quấy rầy, ngược lại là chờ đợi độc cô bác đột phá. Theo thời gian trôi qua, độc cô bác chung quanh hồn lực càng ngày càng ít, mà độc cô bác khí tức dần dần tăng lên, đi tới làn danh đột phá. Một canh giờ sau, ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, độc cô bác khí tức đột nhiên dâng lên, sau đó một cỗ khổng lồ hồn lực uy áp hướng về bốn phía tán đi. A, vẫn là tránh xa một chút đi. Diệp Thu lắc đầu. Tuy nói hiện tại Diệp Thu đã là 48 cấp hồn tông, nhưng độc cô bác cái này 96 hồn lực áp chế vẫn là rất khó chịu, cho dù là cực hạn thuộc tính cũng không có chứng dụng, hồn lực chênh lệch ở đâu? Diệp Thu dự tính đến 70 cấp về sau mới không sợ phong hào uy áp. Một lát sau, độc cô bác mở to mắt đem hồn lực uy áp thu vào. Chúc mừng lão sư đột phá. Gặp độc cô bác mở mắt, Diệp Thu mở miệng nói: "Ha ha ha, vẫn là phải cảm tạ tiểu tử ngươi, nếu không phải ngươi đưa ra du lịch lão phu còn sẽ không tăng lên nhanh như vậy." Độc cô bác cười to. Nói thật, hắn có thể đột phá nhanh như vậy Diệp Thu nói lên hồn hạch là một nguyên nhân. Du lịch cũng là một nguyên nhân, 22 tăng theo cấp số cộng bắt đầu hắn mới có thể đột phá nhanh như vậy, bằng không hắn tu luyện tới 96 còn phải 4-5 năm. Nào có, vẫn là lão sư tự thân nội tình ở đâu? Diệp Thu gãi đầu một cái. Kỳ thật độc cô bác thiên phú không kém, bị độc tố liên lụy còn tăng lên tới phong hào, liền ngay cả hắn thứ 9 hồn hoàn cũng là độc cô bác đơn giết, tuy nói chỉ có 8 và 5, nhưng cũng rất mạnh. Tiểu tử ngươi cũng đừng khiêm tốn, quá độ khiêm tốn chính là tự phụ.
Độc Cô Bác liếc mắt.
Ê! Diệp Thu sờ lên cái mũi không biết nên nói cái gì.
Nói đi, tới tìm ta là có chuyện gì không?
Độc Cô Bác nghi ngờ nói.
Nói như vậy, Diệp Thu không có việc gì là sẽ không tới tìm Độc Cô Bác, huống chi là tại hắn đột phá thời điểm, bây giờ Diệp Thu tới tìm hắn khẳng định là có chuyện quan trọng cần hắn hỗ trợ.
Sắp thực có chuyện, ta muốn cho ngươi theo giúp ta đi một chuyến phủ thái tử.
Diệp Thu nói ra tính toán của mình.
Đi phủ thái tử làm gì?
Độc Cô Bác khó hiểu nói, hắn nhớ kỹ Diệp Thu giống như không muốn cùng thái tử liên hệ tới, thế nào đột nhiên muốn đi đâu?
Ê, có chút việc muốn tìm nàng hỗ trợ, mà chuyện này chỉ có nàng có thể làm.
Diệp Thu giải thích nói.
Nói thật, Diệp Thu hiện tại cũng không muốn cùng Thiên Nhận Tuyết đánh quá nhiều quan hệ, chủ yếu là nàng trong nguyên tắc tao thao tác nhiều lắm, làm cho người không dám lấy lòng, nhưng là không có cách, phải vào sát lục chi đô nhất định phải thông qua nàng, nếu không mình đi nói rất khó ra, dạng này nói cũng có chút được không bù mất.
Được thôi.
Độc Cô Bác suy tư một chút cuối cùng đồng ý, hắn rất hiếu kỳ, vì cái gì Diệp Thu chuyện chỉ có thái tử có thể làm, chẳng lẽ lại cái này thái tử có cái khác thân phận? Chương 83, gặp mặt Thiên Nhận Tuyết, chương 83, gặp mặt Thiên Nhận Tuyết.
Sau đó, hai người hướng phía phủ thái tử phương hướng đi đến.
Trong phủ thái tử,
Thiên Nhận Tuyết đang nhìn Diệp Thu gần đây tình huống. Từ khi Diệp Thu đi ra ngoài du lịch, Thiên Nhận Tuyết vẫn chú ý hắn tình huống, trong lúc đó cũng thường xuyên nhường dưới tay người quan sát Diệp Thu, nhưng Diệp Thu trở về sau mang theo một cái Chu gia nữ hài tử không nói, còn cho người đưa đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện, mà Diệp Thu cả ngày không có việc gì, cùng đường phố máng, không phải cùng Độc Cô Nhạn dạo phố chính là cắm đầu ở nhà, hoàn toàn xem không hiểu Diệp Thu muốn làm gì.
Diệp Thu dáng dấp rất đẹp trai, chính là Thiên Nhận Tuyết tại Thiên Đấu thành nhiều năm như vậy cũng không có mấy cái có thể so sánh với hắn. Nhưng là nàng càng coi trọng Diệp Thu thực lực, 3 năm trước đây Diệp Thu liền 34 cấp, mà lại đánh cho Ngọc Thiên Hàng không ngóc đầu lên được, bây giờ 12 tuổi thế nào không được hồn tông, này thiên phú là thật kinh khủng như vậy à, nàng tiên thiên 20 cấp hồn lực hiện tại cũng chỉ bất quá là hồn đế mà thôi, nếu không phải vì nội ứng đến bây giờ thế nào cũng phải là hồn thánh thậm chí hồn đấu la, muốn dựa theo Diệp Thu thiên phú chỉ sợ không mấy năm liền đuổi kịp nàng. Trước đó Thiên Đạo Lưu nhường Xà Mâu đấu la nói với nàng nhìn tình huống người chào, nhưng là không có cơ hội, biến mất 2 năm du lịch 1 năm, căn bản không có gặp mặt.
Nàng thông qua lần kia cùng Linh Phong Chí thăm dò về sau phát hiện Diệp Thu cũng không muốn cùng nàng thâm giao cái gì, lấy nàng nhiều năm như vậy cùng đấu kinh nghiệm đến xem.
Diệp Thu lần đầu tiên nhìn thấy nàng phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là sợ sệt, cuối cùng là tiếc hận.
Ánh mắt như vậy Thiên Nhận Tuyết cảm thấy nói ra được cái gì?
Chỉ là Thiên Nhận Tuyết đối Diệp Thu ấn tượng vô cùng tốt, liền xem như Diệp Thu thái độ đối với nàng lãnh đạm cùng nói chuyện tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách, một bộ rất qua loa quan phương thoại thuật, nhưng nàng không chỉ có không ghét, ngược lại khơi dậy Thiên Nhận Tuyết thân là nữ nhân lòng hào thắng, bởi vì nàng nhiều năm như vậy đều là xuôi gió xuôi nước, nàng cảm thấy Diệp Thu rất có ý tứ.
Thiên Nhận Tuyết rất muốn thu phục Diệp Thu, dạng này thiên tài nhất định phải vì nàng sử dụng, không thể để cho giáo hoàng điện cái kia số nữ nhân cướp đi, cho nên nàng thừa dịp Diệp Thu du lịch trong khoảng thời gian này phong tỏa Diệp Thu tất cả tình báo. Đang tại nàng lúc nghĩ những thứ này, bên ngoài truyền đến Diệp Thu muốn bái phòng thái tử thanh âm.
Cũng không biết là tới tìm ta làm gì, có thể có việc muốn tới cầu ta, bất quá ta có vẻ như cùng hắn không quá quen a, muốn hay không giúp đâu.
Thiên Nhận Tuyết thầm nói.
Theo Thiên Nhận Tuyết, Diệp Thu cùng hắn không quá quen thuộc, bằng không cũng sẽ không 3 năm không tìm đến qua nàng. Dù là Ninh Phong Chí cũng chưa từng thấy qua Diệp Thu vài lần, đây là tới đoán chừng là phải có chuyện đi cầu nàng, rất có thể là Độc Cô Bác xử lý không được chuyện, không phải sẽ không tới tìm nàng. Bởi vì nàng hiện tại dùng chính là Tuyết Thanh Hà dung mạo, cho nên không cần thay đổi giả, nàng hướng ra phía ngoài phân phó nhường Diệp Thu tiến đến.
Không bao lâu, Diệp Thu cùng Độc Cô Bác tiến vào phủ thái tử.
Ừm.
Độc Cô Bác cũng tới.
Chẳng lẽ lại Diệp Thu là phát hiện cái gì?
Không nên a, ta không có lộ ra sơ hở đi.
Thiên Nhận Tuyết nhìn xem hai người nghĩ thầm.
Thiên Nhận Tuyết không hiểu rõ, vì cái gì Độc Cô Bác cũng tới, chẳng lẽ lại là Diệp Thu phát hiện cái gì?
Nhưng không nên à, hai người thấy qua mặt dùng một cái tay đều đếm ra, làm sao lại phát hiện cái gì đâu, mình nội ứng nhiều năm như vậy đều không có lộ ra nửa phần chất ngựa, mà lại nàng từ một nơi bí mật gần đó, nghĩ như thế nào cũng không thể bị phát hiện.
Thật tình không biết, Diệp Thu biết nàng tất cả, mà Diệp Thu cho nàng nhìn thấy đều là Diệp Thu muốn cho nàng nhìn thấy.
Không biết Diệp tiểu đệ tới tìm ta là có chuyện gì?
Thái tử điện hạ, nơi này chỉ mấy người chúng ta, không cần phải giả bộ đâu.
Diệp huynh đệ lời này là ý gì?
Thiên Nhận Tuyết nghe được Diệp Thu nói không chỉ có không có sinh khí, ngược lại ôn hòa mở miệng nói,
ý của ta là ngươi không phải thái tử, mà là vũ hồn điện người, ta nói không sai đi, hai vị miện hạ.
Diệp Thu gọn gàng dứt khoát nói,
không sai, mang Độc Cô Bác đến chính là ngả bài.
Đang tìm Thiên Nhận Tuyết thời điểm hắn Diệp Thu liền làm ra ngả bài dự định, nếu như muốn đi sát lục chi đô nói không có hậu trường rất có thể ra không được, chỉ có thể cùng Thiên Nhận Tuyết ngả bài đến thu hoạch được từ sát lục chi đô đi ra tư cách.
Tiểu tử muốn chết.
Núp trong bóng tối Xà Mâu đấu la cùng Thứ Đồn đấu la nghe được Diệp Thu nói tự nhiên là ngồi không yên, một thanh liền muốn đến đây bắt lấy Diệp Thu, nhưng đừng quên bên cạnh có cái Độc Cô Bác à, không phải sao? Xà Mâu đấu la còn không có tới gần liền bị Độc Cô Bác kiềm chế ở.
Mặc dù nói Độc Cô Bác không biết Diệp Thu muốn làm gì, nhưng hắn có thể từ Diệp Thu trong lời nói nghe được cái này thái tử không phải thật sự thái tử, là vũ hồn điện người giả trang.
Thấy mình thân phận bị Diệp Thu một ngụm nói ra về sau Thiên Nhận Tuyết không có sinh khí, ngược lại là một mặt bình tĩnh mở miệng nói, ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào phát hiện ta không phải Tuyết Thanh Hà.
Bởi vì ngươi quá mức hoàn mỹ.
Diệp Thu giang tay ra.
Quá mức hoàn mỹ chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao?
Dĩ nhiên không phải một chuyện tốt, ngươi nghĩ, một cái tại chính vụ cùng quản lý quốc gia đều rất hoàn mỹ thái tử không có dòng dõi không phải một kiện chuyện rất kỳ quái sao?
Thiên Nhận Tuyết nghe xong cũng thế, bình thường nàng trọng tâm đều là đặt ở trị quốc cùng xử lý chính vụ, cũng không có quan tâm dòng dõi chuyện.
Huống chi ngươi mỗi lần gặp ta thời điểm trên thân đều có một cô nữ sĩ mùi nước hoa, một đại nam nhân trên thân dùng nữ sĩ nước hoa càng là đã chứng minh ngươi không phải Tuyết Thanh Hà.
Làm nữ hải tử tự nhiên là thích trưng diện, liền xem như ngụy trang thành nam nhân cũng muốn hơi phun một điểm nước hoa, nàng cũng không nghĩ tới bởi vì nước hoa vấn đề liền đem nàng bại lộ. Cho nên ngươi tìm ta có chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết liếc mắt nói. Đều biết ngươi không phải nam, còn làm ra cái biểu tình này, ngươi liền không thể dò gì ra ngươi lúc đầu khuôn mặt nói chuyện sao? Diệp Thu bị Thiên Nhận Tuyết ánh mắt khinh bỉ làm một trận ác hàn mở miệng nói ra. Ngươi. Thiên Nhận Tuyết bị đối nói không ra lời. Để ngươi nói chuyện với ta như vậy, một hồi nhìn thấy bản tiểu thư chân thực dung mạo đừng bị đẹp nói không ra lời. Thiên Nhận Tuyết trong lòng nghĩ đến. Sau đó Thiên Nhận Tuyết triệt hồi ngụy trang. Nên nói không nói Thiên Nhận Tuyết quả nhiên là đại lục đệ nhất mỹ nữ, liền xem như Diệp Thu gặp qua nhiều như vậy nữ hải tử đều bị Thiên Nhận Tuyết hình dạng kinh diễm đến. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Quả nhiên bản tiểu thư dung mạo bất kể là ai nhìn thấy đều muốn kinh diễm. Thiên Nhận Tuyết thấy được Diệp Thu trong mắt một tia kinh diễm, trong lòng đắc ý. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Thiên Nhận Tuyết bắt đầu hỏi thăm Diệp Thu ý đồ đến. Diệp Thu lông mày nhíu lại, ngoan vị đạo, không động thủ rồi. Động thủ cái gì? Thiên Nhận Tuyết liếc mắt, độc cô miệng hạ đều 95 cấp, ngươi cảm thấy ta có thể tại hắn mí mắt xuống dưới đả thương ngươi? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Diệp Thu khoát tay áo một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Ngươi. Thiên Nhận Tuyết tức nghiến răng ngứa, nếu không phải độc cô bác tại nàng đây có thể như thế bị quất. Không có độc cô bác nói Diệp Thu sớm đã bị xà mâu đấu la bóp lấy cái cổ. Diệp Thu nhìn xem Thiên Nhận Tuyết biểu lộ sinh lòng vui vẻ, cô nàng này rất có ý tứ, xem ra mang độc cô bác tới là mang đúng rồi. Nếu là không mang độc cô bác nói hắn thật đúng là không dám nói như vậy, dù sao người ta bên người có hai phong hào đâu, tuy nói thức ăn điểm, nhưng này cũng là phong hào à. Được rồi, không đùa ngươi, lần này tới xác thực có chính sự để ngươi hỗ trợ, lao sư, vung ra đi. Diệp Thu nghiêm túc nói. Sau đó độc cô bác vung ra xà mâu đấu la tay. Hừ. Xà mâu đấu la hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải độc cô bác thăng cấp nhà mình thiếu chủ cần phải như thế à, sớm biết lúc trước liền xử lý độc cô bác, lần này tốt, người ta thăng cấp mình đánh không lại. Chuyện gì? Gặp độc cô bác buông lỏng tay ra Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói. Ta muốn đi sát lục chi đô. Diệp Thu bình tĩnh nói. Cái gì? Sát lục chi đô? Ngươi biết đó là cái gì địa phương sao? Thiên Nhận Tuyết cả kinh nói. Biết ta, đọa lạc giả thiên đường, sao rồi? Diệp Thu hỏi ngược lại. Ngươi biết là đọa lạc giả thiên đường ngươi còn đi, ngươi không muốn sống nữa. Thiên Nhận Tuyết đánh giá Diệp Thu, tựa như muốn xem ra thứ gì. Thế thì sao? Ta đã dám nói đến liền đại biểu ta không sợ, đơn giản chính là không tốt lắm ra. Diệp Thu tùy ý nói. Thiên Nhận Tuyết bó tay rồi, ai hiểu à, ta thế nhưng là Vũ Hồn Điện thiếu chủ à, ngươi Diệp Thu cầu ta làm việc không khiêm tốn không nói, ngược lại một bộ đương nhiên dáng vẻ, thế nào, ngươi thiên phú tốt ta liền phải hỗ trợ chứ sao? Nếu là Diệp Thu biết Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ nói, thiên phú tốt chính là vì muốn vì, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không mời chào ta đi, nghĩ mời chào liền lấy ra thành ý, dù sao đại lục ở bên trên hắn có hảo cảm thế lực chỉ có Vũ Hồn Điện, đương nhiên, nếu như không phải bà điên quản lý vậy thì càng tốt hơn. Nói thế nào? Có giúp hay không? Diệp Thu gặp Thiên Nhận Tuyết nhất thời không có đáp lời thúc giục nói. Giúp ngược lại là khả năng giúp đỡ, nhưng là ngươi đi nơi nào mục đích là cái gì? Thiên Nhận Tuyết hiếu kỳ nói. Sát lục chi đô Thiên Nhận Tuyết là biết đến, nàng vừa ra đời không bao lâu bị đông liền đi, còn có cái lĩnh vực có thể cầm, cái khác nàng cũng không biết, Thiên Đạo Lưu không nói với nàng những thứ này. Diệp Thu chật chật lưỡi, chuyện này ngươi không cần quản, ta đi tự có đi lý do. Thần kinh. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt, nói hình như nàng rất muốn biết, còn cả thượng thần bí cảm giác. Đi có thể, nhưng việc này ta không làm chủ được, ta phải theo ta ra ra viết thư nói một tiếng. Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh nói, có thể, đại khái muốn giải bao nhiêu thời gian? Diệp Thu nhẹ gật đầu, việc này Thiên Nhận Tuyết xác thực không làm chủ được, còn phải nhìn Thiên Đạo Lưu hỗ trợ dựa theo Thiên Đạo Lưu tôn nữ không tính tình đại khái xuất sẽ đích thân đến đây. Dù sao Thiên Nhận Tuyết có thể trở về Vũ Hồn Điện thời gian cực ít, Thiên Đạo Lưu không muốn Thiên Nhận Tuyết là không thể lộ xưởng 84. Độc Cô Bác tò mò, Diệp Thu giải đáp. Chương 84, Độc Cô Bác tò mò, Diệp Thu giải đáp. Ừm. Thiên Nhận Tuyết tính toán một chút thời gian, nói, đại khái nửa tháng đi, nhanh nói một tuần lễ. Thiên Nhận Tuyết lời này là có căn cứ. Thiên đấu thành cách Vũ Hồn thành có chút xa, ngồi xe ngựa cần chừng một tháng. Xà Mâu đấu la đưa tin nói đại khái cần chừng một tuần lễ. Thiên Đạo Lưu thu được tin về sau còn muốn suy tính một chút, sau khi suy tính đại khái sẽ đích thân đến đây. Được, liền thế đa tạ Thiên tiểu thư. Diệp Thu nghe Thiên Nhận Tuyết báo ra tới thời gian nói cảm tạ. Hừ. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ngươi thiên phú tốt lại thêm ta phong tỏa tin tức ngươi bây giờ còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Chỉ là chuyện của mình làm vẫn là có hồi báo, không phải sao? Diệp Thu cái này tìm nàng hỗ trợ. Được rồi, không có việc gì ngươi liền đi trước đi. Thiên Nhận Tuyết hạ lệnh chủ khách. Ừm. Diệp Thu nhẹ gật đầu chuẩn bị cùng Độc Cô Bác rời đi phủ thái tử. Đúng rồi, thân phận của ta ngươi tốt nhất giữ bí mật, không phải dù là có Độc Cô Bác cũng vô dụng. Thiên Nhận Tuyết uy hiếp nói. Ừm. Độc Cô Bác trừng mắt, lúc này liền muốn ra tay, nhưng là bị Diệp Thu chặn. Yên tâm, miệng của ta rất nghiêm, tuy nói không biết ngươi vì sao tại cái này hoang phế thời gian tu luyện, nhưng là ta biết chuyện này rất quan trọng. Diệp Thu mở miệng nói. Tuy nói Diệp Thu biết Thiên Nhận Tuyết vì cái gì tại cái này, nhưng là hắn không thể nói, chỉ có thể nói như vậy cho Thiên Nhận Tuyết ăn một viên thuốc an thần thôi. Như thế thuận tiện. Thiên Nhận Tuyết nói khẽ. Ta đi đây. Nói xong Diệp Thu cùng Độc Cô Bác rời đi phủ thái tử. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Xà Mâu Đấu La lo lắng mở miệng nói, thiếu chủ, thật muốn để bọn hắn như thế bình yên vô sự rời đi sao? Hắn đã biết thân phận của ngươi, có thể sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, không nếu như để cho đại cung phụng giải quyết bọn hắn đi. Theo Xà Mâu Đấu La, Thiên Nhận Tuyết thân phận là không thể bại lộ, nhưng Diệp Thu tùy tiện nói ra Thiên Nhận Tuyết thân phận nhường hắn cảm giác rất có cảm giác nguy cơ, dù sao nhà mình thiếu chủ ẩn núp vài chục năm, nếu như Diệp Thu không cẩn thận nói ra ngoài thiếu chủ thân phận kia vài chục năm cố gắng liền hoàn toàn uổng phí, vì vậy Xà Mâu Đấu La mới nghĩ khuyên can Thiên Nhận Tuyết nhường Thiên Đạo Lưu giải quyết Diệp Thu cùng Độc Cô Bác.
Yên tâm,
Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, hắn sẽ không, đã hắn dám nói ra thân phận của ta liền đại biểu cho hắn nghĩ rút ngắn quan hệ, mà lại hắn muốn đi sát lục chi đô đại khái có thể một người đi, nếu như không phải là vì rút ngắn quan hệ tại sao tới tìm ta đâu, nếu như hắn thật muốn từ sát lục chi đô đi tới nói liền chứng minh ánh mắt của ta không kém, nếu như không đi ra vậy coi như ta nhìn lầm. Theo Thiên Nhận Tuyết, Diệp Thu dám nói ra thân phận của nàng liền đại biểu cho Diệp Thu nghĩ kéo một chút quan hệ, không phải Diệp Thu đại khái có thể tự mình đi, mà không phải tìm đến nàng. Huống chi, sát lục chi đô cái chỗ kia cũng không phải loại lương thiện, nghĩ ra được liền phải trở thành sát thần sông qua địa ngục lộ, mà thế gian hiện nay sát thần chỉ có cái kia số nữ nhân cùng có thù giết cha đường hao tổn, cái này cũng đã chứng minh sát lục chi đô hàm kim lượng, đồng thời thông qua địa ngục lộ còn có cái lĩnh vực, có thể nói sát lục chi đô là cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương. Xà Mâu Đấu La nhìn xem nhà mình thiếu chủ một cỗ tràn đầy tự tin dáng vẻ không khỏi lắc đầu, nghĩ thầm, thiếu chủ, ngươi thằng à, ngươi đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Xà thúc, ta viết một lá thư, ngươi giúp ta đem thư giao cho gia gia, nhìn gia gia thế nào định đoạt. Nói, Thiên Nhận Tuyết lấy giấy bút viết lên Diệp Thu muốn đi sát lục chi đô chuyện. Tốt ta. Gặp Thiên Nhận Tuyết hạ quyết tâm, Xà Mâu Đấu La cũng không coi ở khuyên, hắn chỉ là đến bảo hộ Thiên Nhận Tuyết, thân phận của nàng thế nhưng là mình người lãnh đạo trực tiếp. Không bao lâu, Thiên Nhận Tuyết đem viết xong tin đưa cho Xà Mâu Đấu La. Xà thúc, nhờ ngươi. Thiên Nhận Tuyết trịnh trọng nói.
Vâng.
Xà Mâu Đấu La gật đầu đáp ứng, sau đó nói, thứ đồn, ta không có ở đây đoạn này thời gian thiếu chủ liền giao cho ngươi bảo vệ. Đi thôi, nhớ kỹ đi nhanh về nhanh. Âm thầm truyền đến một thanh âm. Đạt được thứ đồn Đấu La cam đoan sau, Xà Mâu Đấu La rời đi phủ thái tử, hướng về Vũ Hồn Điện phương hướng bay đi. Một bên khác, Độc Cô phủ. Tiểu Thu, cô bé kia là ai a? Ngươi tại sao muốn bảo nàng Vũ Hồn Điện thiếu chủ a? Độc Cô Bác hiếu kỳ nói. Độc Cô Bác ngay từ đầu liền muốn hỏi, nhưng là tại phủ thái tử cái nào không quá phù hợp, trở lại Độc Cô phủ về sau mới hỏi ra. Lên làm giáo hoàng cùng đương nhiệm giáo hoàng chi nữ, tốt nhất đảm nhiệm giáo hoàng thiên đạo lưu tôn nữ. Diệp Thu tùy ý nói. Cái gì? Nàng chính là năm đó chết yểu Vũ Hồn Điện thiếu chủ. Nàng không chỉ có không chết còn lên làm Thiên Đấu Đế Quốc thái tử. Độc Cô Bác cả kinh nói. Mười mấy năm trước Vũ Hồn Điện phóng xuất một tin tức, Vũ Hồn Điện thiếu chủ chết yểu mà chết, tin tức này phóng xuất về sau có thể để các đại thế lực cười không ngậm mồm vào được, dù sao thiên sử vũ hồn sao, hiểu được đều hiểu, thiên tầm tật bạo lực chính sách nhường đại lục nước rất đục rất sâu, bất quá về sau thiên tầm tật bị Đường Hạo đánh trọng thương bất trị chết mới đến phiên bị đông thượng vị, đồng nhiên Vũ Hồn Điện thiếu chủ chết yểu, bây giờ Diệp Thu nói cho hắn biết Vũ Hồn Điện thiếu chủ không chỉ có không chết, còn trở thành Thiên Đấu Đế Quốc thái tử, cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Nhưng rất nhanh Độc Cô Bác bắt lấy điểm mù, vì cái gì Thiên Nhận Tuyết lại ở chỗ này? Độc Cô Bác nghĩ đến đủ loại không thích hợp, thì ra các phương diện đều không xuất sắc, Tuyết Thanh Hà đột nhiên ưu tú bắt đầu, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ly kỳ chết đi, bây giờ Tuyết Thanh Hà chân thực thân phận lại là Vũ Hồn Điện thiếu chủ, chẳng lẽ lại? Độc Cô Bác không xác định do hỏi, chẳng lẽ lại? Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Diệp Thu nhẹ gật đầu. T. Độc Cô Bác hít vào một ngụm khí lạnh, Vũ Hồn Điện đây là xuống một bàn lớn cờ a, Vũ Hồn Điện thiếu chủ ẩn nút vài chục năm, giết chết ba cái hoàng tử, còn thay thế trong đó một vị, đây là muốn chiếm đoạt Thiên Đấu Đế Quốc a, chắc không được hắn thế nào cảm giác không thích hợp đâu, thì ra vấn đề xuất hiện ở cái này. Tuy nói chuyện này rất không hợp thói thường, nhưng là vẫn thật là như thế này, về phần Diệp Thu làm sao biết chuyện này hắn ngược lại là không có hỏi, dù sao Diệp Thu biết đến so với hắn nhiều hơn không ít. Sau khi nghĩ thông suốt, Độc Cô Bác một mặt nghiêm túc nói, vậy ngươi tại sao muốn cùng với nàng ngả bài đâu? Độc Cô Bác nghĩ mãi mà không rõ, biết rõ người ta thân phận nhà mình đồ đệ còn chạy tới cùng với nàng lộ ra, không sợ ra không được sao? Cái này ngươi không biết đâu. Diệp Thu mở miệng nói, ta đây là vì tương lai tính toán. Tương lai? Độc Cô Bác nghi hoặc, ta đều 96 ai dám chọc ta? Chuyện không phải tính như vậy. Diệp Thu lắc đầu, đầu tiên đây lão sư ngươi là độc thuộc tính, vẫn là quần công hồn sư, mà lại hiện tại ngươi 96, ngươi cảm thấy tương lai nếu như đại lục loạn đi lên các đại thế lực có thể hay không mời chào ngươi? Theo Diệp Thu, mặc dù Độc Cô Bác 96 là cái cường giả, có được độc bạo thuật cùng tu vi ra chỉ cần bất loạn làm xong toàn bộ có thể chỉ lo thân mình, nhưng không phải tính như vậy. Đầu tiên, tương lai đại lục loạn bắt đầu là tất nhiên, dù sao thế hệ này thiên tài nhiều lắm, trăm hoa đua nở, thịnh thế phía dưới tất có xung đột, Vũ Hồn Điện cũng tốt, Thượng Tam Tông cũng được, đều phát triển đến đỉnh tiêm, muốn tiếp tục phát triển tiếp chỉ có thể tranh, về phần thế nào tranh, chỉ có thể hướng ra phía ngoài phát triển, đây cũng chính là loạn thế dây dẫn nổ. Đại lục ở bên trên một điện hai nước thất tông môn, Vũ Hồn Điện độc chiếm vị trí đầu, Thượng Tam Tông thê đội thứ hai, Tinh La cùng Hạ Tứ Tông thê đội thứ ba, Thiên Đấu Đế Quốc, ân. Rất tốt. Mà Độc Cô Bác mặc dù là 96, nhưng cũng không phải không có mạnh hơn hắn, bảy đại cung phụng, bị đông, đều so Độc Cô Bác mạnh, nhưng đừng quên Độc Cô Bác là chơi độc, nhưng cũng bởi vì chơi độc vấn đề này mới không thoát thân được. Độc Cô Bác uy hiếp quá lớn, cho dù là phong hào sỉ nhục thời điểm cũng giống vậy, độc tố truyền bá hiệu quả cũng không phải nói với ngươi lấy chơi, chớ nói chi là hiện tại 96, trên chiến trường tác dụng so một cái 98 cấp phong hào đấu la đều mạnh, cho dù là thiên đạo lưu trên chiến trường đều không nhất định so ra mà vượt Độc Cô Bác. Chương 85, chúng cung phụng quyết định, phức tạp bị đông, chương 85, chúng cung phụng quyết định, phức tạp bị đông. Nguyên nhân chính là như thế, Độc Cô Bác uy hiếp cực lớn, bất kỳ cái gì thế lực cũng không dám khinh thường Độc Cô Bác. Không dám khinh thường đồng thời Độc Cô Bác lại là một cái hàng bán chạy, các đại thế lực đều nghĩ mời chào. Nhưng là Độc Cô Bác tính cách quái gở không muốn kết giao, mà các đại thế lực còn không dám cưỡng bức Độc Cô Bác, người ta là người cô đơn à, cho tới chắn các ngươi tông môn phóng độc ngươi chịu được à. Cho nên vì để tránh cho phiền phức, Diệp Thu quyết định gần sát một chút Vũ Hồn Điện, nghiêm chỉnh mà nói là cùng phục điện, nơi nào lão đầu nói chuyện lại êm hay, thực lực còn mạnh hơn, tương lai chung đụng tốt nói không chừng Độc Cô Bác còn có thể hỗn cái tám cung phụng đương đương. Độc Cô Bác nghe xong cũng thế, nếu là đại lục loạn bắt đầu ưu thế của mình thế nhưng là quá lớn, hoàn toàn có thể một người quyết định một trận chiến tranh hướng đi, hơn nữa còn không có cách nào xử lý hắn, hồn lực thấp gánh không được hắn độc, hồn lực cao trừ phi dây hắn, nhưng là đại lục ở bên trên mạnh hơn hắn không nhiều lắm, rất ít có thể có dây hắn. Vậy tại sao lựa chọn nàng đâu? Độc Cô Bác không hiểu, đại lục ở bên trên thế lực nhiều như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác là Vũ Hồn Điện đâu? Bởi vì sau lưng nàng thế lực là mạnh nhất, mà lại nghiêm chỉnh mà nói là Cung Phụng Điện. Diệp Thu nói khẽ. Cung Phụng Điện? Độc Cô Bác không hiểu ra sao, hắn chỉ biết là Giáo Hoàng Điện, Cung Phụng Điện hắn chưa từng nghe qua. Diệp Thu nhìn xem Độc Cô Bác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ giải thích nói Cung Phụng Điện là Vũ Hồn Điện bí ẩn cơ cấu, nhiều năm không hỏi thế sự, bên trong cung phụng đều là 95 cấp trở lên cường giả, tổng cộng có 7 cái, cầm đầu là Thiên Nhận Tuyết gia gia, đời trước nữa Giáo Hoàng Thiên Đạo Lưu, tu vi là 99 cấp. Thiên Đạo Lưu? Hắn còn sống? Độc Cô Bác giật nảy cả mình. Thiên Đạo Lưu danh hào hắn là biết đến, so với hắn sớm một đời, Thiên Đạo Lưu nổi danh thời điểm hắn vẫn là cái mới ra đời trở lấy giải độc yếu gà đâu, không nghĩ tới còn sống. Đó là đương nhiên. Diệp Thu liếc mắt người ta thế nhưng là 99 cấp, mỗi lần thăng một cấp đều có thể thu hoạch được số lượng lớn tuổi thọ. Lý luận tới nói, đột phá phong hào đấu la về sau tuổi thọ là 300 năm, về sau mỗi lần tăng lên một cấp liền sẽ nhiều thu hoạch được 100 năm tuổi thọ, 99 cấp thậm chí có thể đạt tới 1000 năm, nhưng đây chỉ là lý luận, trên thực tế mỗi cái có thể trở thành phong hào người đều kinh lịch số lượng lớn chiến đấu, mà chiến đấu là tránh không được thụ thương, coi như ngươi kịp thời trị cũng biết hoặc nhiều hoặc ít lưu lại điểm ám thương, lại thêm mỗi người đột phá phong hào tuổi. Tắc khác biệt dẫn đến tuổi thọ khác biệt, có rất ít chân chính có thể sống đến 1000 tuổi người. Nghe Diệp Thu nói Độc Cô Bác cũng không kỳ quái, từ khi giải độc về sau hắn một mực tại tăng lên, mỗi lần tăng lên cũng có thể cảm giác được tuổi thọ có chỗ gia tăng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chính nói đại khái còn có thể sống cái 300-400 năm, chủ yếu là trước đó độc tố vấn đề, bằng không chí ít còn có thể sống 500 năm. Mà lại lựa chọn nàng không có chỗ xấu, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Thu mở miệng nói, lựa chọn Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là không có chỗ xấu, dù sao cũng là dự định thiên sử thần truyền nhân, thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo kéo vào một chút quan hệ vẫn là có cần phải. Tuy nói hắn chỉ tin tưởng thực lực, nhưng Thiên Nhận Tuyết phía sau thực lực quá mạnh, hắn về sau hồn hoàn nói không chừng cần nhờ Thiên Đạo Lưu bọn người hỗ trợ. Đạt được Diệp Thu cam đoan, Độc Cô Bác trong lòng tảng đá rơi xuống, nhà mình đồ đệ này lá gan là thật lớn, cái này cũng dám tính toán. Kia Tuyết Tinh bên kia xử lý như thế nào, hắn đã cứu ta một mạng. Độc Cô Bác mở miệng nói. Bây giờ biết Vũ Hồn Điện kế hoạch về sau, Độc Cô Bác nhớ tới Tuyết Tinh Thân Vương, năm đó Vũ Hồn Điện đuổi giết hắn thời điểm Tuyết Tinh Thân Vương cứu được hắn một mạng, nhường hắn trở thành Thiên Đấu Hoàng thất cung phụng, bây giờ nhà mình đồ đệ muốn tới gần Vũ Hồn Điện hắn cái này làm lão sư không có khả năng cùng cái này lôi kéo kéo. Nên làm cái gì làm sao bây giờ, tốt nhất tìm một cơ hội nhất đao lưỡng đoạn. Diệp Thu tùy ý nói. Độc Cô Bác cùng Tuyết Tinh quan hệ hắn là biết đến, một mạng tri ân, nhưng đã nhiều năm như vậy đã sớm còn không sai biệt lắm, chỉ có điều Độc Cô Bác tuân thủ hứa hẹn mới không có nhất đao lưỡng đoạn, bây giờ muốn tới gần Vũ Hồn Điện tự nhiên là không thể cùng Thiên Đấu Hoàng thất lôi kéo kéo. Ừm. Độc Cô Bác nhẹ gật đầu đồng ý việc này. Vũ Hồn Thành. Đại Cung Phụng, đây là tiểu thư giao cho ngài tin. Xà Mâu Đấu La quỳ một chân trên đất đối Thiên Đạo Lưu cung kính nói. Tiểu Tuyết Tinh a, ta xem một chút. Thiên Đạo Lưu nghe thấy Xà Mâu Đấu La nói tiếp nhận Thiên Nhận Tuyết tin. Ra ra, Diệp Thu nói muốn đi sát lục chi đô, Tiểu Tuyết muốn cho ngài tiện hắn đi sát lục chi đô, bằng không hắn rất có thể ra không được. Sát lục chi đô à, lại là Diệp Thu tiểu tử kia sao? Lần trước Tuyết Nhi viết thư cho ta cũng là liên quan tới hắn, chỉ là bên trong cũng không tốt hơn à, vẫn là hỏi một chút những người khác đi. Thiên Đạo Lưu xem hết Thiên Nhận Tuyết lòng tin bên trong thầm nói. Sau đó Thiên Đạo Lưu liền kêu đi ra cái khác cung phụng. Đại ca, gọi chúng ta có chuyện gì không? Kim Ngạc Đấu La sau khi đi ra mở miệng hỏi. Đây là Tiểu Tuyết cho ta viết tin, các ngươi thấy thế nào? Thiên Đạo Lưu đem thư giao cho cái khác cung phụng. Kim Ngạc Đấu La tiếp nhận tin liền lật nhìn bắt đầu, mà cái khác cung phụng cũng là tiến đến Kim Ngạc Đấu La bên cạnh nhìn lên tin. Cái gì? Tiểu tử này muốn đi sát lục chi đô? Hắn không muốn sống nữa. Kim Ngạc Đấu La mở miệng nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái khác cung phụng nhao nhao mở miệng nói. Ta nhớ được thông qua sát lục chi đô có thể thu hoạch được một cái lĩnh vực, giống như kêu cái gì sát thần lĩnh vực tới. Thiên Quân Đấu La mở miệng nói ra. Nhưng là thu hoạch được lĩnh vực điều kiện phi thường hà khắc, muốn thu hoạch được địa ngục sát lục chẳng trăm tháng liên tiếp, đồng thời xông qua địa ngục lộ, có rất ít người có thể đi tới. Cho nên các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Thiên Đạo Lưu mở miệng nói ra. Muốn ta nhìn tiểu tử này đã dám nói ra ngoài sát lục chi đô nói khẳng định có lòng tin từ bên trong đi tới, dù sao cũng là Tiểu Tuyết xem trọng người, hẳn là sẽ không bắn tên không đích. Giờ phút này Xà Mâu Đấu La nghe cung phụng nhóm nói chuyện run lẩy bẩy, dù sao nơi này tùy tiện một người hồn lực đẳng cấp đều cao hơn hắn. Vậy các ngươi đã đồng ý, vậy ta liền tự mình đi tiến hắn, cũng cho ta xem hắn đến cùng có điểm này chiêu Tiểu Tuyết thích, ta không có ở đây đoạn thời gian này cung phụng điện sự vụ từ lão nhị quản lý. Đại ca ngươi muốn đích thân đi sao? Kim Ngạc Đấu La mở miệng hỏi. Đúng vậy. Về khoảng cách lần đi gặp Tiểu Tuyết đã nhanh 2 năm, có chút nhớ nung nàng. Thiên Nhận Tuyết thỉnh thoảng sẽ rút chút thời gian về một chuyến Vũ Hồn Thành, nhưng là không thể thời gian quá dài rời đi thiên đấu, dẫn đến muốn gặp mặt rất khó khăn. Vậy đại ca giúp chúng ta cho Tiểu Tuyết mang mấy câu, liền nói chúng ta cũng nghĩ nàng. Thiên Đạo Lưu an bài tốt tất cả sau kêu lên Xà Mâu Đấu La một khối hướng về thiên đấu thành bay đi. Giáo Hoàng Điện bên trong, Bị Đông nhìn xem Thiên Đạo Lưu ra ngoài nội tâm nghi hoặc đến, lao già này đột nhiên ra ngoài làm gì, chẳng lẽ là nhìn Thiên Nhận Tuyết đi. Hiện tại Bị Đông đang tiến hành La Sát Thần Thi, có chút điên, nhưng là không có đằng sau như vậy điên, còn tính là người bình thường, mà lại Thiên Đạo Lưu biết thỉnh thoảng chỉ điểm nàng mấy lần, cầm Thiên Sử Vũ Hồn Thiêng Liên thuộc tính bạo đánh nàng một trận, nhường nàng cảm giác trong sạch, nàng đối với Thiên Nhận Tuyết cảm tình tương đối phức tạp, không biết thế nào đối mặt Thiên Nhận Tuyết lai lịch bất chính, nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết cuối cùng sẽ nhớ tới người kia, yeah, nhưng nàng biết Thiên Nhận Tuyết không phải người kia, mà là trên người mình đến rơi xuống một miếng thịt, năm đó vì để tránh cho mình khắc chế không được ra tay với Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể đem Thiên Nhận Tuyết bước đi, bây giờ biết thỉnh thoảng nghĩ Thiên Nhận Tuyết, chỉ là hai người vừa thấy mặt liền sẽ thẹn ngắt, để cho hai người đối chọi gay gắt. Chương 86, Thiên đạo lưu đến, Thiên Nhận Tuyết tâm tư, chương 86, Thiên đạo lưu đến, Thiên Nhận Tuyết tâm tư. Cực hạn đấu la tốc độ là rất nhanh, không có 2 ngày Thiên đạo lưu cùng Xà Mâu đã đến phủ thái tử. Phủ thái tử bận rộn một ngày, Tuyết sư phó kéo lấy mệt nhọc thân thể về tới phủ thái tử, làm nàng chuẩn bị đổi thành nữ trang thời điểm Xà Mâu đấu la ra. Thiếu chủ, đại cung phụng tại mật thất bên trong chờ ngươi. Thiên Nhận Tuyết nghe xong tranh thủ thời gian biến trở về thân nữ nhi, liền hướng mật thất đi đến. Gia gia ngài thế nào tự mình đến à nha? Tiến vào mật thất về sau, Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói. Ha ha, ngươi không phải viết thư cho ta nói tiểu tử kia muốn đi sát lục chi đô sao? Ta muốn tự mình đi đưa tiễn hắn, vừa vặn ta cũng nghĩ nhìn xem có thể để cho tôn nữ của ta coi trọng thiên tài đến cùng là cái gì chất lượng. Thiên đạo lưu vớt Thiên Nhận Tuyết tóc. Cũng không có thế nào a, ân. 3 năm trước đây hắn là hồn tôn, hiện tại đoán chừng là hồn tông đi. Thiên Nhận Tuyết suy tư một hồi đáp. Nói thật, Thiên Nhận Tuyết chỉ biết là Diệp Thu 3 năm trước đây hồn lực đẳng cấp, hiện tại nói nhìn không ra. A, hồn tông. Xem ra Tiểu Tuyết ánh mắt không tệ à, nếu như nhớ không lầm nói hắn mới 12 đi, như thế thiên kiêu sắc thực phải thật tốt chú ý một chút. Thiên đạo lưu trong mắt dâng lên hứng thú. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Thiên Nhận Tuyết ngạo kiều nói. Ha ha. Nhìn xem ngạo kiều Thiên Nhận Tuyết, Thiên đạo lưu trong lòng dâng lên vui mừng, dưới loại tình huống này còn có thể như thế thật sự là khổ Thiên Nhận Tuyết. Ngươi cái khác cung phụng ra ra còn để cho ta nói cho ngươi bọn hắn nhớ ngươi đâu, lúc nào trở về nhìn một chút ta. Thiên đạo lưu cương chịu nói. Trước đó không phải nhường ngài giúp ta tìm cái thế thân nha, trong khoảng thời gian này một mực tại huấn luyện hắn chờ ra ra đưa xong Diệp Thu trở về, về sau hắn liền có thể chính thức thay thế ta, về sau ta liền có thể không cần phải để ý đến nhiều chuyện như vậy an tâm tu luyện. Thiên Nhận Tuyết ngữ khí xa xút. Ai? Thiên đạo lưu thở dài, thực sự không được cái này nhiệm vụ cũng đừng làm, liên lụy chính ngươi tốc độ tu luyện không nói, mỗi ngày còn như thế mệt mỏi. Thiên đạo lưu cảm thấy cái này cướp đoạt chính quyền kế hoạch có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc trước hắn đồng ý kế hoạch này là bởi vì Vũ Hồn Điện không quá an toàn, lại thêm Thiên Nhận Tuyết nhất định phải tiếp cái này nhiệm vụ. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết đều 21 mới hồn đế, mỗi ngày còn như thế mệt mỏi, hắn nhìn xem đau lòng. Không muốn. Thiên Nhận Tuyết không hề nghĩ ngợi liền từ chối, ta hiện tại nếu như trở về chẳng phải là lãng phí ta hơn 10 năm cố gắng, nữ nhân kia còn không phải chê cười chết ta. Thiên Nhận Tuyết làm sao không muốn trở về đâu, nhưng là trở về sau nữ nhân kia không được chê cười chết mình, chớ nói chi là trở về mình mười mấy năm qua cố gắng chẳng phải là toàn bộ lãng phí. Nàng dám. Thiên đạo lưu trừng mắt, vị trí này là ta nhường nàng ngồi, ta đã có thể làm cho nàng ngồi tại vị trí này cũng có thể đem nàng hái xuống, Vũ Hồn Điện cuối cùng vẫn là họ Thiên. Bị Đông vị trí là Thiên đạo lưu tự mình đẩy lên đi, Thiên đạo lưu đã có thể để cho Bị Đông đi lên liền có thể nhường Bị Đông xuống tới, hắn mới là Vũ Hồn Điện chân chính người nói chuyện, Vũ Hồn Điện trùng quy họ Thiên. Quên đi thôi, ra ra. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, ta hiện tại không muốn trở về sau ta tận lực không tham gia nhiều chuyện như vậy, đem thời gian đặt ở tu luyện phía trên. Thiên Nhận Tuyết vẫn là không có ý định về Vũ Hồn Điện, Bị Đông cũng không phải tùy tiện liền nhận thua người, nàng làm Bị Đông nữ nhi đối Bị Đông lại biết rõ rành, hai người đều là một loại người, nàng dự định về sau tận lực không tham dự quốc sự, đem thời gian toàn bộ đặt ở tu luyện phía trên, trừ phi thực sự cần nàng ra mặt, không phải nàng sẽ không hỏi tới. Được thôi. Thiên đạo lưu gặp Thiên Nhận Tuyết kiên quyết như thế cũng không biết nói cái gì, hắn cảm thấy hắn thẹn với Thiên Nhận Tuyết, dù sao Thiên Nhận Tuyết lai lịch bất chính. Tiểu Tuyết, không muốn ghi hận nàng, nàng cũng có nỗi khổ tâm, biết sao? Thiên đạo lưu ôn thanh nói. Liên quan tới Thiên Nhận Tuyết lai lịch, Thiên đạo lưu tạm thời không muốn nói cho Thiên Nhận Tuyết, Thiên Tầm Tật tử vong chân tướng cũng giống vậy, sợ Thiên Nhận Tuyết không tiếp thu được, hắn cũng không mặt mũi nói, dù sao cũng là chính hắn không có quản tốt con của mình, mới có thể biến thành cái dạng này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói bí mật này đến hắn hiến tế cũng sẽ không nói ra. Ta đã biết ra ra. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nhiều năm như vậy nàng cũng nghĩ mở, đã không chiếm được cũng không cần cưỡng cầu. Tốt, đem tiểu tử kia kêu đến đi, ta xem một chút hắn là cái gì chất lượng, để cho ta nhà Tiểu Tuyết để ý như vậy. Thiên đạo lưu phân phó nói. Vâng, đại cung phụ. Xà Mâu đấu la đáp lại một tiếng. Ai nha, ra ra ngươi đang nói cái gì a, ta mới không có để ý hắn. Thiên Nhận Tuyết đỏ mặt nói. Vâng vâng vâng, ngươi không để ý hắn. Thiên đạo lưu xem mặt đỏ Thiên Nhận Tuyết qua loa đạo, không thèm để ý ngươi đỏ mặt cái gì. Chán ghét, ra ra xấu. Thiên Nhận Tuyết gắt một cái. Đúng rồi ra ra, một hồi ngươi cũng đừng hù đến hắn. Yên tâm đi, ra ra cái dạng gì ngươi còn không biết. Độc Cô Phủ. Ngươi nào? Độc Cô Bác ba người vừa trở lại Độc Cô Phủ cũng cảm giác được từ bên ngoài truyền đến một cỗ phong hào đấu la hồn lực ba động. Độc Cô Bác cảm thấy phong hào đấu la khí tức trong nháy mắt ra cửa, mà Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn cũng cùng theo ra cửa. Xà Mâu, tại sao là ngươi? Độc Cô Bác nhìn người tới về sau cũng kinh ngạc một chút. Hừ, lão độc vật, tại sao không thể là ta? Xà Mâu đấu la trả lời. Bởi vì Độc Cô Bác cùng Xà Mâu đấu la đều là loài rắn võ hồn, chỉ là Độc Cô Bác thiên phú so Xà Mâu đấu la thiên phú tốt bên trên một chút. Thời gian trước Xà Mâu đấu la chưa đi đến vào Vũ Hồn Điện thời điểm còn kết qua bạn đâu, về sau Xà Mâu đấu la tiến vào Vũ Hồn Điện, mà Độc Cô Bác lại không muốn được cướp thúc hai người cũng như thế mỗi người đi một ngả. Ngươi tới làm gì? Độc Cô Bác mở miệng hỏi. Ngươi quản ta? Xà Mâu đấu la phủi một chút Độc Cô Bác, sau đó nhìn về phía Diệp Thu nói, chuyện nào đại cung phụng đồng ý, thiếu chủ bảo ngươi đi qua một chuyến. Ừm. Diệp Thu nhẹ gật đầu, một hồi ta liền đi qua. Đạt được Diệp Thu trả lời, Xà Mâu đấu la xoay người rời đi, hắn chỉ là tới truyền lời, mà không phải tự mình mang về, dù sao trong hoàng cung nhãn tuyến vẫn là rất nhiều. Vậy lao sư ta trước hết đi. Diệp Thu thử dò xét nói. Ừm, đi thôi. Độc Cô Bác nhẹ gật đầu. Đạt được Độc Cô Bác sau khi đồng ý, Diệp Thu đi đến phủ thái tử. Đi vào phủ thái tử cổng, không biết là đạt được thiên nhận tuyết thủ ý vẫn là xảy ra chuyện gì, cổng thủ vệ không có cản hắn, trực tiếp thả hắn tiến vào. Tiến vào phủ thái tử về sau, Diệp Thu trực tiếp đi vào thư phòng, lúc này thiên nhận tuyết đang tại làm việc công. Diệp Thu nhìn xem làm việc công thiên nhận tuyết nói, gọi ta tới làm gì? Đi theo ta. Chỉ gặp thiên nhận tuyết biến hóa thành nguyên dung mạo hướng về nơi hẻo lánh đi đến. Diệp Thu thấy thế đi theo, sau đó thiên nhận tuyết đi đến nơi hẻo lánh đụng một cái giá sách, bên cạnh giá sách có một cái cửa đá từ từ mở ra, để lộ ra một cái lối đi. Sau đó thiên nhận tuyết đi vào. Làm cái gì vậy? Mật thất. Chẳng lẽ lại cung phụng điện người đến? Nhanh như vậy? Mới mấy ngày a? Diệp Thu nhìn trước mắt mật thất suy tư nói. Từ khi ngày đó ngã bài qua đi, Diệp Thu liền đợi đến thiên nhận tuyết đến đây thông chỉ hắn, lúc đầu coi là muốn nửa tháng, không nghĩ tới tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 10 ngày liền đến, không hổ là cung phụng, thật nhanh. Chỉ là dung không được Diệp Thu suy nghĩ nhiều, lúc này thiên nhận tuyết đã tiến vào, hắn chỉ có thể đi theo thiên nhận tuyết đi vào. Tiến vào thông đạo đi một hồi liền rộng mở trong sáng, bên trong là một cái 100 bình mật thất, trong mật thất có đơn giản bàn trang điểm cùng một cái giường, bốn phía vách tường còn có miệng thông gió, mấu chốt nhất là trong mật thất ở giữa đứng đấy một người. Người kia nhìn qua chỉ có 3-40 tuổi, tướng mạo rất anh tuấn, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên. Loại kia bình tĩnh, không màng danh lợi khí tức cho người ta một loại hết sức thoải mái cảm giác. Hắn dáng người tương đối cao, nhưng cũng không cường tráng, một thân một mạc trường bào màu xám, mái tóc dài vàng óng rối tung ở sau, trải vớt đến 10 phần chỉnh tề. Mặc dù hắn quần áo là như thế một mạc, nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại quỳ bái cảm giác. Ngươi chính là Diệp Thu đi, Tiểu Tuyết lao đề cập với ta lên ngươi. Người kia trông thấy Diệp Thu tiến đến mở miệng nói ra. Xin hỏi tiền bối là? Diệp Thu nhìn xem người kia hình tượng trong lòng có chút suy đoán, nhưng là không xác định. Lão phu Thiên Đạo Lưu. Được rồi, Thiên Đạo Lưu, Vũ Hồn Điện đại cung phụng, Thiên Sử Thần Đại Tế Ti, Hồn Sư Giới Lưỡng Nhạc, đương thời Tam Đại Tuyệt Thế Đấu La, bầu trời vô địch, đời trước Thiên Sử Đấu La. Diệp Thu một nháy mắt nghĩ ra Thiên Đạo Lưu thân phận, hắn biết sẽ có Vũ Hồn Điện người tiễn hắn đi sát lục chi đô, nhưng là không nghĩ tới là Thiên Đạo Lưu a. Gặp qua đại cung phụng. Diệp Thu cung kính chào một cái. Khí độ cũng không tệ, thực lực cũng là biết tròn biết méo, lão phu tại ngươi cái tuổi này cũng chỉ mới vào Hồn Tông. Thiên Đạo Lưu làm Thiên Sử Thần Đại cung phụng tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Thu tu vi. Nào có, tiền bối quá khen, tiểu tử chẳng qua là tu luyện trên đường may mắn gặp một chút cơ duyên mà thôi. Diệp Thu khiêm tốn nói. Vận khí tài nguyên như thường cũng là thực lực một bộ phận. Nghe Tiểu Tuyết nói ngươi muốn đi sát lục chi đô, chỗ nào thế nhưng là rất nguy hiểm địa phương, ngươi không sợ tiến vào về sau ra không được sao? Chương 87, xuất phát, chương 87, xuất phát. Không biết tiền bối nghe chưa nghe nói qua nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đâu, huống hồ chỗ nào mặc dù nguy hiểm, nhưng là vẫn có chỗ tốt, không phải sao? Huống chi nếu không phải sợ ra không được liền sẽ không cáo chi Thiên tiểu thư. Can đảm lắm, hy vọng ngươi đừng để chúng ta thất vọng. Thiên Đạo Lưu mở miệng nói ra. Tiền bối đây là nói gì vậy, các ngươi nhìn như vậy tốt ta làm sao có thể để các ngươi thất vọng đâu? Diệp Thu lắc đầu. Nói thật, đối với Thiên Đạo Lưu tự mình đến đây, Diệp Thu vẫn tương đối khiếp sợ, dù sao cũng là Thiên Sử Thần Đại Tế Ti, thần chi xuống dưới người mạnh nhất, vậy mà lại tự mình tiễn hắn đi sát lục chi đô, thật sự là hôi thối bối cảnh a, nhưng là hắn thích. Trở về thu thập một chút đồ vật đi, buổi sáng ngày mai xuất phát. Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói. Được rồi, vậy ta rời đi trước. Nói xong Diệp Thu rời đi phủ thái tử. Đây chính là cực hạn đấu la sao, áp lực thật to lớn a. Rời đi phủ thái tử sau, Diệp Thu nhà danh nói. Mặc dù Thiên Đạo Lưu cũng không có triển lộ thực lực, nhưng dù sao cũng là hồn sư giới đỉnh tiêm tồn tại, lại thêm trước đó thân cư cao vị, khí chất trên người là che giấu không được, căn bản nhường hắn tìm không thấy không có áp lực điểm. Được rồi, vẫn là về nhà trước nói với lao sư một cái đi, nói xong đi lộ dược viên lấy chút đồ vật, ngày mai nên xuất phát. Diệp Thu lắc đầu. Nhập ra tùy tục, Thiên Đạo Lưu đều đã tới, nói nhiều rồi cũng vô dụng, còn không bằng ngẫm lại nên mang thứ gì đâu. Sau đó Diệp Thu về tới Độc Cô phủ. Lao sư, chính là như vậy. Diệp Thu đối Độc Cô bác giải thích Thiên Nhận Tuyết gọi hắn đi qua làm gì. Người nói là Thiên Đạo Lưu tự mình đưa ngươi đi sát lục chi đô. Độc Cô Bác một mặt hoài nghi nói. Ừm. Diệp Thu nhẹ gật đầu. T. Độc Cô Bác hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là hồn sư giới lưỡng nhạc một trong, tên hiệu bầu trời vô địch, vậy mà tự mình đưa Diệp Thu đi sát lục chi đô. Không khỏi có chút nhỏ nói thành to đi. Độc Cô Bác không hiểu rõ, nhà mình đồ đệ mặc dù thiên phú tốt, nhưng cũng không trở thành Thiên Đạo Lưu tự mình đến đây đi. Diệp Thu không phải không nói với hắn cung phụng điện đội hình, một cái 99 cấp, một cái 98 cấp, hai cái 97 cấp, ba cái 96, đội hình vô cùng xa hoa. Tùy tiện một cái đưa Diệp Thu đi sát lục chi đô đều có thể, nhưng tại sao là Thiên Đạo Lưu tự mình đến đây đâu? Diệp Thu cũng không hiểu rõ, không đến đều tới cũng không thể để người ta trở về đi, coi như thật làm cho người ta trở về hắn cũng làm không được à. Ra ra, có thể nói cho ta một chút sát lục chi đô tình huống sao? Độc Cô Nhạn hiếu kỳ nói. Bởi vì Diệp Thu cùng Độc Cô Bác cũng không có tại Độc Cô Nhạn trước mặt nói sát lục chi đô chuyện, cho nên Độc Cô Nhạn cũng không biết Diệp Thu muốn đi sát lục chi đô. Nghe vậy Độc Cô Bác nhìn thoáng qua Diệp Thu, ý là có nên hay không nói cho Độc Cô Nhạn. Diệp Thu nhún vai, ý là tùy tiện. Kỳ thật cáo không nói cho Độc Cô Nhạn đều như thế, hắn đi sát lục chi đô chuyện là khẳng định, dù là Độc Cô Nhạn biết khổ sở cũng giống vậy, hắn muốn tranh một chút thần thi. Sát lục chi đô a, kia là một cái rất đặc thù địa phương, nghe nói là cái ngục giam, đại đa số người tiến vào đều ra không được, mà lại người ở bên trong đều là cùng hung cực các tội phạm. Độc Cô Bác cho Độc Cô Nhạn giảng thuật sát lục chi đô hung hiểm. Tiểu Thu ngươi đừng đi có được hay không, ta sợ ngươi tiến vào liền không ra được. Độc Cô Nhạn nghe Độc Cô Bác giảng thuật oa một tiếng liền khóc lên, về sau ôm Diệp Thu cánh tay chăm chú không buông tay. ai nha, khóc cái gì a, liền kia địa phương rách nát làm sao có thể khó được đến ta. Diệp Thu nhìn xem Độc Cô Nhạn khóc an ủi, ngươi cũng không thể gạt ta, ngươi nhất định phải ra. Độc Cô Nhạn nghe được Diệp Thu an ủi nức nở nói, ta không lừa ngươi, ta nhất định sẽ ra. Diệp Thu một bên dỗ dành Độc Cô Nhạn một bên vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Thật là, đã sớm biết Độc Cô Nhạn biết khóc, nhưng này lại có làm sao đâu, có tu La thần thi cơ duyên đương nhiên muốn tranh một chút, cái này thần vị cho Lào Tam uổng công. Tốt tốt, đừng khóc, gạt người là chó nhỏ. Diệp Thu vuốt vuốt Độc Cô Nhạn đầu. Phúc. Nghe được Diệp Thu nói Độc Cô Nhạn chuyển khóc mà cười, lúc này còn làm quái. Vậy ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình a, nơi đó rất nguy hiểm. Độc Cô Nhạn biết Diệp Thu quyết định liền sẽ không cải biến người, mà lại khóc cũng sẽ không giải quyết vấn đề, chỉ có thể một lần lại một lần dặn dò Diệp Thu. Ừ, biết rồi. Diệp Thu qua loa đạo, liền sát Lục Chi Đô những cái kia đoạn lạc giả đụng phải hắn bản mệnh kim thủ chỉ đều không đủ nhét cái răng, nào có cái gì nguy hiểm. Tốt, ta muốn tới dược viên, ngày mai nên xuất phát. Vì dự phòng Độc Cô Nhạn lại khóc, Diệp Thu nói xong cũng đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn về sau, Diệp Thu cầm Long Chi Diệp cùng một chút thuốc chữa thương của sau đó đem tiên thảo lưu cho Độc Cô Bác đảm bảo về sau rồi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn vuốt ve an ủi một hồi liền rời đi. Trước khi rời đi, Độc Cô Nhạn lo lắng nhìn xem Diệp Thu mở miệng nói, ngươi nhất định phải an toàn trở về, hành sự cẩn thận. Độc Cô Bác nhìn xem nhà mình tôn nữ hoàn toàn luân hãm bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thu nghe được Độc Cô Nhạn nói phất phất tay biểu thị hắn biết về sau hướng về Thiên Đấu Thành bên ngoài đi tới. Đi vào Thiên Đấu Thành bên ngoài phát hiện Thiên Đạo Lưu ở đâu chờ lấy, Diệp Thu tiến lên cùng Thiên Đạo Lưu hỏi cái sớm, hai người liền xuất phát. Nửa tháng sau, Sát Lục Chi Đô tại Đại Lục Cực Tây chi địa, Diệp Thu cùng Thiên Đạo Lưu dòng dã bay nửa tháng mới tới Sát Lục Chi Đô tiểu trấn. Toàn này tiểu trấn nhìn qua không lớn, nhưng vừa mới bước vào, Diệp Thu lại cảm giác được không khí chung quanh có chút là lạ. Cảm thấy người chung quanh trên thân đều có một loại đặc thù hàn ý. Sát khí. Cảm nhận được khí tức trong nháy mắt, Diệp Thu liền kết luận khí tức thuộc tính. Thiên Đạo Lưu mang theo Diệp Thu đi vào trong tiểu trấn một gian tiểu quán đi vào. Trong tiểu quán không khí 10 phần đục ngầu, ở chỗ này tất cả trang trí vậy mà đều là màu đen. Bên ngoài mặc dù là ban ngày, nhưng vừa đi vào nơi này, lại liền có một loại âm lãnh hắc ám cảm giác. Ân, rất hắc ám, rất không giống người đợi địa phương. Lúc này, trong tiểu quán nước chừng ngồi khoảng 3 phần 10, mặc dù nơi này không khí đục ngầu, nhưng lại có rất ít người nói chuyện, cho nên lộ ra 10 phần yên tĩnh. Thiên Đạo Lưu hai người đến hấp dẫn không ít ánh mắt, nhưng phần lớn cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền từ trên người bọn họ lướt qua mà đi. Thiên Đạo Lưu mang theo Diệp Thu tìm cái địa phương ngồi xuống. Một người mặc áo đen, sắc mặt đạm mạc phục vụ viên đi tới. Xin hỏi muốn chút gì? Gọi các ngươi người ra, chúng ta muốn đi Sát Lục Chi Đô. Thiên Đạo Lưu mở miệng nói ra. Phục vụ viên sắc mặt hơi đổi một chút. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Diệp Thu độc thủ. Thiên Đạo Lưu mở miệng nói ra. Làm Vũ Hồn Điện đại cung phụng tự nhiên không cần nhường Diệp Thu đi uống Hoàng Tuyền Lộ loại vật này, dù sao cũng là hắn tự mình mang tới, Vũ Hồn Điện chút mặt mũi này vẫn phải có, nhưng cái này nhân viên phục vụ như thế rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt cũng liền không cần lưu lại mặt mũi, lại thêm muốn nhìn một chút Diệp Thu tâm tính là có hay không dám động thủ. Chương 88, Sát Lục Chi Đô 1, chương 88, Sát Lục Chi Đô 1. Tại Sát Lục Chi Đô bên trong, Hoàng Tuyền Lộ là một loại đồng tiền mạnh, có thể dùng đến trao đổi vật phẩm hoặc phục vụ. Hoàng Tuyền Lộ chủ yếu từ nhân loại hồn sư linh hồn cô đọng mà thành, có thể bình phục tâm thần, để thần tỉnh não, trợ giúp hồn sư tinh thần lực phương diện khôi phục. Đồng thời, nó còn có thể tăng thêm hồn lực, đây đối với tại Sát Lục Chi Đô bên trong hồn lực tăng trưởng dị thường chậm rãi hồn sư tới nói, là một loại trợ giúp thật lớn. Hoàng Tuyền Lộ còn có thu liễm sát khí tác dụng, trợ giúp hồn sư từ thị sát cảm xúc bên trong đi tới. Ngoài ra, Hoàng Tuyền Lộ còn có thể trị liệu hồn sư thương thế cùng nội thương, trợ giúp hồn sư khôi phục nhanh chóng. Mặc dù Hoàng Tuyền Lộ có những chỗ tốt này, nhưng nó cũng là một loại độc dược mạng tính, trường kỳ uống sẽ đối với tâm trí tạo thành tổn hại, thậm chí có thể dẫn đến hồn sư đánh mất tâm trí. Thiên Đạo Lưu cũng không cảm thấy cái này Hoàng Tuyền Lộ là cái gì tốt đồ chơi, cho nên chỉ có thể trực tiếp động thủ. Dù sao Thiên Đạo Lưu trước kia là Vũ Hồn Điện phán quyết trưởng lão, lại thêm là trên thế giới này đứng đầu nhất nhân chi một, máu tươi trên tay của hắn không biết có bao nhiêu. Mà Diệp Thu cũng không thèm để ý giết người cái gì, tới đây đại đa số đều là cùng hung cực các tội phạm, không có mấy người tốt, động thủ tự nhiên là không có gì có thể bận tâm. Giết hắn. Đây là Sát Lục Chi Đô cho chúng ta khảo nghiệm. Đồ hèn nhát, ngay cả Hoàng Tuyền Lộ cũng không dám uống còn muốn tiến Sát Lục Chi Đô. Trong tiểu quán đám người nghe được Thiên Đạo Lưu nói nhao nhao hét lớn, lập tức chuẩn bị động thủ. Mà Diệp Thu không nói hai lời mở ra võ hồn, phóng xuất ra hoàng tử tím đen bốn cái hồn hoàn đem Thiên Đạo Lưu con mắt thấy sáng lên. Hảo tiểu tử, quả nhiên là mầm mống tốt, hy vọng tiểu tuyết về sau có thể chinh phục hắn đi. Kiệt kiệt kiệt. Bên trên, hắn chỉ có một người. Xông lên a. Trong tiểu quán người nhao nhao đều hướng Diệp Thu vào tới. Thứ hai hồn kỹ, Chu Tước Vũ. Thứ tư hồn kỹ, Chu Tước Đốt Trời Trận. Diệp Thu mở ra thứ hai hồn kỹ Chu Tước Vũ, sau đó phóng thích thứ tư hồn kỹ bốc hơi phần lớn người, tiếp xuống sử dụng ngoại phụ hồn cốt tránh né công kích, đón thêm bên trên thứ ba hồn kỹ đem tất cả mọi người bốc hơi. Trong lúc nhất thời tàn chi thịt nát đầy đất đều là, trong không khí tản ra thịt nướng hương vị, mà Diệp Thu hỏa diễm càng làm cho toàn bộ tiểu quán cháy hừng hực. Giải quyết xong về sau Diệp Thu cây đốt thu hồi, tiếp lấy hắn đi tiểu quán sân khấu. Giờ phút này phục vụ viên nhìn thấy đánh nhau toàn bộ hành trình, đang tại phía dưới quầy run lẩy bẩy, Diệp Thu trực tiếp giải quyết phục vụ viên kia về sau trực tiếp đem quầy hàng đập nát về sau phía dưới để lộ ra một cái hố. Từ nơi này xuống dưới chính là Sát Lục Chi Đô lối vào. Phía dưới chính là Sát Lục Chi Đô, tiến vào Sát Lục Chi Đô về sau bên người bất luận kẻ nào đều không cần tin tưởng, ở bên trong không có bằng hữu, ngươi có thể tin tưởng chỉ có mình, chỉ có địch nhân, ta hy vọng ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi tới, đừng cô phụ tiểu tuyết đối ngươi chờ mong. Thiên Đạo Lưu mở miệng nói ra. Cảm tạ tiền bối dẫn đường. Diệp Thu đối Thiên Đạo Lưu nói cảm tạ. Sau đó Diệp Thu liền nhảy vào. Thật không biết tiểu tử này đi về sau là tốt là xấu, hy vọng hắn đừng cô phụ chúng ta những lao già này cùng Tiểu Tuyết chờ mong đi. Thiên Đạo Lưu lẩm bẩm nói. Sát Lục Chi Vương nhìn lâu như vậy cũng nên hiện thân đi. Đột ngột, Thiên Đạo Lưu xuất hiện một câu. Ha ha, Vũ Hồn Điện đại cung phụng thế nào có rảnh đến ta Sát Lục Chi đâu đâu. Hẳn là các ngươi lại nghĩ bồi dưỡng một cái sát thần. Sát Lục Chi Vương mặc một bộ trường bào màu đỏ ngòm, toàn thân đều bao bọc ở một kiện to lớn áo không bầu tinh hồng sắc áo choàng bên trong. Khuôn mặt tái nhợt, trung niên nhân bộ dáng, tóc cùng con mắt đều là huyết hồng sắc. Xa xa nhìn lại, phảng phất một đường huyết ảnh. A, ta Vũ Hồn Điện làm việc cần ngươi biết. Đi vào tiểu tử kia là ta Vũ Hồn Điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đừng có đùa thủ đoạn nhỏ, không phải Sát Lục Chi đô, ha ha ngươi nên biết. Thiên Đạo Lưu lãnh đạm phải xem lấy Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương lúc này vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì, nó bản thể là cựu đầu biên bức vương, cô thân thể này là đoạt xá đường thần. Năm đó đường thần tu La đệ bát khảo thời điểm phụng La sát thần mệnh lệnh quấy rầy đường thần tu La thần thi, mượn cơ hội này nó mới đoạt xá thân thể này, nhưng là đoạt xá về sau đường thần linh hồn cũng không có tiêu vong, mà là tại cùng hắn tranh đoạt thân thể quyền sử dụng. Hắn chỉ có thể áp chế đường thần linh hồn khiến cho ngủ say, đồng thời nó đoạt xá về sau cũng biết đường thần ký ức, trước mắt người này là Thiên Đạo Lưu, 99 cấp tuyệt thế đấu la, cùng chủ nhân của cái thân thể này ngang cấp tồn tại, vẫn là thiên sử thần đại tế ti, cùng nó chủ tử là đối lập tồn tại, mặc dù nghe nó chủ nhân nói thiên sử thần chết rồi, nhưng vẫn là có thể sử dụng thần lực. Bởi vì đoạt xá nguyên nhân nó mỗi ngày chỉ lo sung sướng cũng không có luyện qua kỹ xảo chiến đấu, nói ngắn gọn đánh không lại, nếu như chân chính muốn đánh nhau nói đường thần linh hồn biết khôi phục, đến lúc đó thân thể trưởng không quyền có thể bị đường thần khống chế, nó còn không có chơi chắn đâu. Chúng chi Sát Lục Chi Đô vật tư bị Vũ Hồn Điện nắm giữ, nếu quả thật vạch mặt Sát Lục Chi Đô mệnh mạch liền xong rồi. Hừ, nếu như chính hắn chết tại Sát Lục Tràng, đừng trách bản tọa. Nói xong, Sát Lục Chi Vương rời đi. Sát Lục Chi Vương rời đi sau Thiên Đạo Lưu cảm thấy Sát Lục Chi Vương có chút quen thuộc, lẩm bẩm nói, ta vì cái gì đối với hắn cảm giác đã từng quen biết, ta rõ ràng chưa thấy qua hắn à, chẳng lẽ là đường thần? Không nên a, hắn đã biến mất rất lâu. Thiên Đạo Lưu chỉ biết là đường thần đi kế thừa thần vị, nhưng là cũng không biết đi cái nào kế thừa thần vị. Nếu để cho hắn biết đường thần bị một đầu hồn thú ký sinh trở thành hiện tại Sát Lục Chi Vương khẳng định không khỏi thốn thức một phen. Nhảy vào cửa hang, thân vào hắc ám, chỉ là hạ xuống mấy mét, Diệp Thu bởi vì tinh thần lực đủ mạnh, trong bóng đêm có thể thấy rõ ràng tất cả. Đây là một đầu hành lang rất dài, hướng phía dưới nghiêng nghiêng kéo dài, khí tức âm lãnh không ngừng thổi lất phất Diệp Thu thân thể. Nhưng hắn vẫn là sải bước đi thẳng về phía trước. Làm Diệp Thu tiến lên 1.462 bước lúc, một cái băng lãnh thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hoan nên đi vào Sát Lục Chi Đô. Nơi này là địa ngục đô thành, là tràn ngập giết chóc địa thế giới. Ở chỗ này, ngươi có thể thu hoạch được mình muốn địa tất cả, đại giới chính là của ngươi sinh mệnh. Diệp Thu phát ra tinh thần lực, cảm giác được cái này đường hành lang địa chất liệu hết sức đặc thù, lấy mình tinh thần lực vậy mà cũng không cách nào từ trong đó xuyên đấu. Sắc mặt chợt biến đổi, chỉ là rất nhanh liền thả ra, cái này rất Sát Lục Chi Đô, chân âm dày đặc, a đây coi là không tính khác loại hồn điện, kiệt kiệt tuyệt. Chuyển qua một chỗ ngoặt, phía trước mơ hồ có sáng ngời chuyển đến. Diệp Thu nhìn thấy một tòa cửa lớn, tinh thần lực cảm giác xuống dưới môn hộ một bên khác, có sinh mệnh khí tức tồn tại. Sải bước tiến lên, Diệp Thu mơ hồ nghe được thanh âm huyền áo, khi hắn đi ra đường hành lang thời điểm, ở trước mặt hắn xuất hiện 101 người, toàn bộ là áo giáp màu đen trang phục, liền ngay cả bộ mặt cũng bị mũ giáp hoàn toàn che chắn, trong đó 100 người tay cầm trọng kiếm, chỉ có một người ngồi ngay ngắn cao lớn chiến mã chi, ngựa của hắn trên thân cũng bao trùm lấy dày đặc áo giáp màu đen. Chương 89, Sát Lục Chi Đô 2, chương 89, Sát Lục Chi Đô 2. Người vi phạm. Kỵ sĩ lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Diệp Thu một phát hỏa diễm dấu ngủ lấy. Tuổi trẻ chính là tốt, ngã đầu liền ngủ. Diệp Thu đều không thấy chết đi kỵ sĩ, Diệp Thu vừa rồi trực tiếp một phát hỏa diễm cho người ta đưa tiễn, cực hạn chi hỏa tăng thêm đối đọa lạc giả đặc công ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Sau đó Diệp Thu từ tử vong kỵ sĩ trên thi thể lấy ra một tấm bảng hiệu, trên đó viết 9527 số hiệu. Đây cũng là tiến vào Sát Lục Chi Đô bằng chứng đi. Diệp Thu nhìn về phía trước là một tòa màu đen thành thị. Dây đặc màu đen tường thành cực kỳ rộng lớn, kia vậy mà thật là một tòa thành thị, mà thành thị trên không, thế mà treo một viên màu tím mặt trăng. Mặt trăng rất thấp, tựa hồ cách xa mặt đất chỉ có không đến 500m khoảng cách, lại hướng bên trên nhìn, hết thảy tất cả đều là màu đen, tựa như là đêm tối đồng dạng tồn tại. Sửa sang lại quần áo một chút, Diệp Thu hướng về cửa thành đi đến. Đen nhánh cửa thành, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, cửa thành to lớn bên trên, treo cao lấy Sát Lục Chi Đô bốn chữ lớn. Trước cửa, hai hàng hắc giáp võ sĩ lặng lặng đứng ở nơi đó, không đợi Diệp Thu cầm ra bên trong thân phận bài, một mặt nạ hắc sa nữ tử đã từ bên trong đi ra. Hoan nên quang lâm Sát Lục Chi Đô. Giọng của nữ nhân rất êm tai, đi vào Diệp Thu trước mặt tránh ra thân, làm ra một cái dấu tay xin mời. Diệp Thu đi theo nữ tử kia đi vào cửa thành. Đi vào trong thành, là một mảnh lam tử sắc thế giới. Hai bên đường phố treo đèn chiếu sáng, đều chỉ có hai loại quang mang phong thích. Người ở chỗ này cũng không ít, cũng không có người chú ý hắn cái này kẻ ngoại lai. Ngoại trừ tất cả đều lộ ra như vậy âm u bên ngoài, đột nhiên xem xét đi, tựa hồ cùng bình thường thành thị cũng không hề có sự khác biệt. Khuyết điểm duy nhất chính là trên đường nằm một đống gầy trơ cả xương người. Ta là của ngài người hướng dẫn. Ngài có cái gì không rõ địa phương đều có thể hướng ta hỏi thăm. Trong 12 thời thần, ta là ngài giải đáp tất cả vấn đề. Sau 12 canh giờ, nơi này chính là ngài sinh hoạt địa, ngài cũng đem chính thức trở thành Sát Lục Chi Đô một viên. Ba lạc, hắc sa nữ tử đem Sát Lục Chi Đô chuyện cùng quy tắc đều nói một lần. Sát Lục Chi Đô đã hình thành ngàn năm, trong truyền thuyết là một cường đại hồn sư đột phá trăm cấp sau lưu lại địa lĩnh vực chi địa. Ở chỗ này, tất cả hồn sư kỹ năng đều không thể thi triển, mọi người chỉ có thể dựa vào tự thân kỹ xảo cùng bản năng để sinh tồn, hồn lực có thể làm lực lượng nguồn suối. Nhưng mà sát lục chi đô tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, muốn ra ngoài chỉ có thể khiêu chiến địa ngục sát lục chàng trăm thắng liên tiếp khiêu chiến địa ngục lộ, từ đó thu hoạch được sát thần xưng hào cùng một cái sát thần lĩnh vực ban thưởng. Sát lục chi đô xây thành đã có hơn ngàn năm lịch sử, trước sau hết thể xuất hiện qua 8 vị sát thần. Sát lục chi đô chia làm nội thành cùng ngoại thành, mà địa ngục sát lục chàng thì là tại nội thành. Mang ta đi địa ngục sát lục chàng đi. Diệp Thu lạnh lùng mở miệng đến, loại địa phương này có thể sớm ra ngoài liền sớm ra ngoài, ở lâu tuyệt đối sẽ điên. Hắc Sa thiếu nữ sửng sốt một chút, ngài xác định a? Tiến vào nơi đó, có thể sống đi ra người, vẫn chưa tới 1/10. Nơi đó cũng là chúng ta sát lục chi đô dễ dàng nhất giảm mất nhân khẩu địa phương. Mỗi người hàng năm mới có thể bị yêu cầu tiến vào địa ngục sát lục chàng một lần. Chỉ cần có thể thông qua một lần chiến đấu, liền có thể tại sát lục chi đô tái sinh sống một năm. Diệp Thu thản nhiên nói, xác định, lại nói nhảm làm thì ngươi. Diệp Thu lời nói nhường Hắc Sa nữ tử không khỏi giận dữ, chỉ là cũng chỉ có thể dẫn đường. Không bao lâu liền tới đến nội thành mới là sát lục chi đô địa phương hỗn loạn nhất. Tiến vào nội thành, chỉ là bước chân vừa mới đi vào đến trong nội thành, Diệp Thu lập tức liền cảm thấy cùng ngoại thành hoàn toàn khác biệt bầu không khí. Nếu như nói ngoại thành là tĩnh mịch, lạnh lùng thế giới, như vậy, nội thành chính là xa hoa, điên cuồng thế giới. Các loại ánh sáng rực rỡ mang khắp nơi có thể thấy được. Nội thành nhân số muốn so ngoại thành nhiều hơn nhiều, cùng ngoại thành yên tĩnh hoàn toàn khác biệt. Trong nội thành, cực kỳ phân loạn. Khắp nơi đều có hưng phấn cười to, thống khổ kêu khóc, còn có rất nhiều làm cho người dùng mình thanh âm. Chính đi tới, ven đường đột nhiên đứng lên một thân ảnh. Trước đó hắn chỗ âm u xó xỉnh bên trong, ngay cả Diệp Thu cũng không có chú ý tới. U, có người mới tới rồi, xem ra, lại phải có mới bờ lùi ý mà gì. Các cả. Ánh mắt quét về phía người này, Diệp Thu không khỏi cau mày, người nói chuyện nhìn không ra niên kỷ, bởi vì hắn dáng người thực sự quá đặc thù. Toàn thân cao thấp tựa hồ cũng không có bốn lượng thịt. Nếu như không phải bên ngoài bao lấy tầng kia ra, chỉ sợ rất dễ dàng sẽ cho người hiểu lầm hắn là một tôn khô lâu. Mà Diệp Thu không nói hai lời trực tiếp đem người kia thiêu chết. Ngoại trừ hàng năm kinh lịch một trận địa ngục sát lục chàng chiến đấu bên ngoài, còn có một loại khác phương pháp có thể tại sát lục chi đô sống sót. Đó chính là mỗi tháng cống hiến hai chén bờ lụi mà gì. Mà đại đa số người cũng không dám đi địa ngục sát lục chàng, không khác, bởi vì địa ngục sát lục chàng 10 người chỉ có thể sống xuống tới một cái, cho nên bọn hắn tình nguyện cống hiến bờ lụi mà gì nhiều sống tạm một đoạn thời gian cũng không nguyện ý đi lên chịu chết. Hắc Sa nữ tử nhìn Diệp Thu động thủ trong lòng mừng thầm, để ngươi vừa rồi đối với ta như vậy, hiện tại ngươi động thủ trước liền chuyện không liên quan đến ta. Sau đó Hắc Sa nữ tử mở miệng nói ra, tiên sinh, người mới bảo hộ trong lúc đó là không thể động thủ. Nếu không bảo hộ kỳ liền mất hiệu lực. Lúc này những người khác nhìn Diệp Thu động thủ về sau nhau nhau vây quanh Diệp Thu liền hướng hắn đi tới, xem bộ dáng là muốn động thủ. Chỉ là Diệp Thu một cái nghiêng người tiến lên, sau đó nối liền một phát, đàn nguyện dương, đem người chung quanh đều làm thịt. Giải quyết xong về sau Diệp Thu mở miệng nói ra, dẫn đường. Hắc Sa nữ tử mới vừa rồi bị Diệp Thu lưu loát động tác sợ ngây người, nghe được Diệp Thu nói mới hồi phục tinh thần lại mở miệng nói, địa ngục sát lục chẳng cần một chén bợ lụi mạ gì mới có thể báo danh. Diệp Thu nghe xong tìm người cho mượn một chén bợ lụi mạ gì, không nghĩ tới mượn xong sau người kia liền nằm tại đường cái ngủ thiết đi. Diệp Thu biểu thị, ta cũng không biết, ta chính là cho mượn một chén bợ lụi mạ gì hắn liền nằm xuống ngủ thiết đi. Hắc Sa nữ tử xem hết toàn bộ quá trình dùng mình một cái, đây là ở đâu ra giết phôi, xem ra sát lục chi đô lúc này phải gặp lao tội. Sau đó hai người hướng về địa ngục sát lục chàng đi đến. Sau đó, Hắc Sa nữ tử tiếp tục mang theo Diệp Thu hướng địa ngục sát lục chàng đi. Tại Hắc Sa thiếu nữ dẫn đầu dưới, Diệp Thu thấy được một cái đặc thù kiến trúc. Kiến trúc làm thành hình tròn, chuẩn xác hơn nói là một cái không đúng tiêu chuẩn hình mũi khoan. Phía dưới diện tích lớn nhất, càng hướng lên biết tùy theo thu hẹp. Đến không sai biệt lắm cách xa mặt đất 30 mét độ cao, mới bảo trì đồng dạng đường kính hướng lên kéo dài, mãi cho đến 50 mét. Màu đen kiến trúc cho người ta cảm giác rất áp lực, Hắc Sa thiếu nữ hướng Diệp Thu giới thiệu, tòa này địa ngục sát lục chàng vị trí, là toàn bộ sát lục chi đô trung tâm. Có thể thấy được nó tại sát lục chi đô địa vị trọng yếu bậc nào. Tiến vào địa ngục sát lục chàng, Diệp Thu ghi danh, bởi vì bên trên một trận vừa mới bắt đầu, cho nên Diệp Thu cần chờ một chút. Sau đó Diệp Thu đi người xem trên đài xem so tài, Diệp Thu tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Chương 90, địa ngục sát lục chàng, chương 90, địa ngục sát lục chàng. Giờ phút này người xem trên đài người rất hưng phấn, bởi vì bọn hắn thích xem nhất loại này so tài. Lôi đài hình dạng là hình vuông, dài 10 mét, độ rộng cũng tại 10 mét, lôi đài biên giới là từ cốt thép dựng mà thành, chia làm 10 cái cửa vào. Theo trọng tài tuyên bố rời sân về sau 10 người bắt đầu động thủ. Trận đấu này là từ địa ngục sát lục chàng xếp hạng 45 thắng lợi 35 trận đao ma cùng cái khác thắng lợi 78 trận người tạo thành. Đao ma võ hồn là một thanh huyết sát đao, nghe người nơi này nói hắn tu luyện dựa vào là người huyết dịch, sau đó bị truy nã tiến vào sát lục chi đô. Chiến đấu bắt đầu, còn lại 9 người bao quanh đao ma động thủ với hắn. Đao ma đánh một hồi lâu mới đem những người kia đánh bại, trong lúc nhất thời tàn chi thịt nát đầy đất đều là, sau đó người chủ trì tuyên bố đao ma thắng lợi. Tuyên bố sau khi thắng lợi Diệp Thu cảm giác được hồn lực ba động, nguyên lai là tại địa ngục sát lục chàng giết người về sau biết phản hồi một chút hồn lực cho bên thắng, mà đại bộ phận phân hồn lực đều là bị lôi đài hấp thu. Phía dưới cho mời 9527, 1438, 2306. Chờ người lên đài. Lúc này thét lên Diệp Thu tên, Diệp Thu đứng dậy lên đài. Diệp Thu sau khi lên đài 9 người khác cũng một cái tiếp một cái lên đài. Tiểu tử, mới tới chim non đi. Ta một hồi sẽ để cho ngươi chết không thống khổ chút nào, ha ha ha. Trong đó một người mở miệng nói ra. Tiểu băng hữu, đợi chút nữa thúc thúc nhất định sẽ điểm nhẹ trà đạp ngươi, cặc cặc. Trên đài những người này nhìn Diệp Thu diện mạo tuổi trẻ, dáng dấp cũng đẹp mắt, từng chuyện mà nói ra khó nghe lời nói. Tranh tài bắt đầu. Lập tức người chủ trì tuyên bố tranh tài bắt đầu. Tranh tài sau khi bắt đầu Diệp Thu xuất thủ trước, căn bản không cho những người khác phản ứng thời gian. Manly. Chỉ gặp hắn một cái ngắn vọt đến một người bên cạnh, sau đó cho người kia một cái mang theo hỏa diễm khuỵu tay kích đưa người kia quy thiên. Bên trên, vây công hắn. Còn lại 8 người nhìn Diệp Thu như vậy dứt khoát vọt thẳng hướng Diệp Thu. Đáng tiếc vô dụng, Diệp Thu một cái giải tránh, tránh né vây công, ngay sau đó một cái thiết sơn kháo hướng về địch nhân gần nhất đỉnh đi, cái kia đoạn lạc giả bị đội lên về sau bay ngược mà ra xương ngực sụp đổ, không rõ sống chết. Đến a, tiếp tục. Diệp Thu giải quyết xong hai người về sau khiêu khích khoát tay áo, đối với những này đoạn lạc giả không có gì đáng nói, ngươi không chết thì là ta vong, chết không có gì đáng tiếc. Còn lại 7 người nhìn lẫn nhau, đều trợn tròn mắt, nguyên bản nhìn xem Diệp Thu tuổi trẻ còn tưởng rằng rất dễ bắt nạt, không nghĩ tới ra tay tàn nhẫn như vậy, chiêu chiêu công kích yếu hại. Không được, không thể tiếp tục như thế, mở võ hồn. Một người trong đó đối những người còn lại nói. Sau một khắc, nhiều loại võ hồn xuất hiện ở 7 người trên thân, có khí vũ hồn, có thú vũ hồn, cùng những người khác khác biệt chính là những người này trên người võ hồn đều có tà ác khí tức. Ồ, có ý tứ, vậy thì bồi các người chơi đùa đi. Gặp còn lại 7 người mở ra võ hồn, Diệp Thu cũng tới hứng thú, giống như mở ra võ hồn. Trong chốc lát, đấu hồn tràng bên trên nhiệt độ không khí lấy mắt thường có thể thấy được phương diện tốc độ thăng, kinh khủng nhiệt độ cao để cho người ta làn da ẩn ẩn làm đau. Tới, mở ra võ hồn về sau Diệp Thu khí thế bỗng nhiên biến đổi, nếu như nói không có mở ra võ hồn lúc Diệp Thu là một cái ra tay tàn nhẫn khiêm khiêm công tử, như vậy hiện tại Diệp Thu phảng phất chính là hỏa diễm chi chủ. Lên a. Không biết là ai lên đầu, 7 người một mạch liền hướng về phía Diệp Thu tới. Trong lúc nhất thời, lóe ra hàn quang đao kiếm, hóa thú móng vuốt đều hướng phía Diệp Thu mà đến, nhưng Diệp Thu không chút nào hoảng, thẳng đến tới gần Diệp Thu bên người lúc Diệp Thu mới có động tác. Tư. Chỉ gặp Diệp Thu hai ngón tay bóp, nắm một thanh kiếm, sau đó trong tay dâng lên một ngọn lửa, thanh kiếm kia từ mũi kiếm bộ phận hòa tan, ngay sau đó, Diệp Thu thân hình lóe lên, bóp lấy cầm kiếm người cổ. Cho ngươi mượn thân thể dùng một lát. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thu một cước đem người kia đạp cho không trung, sau đó bắt lấy người kia bắt chân, dùng sức hất lên, hướng hắn đánh tới công kích đều bị trong tay hắn người ngăn trở, ngay sau đó, Diệp Thu chuyển cái đại phong xa đem còn lại 6 người toàn bộ quét bay, mà trong tay người bởi vì tiếp nhận 6 người công kích cùng đại phong xa đã tử vong, hoàn toàn thay đổi. Sách, thật không dùng bền. Nhìn xem trong tay người cứ thế mà chết đi, Diệp Thu nhà danh nói. Sau đó Diệp Thu đem trong tay thi thể vứt qua một bên, đem ánh mắt nhìn về phía còn lại 6 có người nói, nhà tròi trò chơi nên kết thúc, còn có thủ đoạn gì nữa liền sử xuất tới đi, đến thỏa thích lấy lòng ta đi. Còn lại 6 người nghe được Diệp Thu nói hai mắt xích hồng, khí như châu thở, hận không thể lăng trì Diệp Thu, nhưng người nào cũng không hề động, bởi vì Diệp Thu hỏa diễm nhiệt độ quá cao, đánh không lại. Gặp 6 người không có động tác, Diệp Thu lựa chọn chủ động xuất kích, không khác, nhanh chóng giải quyết, sau đó tìm chỗ ở. Sau một khắc, Diệp Thu trên thân dâng lên hỏa diễm, kinh khủng nhiệt độ cao đem trước thi thể đã chưng khô. Sau đó Diệp Thu chân phải đạp một cái, lợi dụng mặt đất cùng thân thể phản tác dụng lực xông về còn lại 6 người. Phanh phanh phanh. Xì xì xì. Xông vào đám người về sau, Diệp Thu như vào chỗ không người, từng cái đem 6 người đạp đến không trung, sau đó tay phải duỗi ra, một thanh màu trắng cốt chất hành đao liền xuất hiện ở Diệp Thu trên tay, sau một khắc Diệp Thu trong tay hỏa diễm cùng hành đao hoàn mỹ hòa thành một thể, ngay sau đó, Diệp Thu hai tay vung đao, trên đao hỏa diễm lớn lên theo gió, đối 6 người công kích mà đi. Đợi cho 6 người chạm đến hỏa diễm về sau trực tiếp bốc cháy lên, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Rất nhanh, còn lại 6 người bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, trên đài chỉ còn Diệp Thu đứng ở giữa sân. Gặp trên đài không ai, Diệp Thu đem đao thu hồi, nhìn về phía chủ trì có người nói, kết thúc. Người chủ trì bị chiến đấu mới vừa rồi nhìn trận mắt hốt mồm, hắn chưa thấy qua một người mới ra tay như vậy dứt khoát, đại đa số người tham gia địa ngục sát lục chẳng đều là chật vật, mà Diệp Thu nhẹ nhõm trình độ là hắn không nghĩ tới. 9527 tuyển thủ chiến thắng. Người chủ trì lấy lại tinh thần sau đó tuyên bố tranh tài thắng lợi. 9527. Quan chiến đài bên trên người xem cũng hô lên Diệp Thu số hiệu, trận đấu này quả thực là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Diệp Thu đứng tại trên lôi đài hấp thu người đã chết hồn lực, mặc dù rất ít, nhưng là thịt mỗi cũng là thịt không phải sao. Sau đó Diệp Thu xuống đài rời đi sát lục tràng, bởi vì chiến đấu mới vừa rồi cũng không có hao phí hắn bao nhiêu khí lực, cho nên không có người vây công hắn. Rời đi sát lục tràng về sau Diệp Thu tại nội thành đi dạo một hồi, trên đường có gầy da bọc xương kéo dài hơi tàn, có làm cậu thả việc, còn có một đôi vừa làm xong khoái hoạt việc về sau nhà gái móc ra một cây đao đem nam giết chết tiếp vợ lũ ỉ mà gì. Sách, thật sự là đủ loạn. Không hổ là đoạn lạc giả nhạc viên sao? Được rồi, vẫn là trước tìm chỗ ở đi. Diệp Thu đi dạo một hồi cảm thấy cay con mắt liền tìm một chỗ phòng ở. Rất nhanh hắn tìm một chỗ phòng ở, phòng ở là một chỗ tầng 2 lầu nhỏ. Diệp Thu sau khi đi vào phát hiện bên trong có người, thế là cùng cái kia nhà chủ phòng hữu hảo giao lưu một phen về sau chủ phòng đem phòng ở tặng cho hắn, bất quá hắn không biết chủ phòng vì cái gì thích tại trên đường cái đi ngủ, thế là hắn chỉ có thể cảm khái nói, thật là một cái người tốt, hắn tình nguyện ngủ ngoài đường cũng phải đem phòng ở nhường cho ta. Chương 91, Viêm Ma, chương 91, Viêm Ma. 3 ngày sau. Má, những xuất sinh này chân âm đây này. Diệp Thu nhìn trước mắt thi thể nhà danh nói. Diệp Thu đến địa ngục sát lục chàng đã 3 ngày, hắn tham gia tranh tài mới bất quá 4 trận, nhưng trong tay chết người vượt qua 3 chữ số mà là sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại mình suy yếu nhất lúc phải đối mặt không ngừng đánh lén. Vừa vặn Diệp Thu biết quy tắc của nơi này, cho nên chưa từng có bưng lòng qua cảnh giác, lấy thế xét đánh lôi đình xử lý kẻ xâm lấn, mỗi một cái đoạn lạc giả đều không có toàn thây, ân, tất cả đều là than cốc. Trên mặt đất, từng cỗ hình thành than cốc thi thể tản ra thịt nướng hương vị, nhiều Diệp Thu nghe đều buồn nôn. Mà Diệp Thu lợi dụng hỏa diễm thủ đoạn cùng chết mất người tình trạng nhường Diệp Thu thu được một cái nhã hảo, Viêm Ma. Bởi vì tại Diệp Thu trong tay phàm là đánh lén người đều thành than cốc, mà lại nhiệt độ cao hỏa diễm rất có xâm lược tính, hơi không chú ý liền sẽ đem vũ khí hòa tan, liền ngay cả võ hồn đều là như thế, hoàn toàn không có cách nào khắc chế. Từ đó Diệp Thu sinh hoạt thanh tĩnh nhiều, quả nhiên vừa mới bắt đầu lập uy là tốt nhất. Một tháng trôi qua, Diệp Thu tại địa ngục sát lục tràng bên trong chiến thắng địa buổi diễn đã gia tăng đến 12 trận. Hiện tại có can đảm người đánh lén hắn đã càng ngày càng ít, nhưng là đối thủ cũng càng ngày càng mạnh. Bất quá đối với hắn tới nói thắng lợi vẫn như cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Theo chiến thắng buổi diễn tăng lên, hắn biết một cái khác quy tắc, đó chính là mỗi lần mới một trận trong trận đấu, đối thủ mình đối mặt tham gia địa ngục sát lục tràng tranh tài số lần không thể so sánh mình ít 5 lần, trừ phi là tất cả mọi người so với mình ít vượt qua cái số này. 5 tháng sau, đây là Diệp Thu thứ 40 trận đấu. Trận đấu này đánh cho rất gian nan, bởi vì sát lục chi đô không thể phóng thích hồn kỹ cùng buổi diễn càng cao đối thủ càng mạnh, dẫn đến hắn đánh có chút phí sức, cho đến bây giờ hắn ngoại phụ hồn cốt còn không có bạo lộ ra, hắn cảm thấy có lẽ nên khai phát mới tự sáng tạo hồn kỹ. Chúc mừng 9527 hào tuyển thủ thu được thứ 40 phen thắng lợi. Người chủ trì tuyên bố. Diệp Thu rời sân, trải qua 5 tháng địa ngục sát lục chàng cung cấp hồn lực tăng thêm tự mình tu luyện đã đạt đến 50 cấp, hắn dự định trăm tháng sau khi ra ngoài trước tiên săn bắt hồn hoàn. Bởi vì trận đấu này đánh cho tương đối chật vật, nguyên nhân Diệp Thu bị rất nhiều người để mắt tới, bởi vì Diệp Thu thống trị lực quá kinh khủng, thời điểm tranh tài Diệp Thu thường thường thích đùa lửa, mỗi một lần không phải trở thành than cốc chính là trực tiếp hài cốt không còn, dẫn đến bọn hắn không dám báo danh. Rời đi địa ngục sát lục chàng tiến về chỗ ở phương hướng một đống người theo sau lưng. Hắc hắc, tiểu tử không còn khí lực đi, đều tại ngươi để chúng ta không dám tham gia trận đấu, các huynh đệ lên. Giết hắn. Diệp Thu nghe xong lời này liền biết không thể thiện, phóng thích Lam Ngân Hoàng chân phải xương khôi phục trạng thái về sau mở ra ngoại phụ hồn cốt liền làm ra chiến đấu chuẩn bị. Hồn cốt? Là hồn cốt. Hồn cốt là ta. Diệp Thu liếc nhìn lại, lít nha lít nhít chí ít có hơn 1000 người. Lần này cũng không tốt đánh a. Diệp Thu trong lòng nghĩ đến. Diệp Thu hơn 20 trận thời điểm đã bị để mắt tới qua một lần, chỉ là lần kia người chỉ có hơn 100 cái, mà lại đều là tay mơ, hắn lúc ấy giải quyết kia hơn 100 người thời điểm căn bản không cần đến ngoại phụ hồn cốt, lần này nghĩ không cần cũng không được. Diệp Thu lên không, nhìn về phía dưới đoạn lạc giả, trong mắt hàn mang càng ngày càng nặng, lên tới độ cao nhất định sau ngừng, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo đủ cười, thanh âm như sông băng chi phòng, xa xa hướng bốn phía truyền ra đi, ba hơi bên trong người còn ở chỗ này, chết. Nói xong, hắn hai mắt nhắm lại, một hơi về sau, Diệp Thu mở mắt, hào quang màu đỏ thắm từ Diệp Thu trong mắt chợt lóe lên, quanh thân hỏa thuộc tính trong nháy mắt biến thành hỏa diễm, lấy Diệp Thu vì trung tâm hướng chung quanh tản ra. Hỏa diễm điên cuồng triển khai, từng đạo hỏa diễm tản ra nhiệt độ cao rừng rực, đây là Diệp Thu lần thứ nhất triển khai phạm vi lớn đồ sát. Diệp Thu tinh thần lực phạm vi bên trong, giết chết những này đoạn lạc giả như là chém dưa thái rau, cả đám đều bị liệt hỏa đốt người phát ra tiếng kêu thảm, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được liền hóa thành than cốc. Thời gian dần trôi qua, đoạn lạc giả nhóm phát hiện là bọn hắn xem thường Diệp Thu. Ngọn lửa này nhiệt độ quá cao, đụng chi tức tử, có hồn cốt thì thế nào, không phải là đến có mệnh cầm à. Diệp Thu sắc mặt băng lãnh, lộ ra vô tình chi sắc, không phải tham lam sao, không phải đánh lén sao, thế nào còn chạy. Mỗi nhìn thấy một cái muốn chạy người Diệp Thu đều biết khống chế hỏa diễm thiêu đốt, đem nhân hóa làm than cốc, hoặc là bốc hơi. Diệp Thu tốc độ không giảm, thân thể di động càng lúc càng nhanh, chuyên chọc cường giả ra tay, bởi vì cấp cao chiến lược thế nhưng là lên tuyệt đại tác dụng, vì về sau thắng lợi đơn giản hơn chỉ có thể như thế, về phần kẻ yếu, đáng đợi, dù sao trong này không có gì tốt đồ vật. Giờ khắc này, phàm là Diệp Thu đoạn lạc giả, nội tâm sớm đã không còn là tham lam, mà là thật sâu sợ hãi, vì cái gì nghĩ quần muốn trêu chọc tên sát tinh này đây. Trừ cái đó ra, những cái kia muốn chạy đoạn lạc giả cũng kinh hồn tăng đảm, nhiệt độ cao hỏa diễm đụng một cái liền chết, thu gặt lấy cái này đến cái khác tính mạng con người, chạy cũng không phải không chạy cũng không phải, đến cùng nên làm cái gì? Đánh lấy, Diệp Thu đột nhiên tâm huyết dâng trào, không phải còn muốn tự sáng tạo hồn kỹ sao, liền lấy những này luyện tập. Nhưng vấn đề tới, tự sáng tạo cái gì hồn kỹ đâu? Đầu tiên phải rõ ràng mục tiêu, mình trước đó thủ đoạn nói là tự sáng tạo hồn kỹ chẳng qua là đối với hỏa diễm cơ sở vận dụng mà thôi, nghiêm chỉnh mà nói căn bản không tính là tự sáng tạo hồn kỹ, tự sáng tạo hồn kỹ cần căn cứ võ hồn đặc tính cùng mình muốn phương thức công kích mà hình thành, tỉ như đại tu di chủ ý, hạo thiên cửu tuyệt, đều là căn cứ hạo thiên chủ ý đặc tính để phát huy, so với hắn kia tự sáng tạo hồn kỹ mạnh không ít. Như vậy, mình hỏa diễm là nguyên tố, vẫn là cực hạn, khống chế độ cũng đủ, phải chăng có thể khống chế ngưng hình? Logic. Cái gì? Ngươi nói khống chế ngưng hình cần tinh thần lực, nhưng là ta tinh thần lực tiếp cận hồn thánh. Lý luận thành lập, thực tiễn bắt đầu. Đã có khả thi, như vậy dứt khoát trực tiếp mở làm. Diệp Thu lợi dụng tinh thần lực bắt đầu tạo dựng hỏa diễm hình thành hình dạng, từ mơ hồ không rõ đến hoa văn rõ ràng, thời gian dần trôi qua hỏa diễm tạo thành một đường bàn tay khổng lồ, hỏa diễm hình thành bàn tay tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, chung quanh phòng ở đều từng khúc rạn nứt. Kia, đó là cái gì? Trong đó một vị đoạ lạc giả nhìn xem không trung trong lòng bàn tay dâng lên nghi vấn. Đây quả thực không phải một cái thứ nguyên a. Xong rồi, nhìn trước mắt hỏa diễm cự thủ Diệp Thu hưng phấn trong lòng nói, chỉ là thành là thành, không biết hiệu quả thế nào. Nếu không, vừa nghĩ một bên nhìn về phía dưới đoạn lạc giả. Thôi, liền từ các ngươi thay ta thử một chút hiệu quả đi. Nghĩ như vậy, Diệp Thu khống chế hỏa diễm cự thủ rơi xuống dưới. Theo hỏa diễm cự thủ rơi xuống dưới, phía dưới đoạn lạc giả co càng liền chạy, nhưng bọn hắn tại nhanh có thể có hỏa diễm nhanh sao? Sau một khắc, hỏa diễm cự thủ trực tiếp chụp chết một mảng lớn đoạn lạc giả, mà trên mặt đất cũng tạo thành một cái cực lớn trường ấn. T, cái này hiệu quả. Diệp Thu nhìn phía dưới trường ấn chấn kinh, khá lắm, mình hỏa diễm khủng bố như vậy sao? Chẳng lẽ ta đối với mình lực lượng hoàn toàn không biết gì cả? Là mình cho tới nay đều là xôi gió xôi nước, đối chiến cũng tốt vẫn là săn hồn cũng tốt, mình võ hồn áp chế lực quá cường đại, hoàn toàn không có toàn lực xuất thủ thời điểm, trời sinh cao người khác 50%, điều này cũng làm cho hắn chưa từng dùng qua toàn lực, chỉ có tại sát lục chi đô lần này mới hiểu được mình mạnh bao nhiêu, cái này sát lục chi đô thật đúng là đến đúng rồi. Chỉ là trả nổi cái tên, hỏa diễm hóa to lớn bàn tay, liền thế gọi phần thiên tạo hóa trường đi, dù sao thành than cũng là hóa. Cảm khái qua đi, Diệp Thu đem ánh mắt nhìn về phía cái khác đoạn là giả. Vì cảm tạ sát lục chi đô quà tặng, Diệp Thu quyết định lại tự sáng tạo một cái hồn kỹ. Chương 92, sát lục chi vương sợ sệt, chương 92, sát lục chi vương sợ sệt. Công kích có, còn lại chính là khống chế cùng thân pháp loại. Diệp Thu trong lòng nghĩ đến, phần thiên tạo hóa trưởng thuộc về công kích loại, đối với trước mắt sát lục chi đô đủ, hiện tại hắn thủ đoạn thiếu nhất chính là khống chế cùng thân pháp, mặc dù mình có ngoại phụ hồn cốt, có thể tùy tiện tiếp cận địch nhân, nhưng là không thể cả ngày đều dựa vào bay đi. Nghĩ như vậy, Diệp Thu bắt đầu suy nghĩ khống chế hình hồn kỹ. Đã có thể ngưng tụ thành bàn tay, vậy tại sao không cần hỏa diễm ngưng tụ thành lồng giam? Theo Diệp Thu, mình đã có thể lợi dụng tinh thần lực ngưng tụ bàn tay, vì cái gì không thể ngưng tụ thành hỏa diễm lồng giam đâu? Đơn giản chính là tinh thần lực tinh tế hóa tương đối cao, nhưng không trở ngại khai phát. Có thể thử một lần. Làm rõ ràng khai phát hỏa diễm lồng giam yếu điểm về sau, Diệp Thu bắt đầu thí nghiệm. Diệp Thu đem hỏa diễm khống chế thành hỏa tuyến, sau đó dùng hỏa tuyến bệnh ra một cái chiếc lồng, đại khái cùng sắt lục tràn một bên lớn. Xong rồi, Diệp Thu nhìn trước mắt lồng giam khẽ miệng phát họa ra một vòng ý cười. Chỉ là còn phải thử một chút hiệu quả thế nào. Sau đó Diệp Thu khống chế hỏa diễm đem đoạn lạc giả khốn bắt đầu, nhiệt độ cao rừng rực nhường đoạn lạc giả thống khổ không thôi. Mà có mấy vị đoạn lạc giả nhìn thấy mình bị khốn đi lên về sau vội vàng nghĩ lao ra, thế nhưng là bọn hắn quên Diệp Thu hỏa diễm nhiệt độ, vừa đụng phải lồng giam biên giới liền đốt không còn chút nào. Uy lực không tệ. Diệp Thu nhìn xem lồng giam hiệu quả rất hài lòng. Cái này lồng giam Diệp Thu rất hài lòng, nếu như không chạy nói sẽ bị nhiệt độ cao bốc hơi toàn thân cao thấp trình độ, cho đến mất nước mà chết, địch nhân muốn chạy trốn biên giới hỏa diễm sẽ còn đem người thiêu đốt, cái này cũng chỉ làm thành chạy sẽ chết, không chạy cũng biết chết, chẳng qua là chết sớm chết muộn khác nhau. Liền đến nơi này đi. Thí nghiệm xong lồng giam hiệu quả sau, Diệp Thu tay phải một nắm, từ hỏa diễm ngưng tụ thành lồng giam ầm vang nổ tung. Oeng. Theo lồng giam bạo tạc, trung quanh kiến trúc trong nháy mắt bị phá hủy, mà tại lồng giam bên trong đoạn lạc giả cũng chết không toàn thây. Kết thúc công việc, thật sự là tiện nghi bọn hắn. Nhìn xem bạo tạc hiệu quả, Diệp Thu nhẹ gật đầu, uy lực rất lớn, là hắn thích loại hình, chỉ có điều tiện nghi những này đoạn lạc giả, để bọn hắn chết thống khoái như vậy, chỉ là cũng phải tạ ơn bọn hắn, dù sao không có chính bọn hắn còn không có hai thứ này hồn kỹ đâu. Về phần hồn kỹ tên nói liền gọi là Lưu Hỏa Tù Lung đi. Từ hỏa tuyến ngưng tụ ra lồng giam lên cái tên này vẫn là rất chuẩn xác. Giải quyết xong về sau, Diệp Thu liền trở về trụ sở của mình. Về phần phá hủy kiến trúc, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Cùng lúc đó, sát lục chi đô, hắc ám mà rộng lớn gian phòng. Kia là một tấm đặc biệt to lớn cái ghế, trên ghế khảm nạm cái này lam, từ hai màu thủy tinh. Những này thủy tinh phát họa thành một cái khô lâu trạng hình thái. Ngoại trừ cái ghế kia bên ngoài, nơi này tất cả đều là màu đỏ sậm. Viêm Ma đã 40 tháng liên tiếp, mà lại hắn vừa mới lại chu diệt tiếp cận 1000 người. Âm lãnh giọng nữ tại trong âm u vang lên. Ta biết. Một thân ảnh cao to tại kia cự trên ghế ngồi xuống. Trong bóng đêm, thấy không rõ tướng mạo của hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, cái này thân người tài gầy cao. Vương vĩ đại, chúng ta muốn hay không bắt đầu tiếp xúc hắn? Sát lục chi đô, đã thật lâu không có cường giả chân chính gia nhập. Ngươi cho rằng, có thể sao? Ngồi ngay ngắn ở trên ghế nam tử cao lớn hỏi. Hắn đến từ Vũ Hồn Điện, lại là từ đại cung phụng tự mình đưa tới, có thể nghĩ địa vị của hắn, Vũ Hồn Điện có một vị sát thần tồn tại chúng ta không thể địch, mà lại sát lục chi đô bình thường cần thiết vật tư còn muốn dựa vào Vũ Hồn Điện đến cung cấp, nếu như động hắn hậu quả có thể nghĩ. Vũ Hồn Điện cùng Sát Lục Chi Đô là có hợp tác, Sát Lục Chi Đô phụ trách giam giữ đoạn lạc giả, mà Vũ Hồn Điện phụ trách đem đoạn lạc giả đuổi tới Sát Lục Chi Đô, làm giao dịch, Vũ Hồn Điện biết cung cấp vật tư cho Sát Lục Chi Đô. Chẳng lẽ lại cứ như vậy nhường hắn đổ sát xuống dưới? Vương vĩ đại, ngươi cũng nhìn thấy thủ đoạn của hắn đi, thiên phú như vậy ngày sau chắc chắn là ta Sát Lục Chi Đô họa lớn trong lòng. Giọng nữ khuyên can nói, việc này không nên nói nữa, hắn nguyện giết liền giết, cùng lắm thì đa hướng Vũ Hồn Điện yếu điểm đồ vật. Sát Lục Chi Vương lãnh đạm nói. Đối với Diệp Thu hắn không có bất kỳ cái gì xử lý phương pháp, hắn không hoài nghi chút nào mình nếu là động thủ Thiên Đạo Lưu sẽ phát hiện, dù sao Thiên Đạo Lưu tự mình đưa tới nhất định sẽ cho Diệp Thu lưu lại đồ vật, có lẽ cũng không có lưu, nhưng thả tin rằng là có còn hơn là không, đây là hắn có thể sống nhiều năm như vậy học được tinh túy. Mà lại hắn có thể từ trên thân Diệp Thu cảm giác được nguy hiểm, Diệp Thu hỏa diễm với hắn mà nói giống như thiên địch, so thiên sử vũ hồn còn muốn sợ sệt, có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Đúng rồi, nhanh lên an bài cho hắn đối thủ, nhường hắn sớm một chút đi địa ngục lộ. Sát Lục Chi Vương phân phó nói. Vương vĩ đại, thật chẳng lẽ nhường hắn hoàn thành trăm tháng sao? Giọng nữ không thể tin nói. A Sát Lục Chi Vương cười lạnh một tiếng, hoàn thành liền hoàn thành, địa ngục lộ cũng không phải tốt như vậy xong, vận khí tốt quá rồi tăng thêm một cái sắt thần mà thôi, nếu như vận khí không tốt không có qua nói coi như hắn đáng đời. Sát Lục Chi Vương là nghĩ như vậy, hoàn thành trăm tháng liền hoàn thành, nhưng địa ngục lộ cũng không phải tốt như vậy qua, hắn sợ sẽ thiên đạo lưu mới không dám động thủ, nhưng là địa ngục lộ khác biệt, địa ngục lộ nguy hiểm so sát lục chẳng còn mạnh hơn, vận khí không tốt mà chết tại địa ngục lộ bên trong thiên đạo lưu cũng không dám nói cái gì. Vận khí tốt đơn giản chính là nhiều một cái sắt thần mà thôi, đồng dạng đạt được sắt thần danh hào người là sẽ không trở lại sát lục chi đô, ngoại. Trừ đường thần cái này ngốc thiếu tìm kiếm thần vị trở về bị nó ký sinh, những người khác chỉ là vì cái lĩnh vực mà thôi, đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Vâng, vương vĩ đại. Giọng nữ nghe được sát lục chi vương nói cũng hiểu rõ sát lục chi vương tâm tư, chết tại địa ngục lộ bên trong cũng là phương pháp tốt. Nửa năm sau. Diệp Thu đi vào sát lục chi đô đã nhanh một năm, thắng lợi buổi diễn đạt đến 80 trận, 50 trận về sau xếp tới người càng đến càng ít, cơ bản đều muốn một tuần lễ hoặc là 10 ngày nửa tháng mới có thể xếp đến hắn. Mà lại 50 trận về sau sát lục chi khí nhập thể vẫn là rất khó chịu, tuy nói Chu Tức võ hồn nhường đầu góc hắn một mực trong sạch, nhưng vẫn là rất khó chịu. Quân không thấy tại sát lục chi đâu ngốc lâu đoạn lạc giả thỉnh thoảng ngay tại trên đường nổi điên, dù sao hắn ra ngoài sớm muốn khống chế sát khí, trước thời gian một bước làm sao lại không được. Cho nên đang chờ đợi thời gian hắn đều tại chỉnh lý trạng thái, hoặc là chính là luyện tập tự sáng tạo hồn kỹ. Hiện nay hắn lại khai phát cả người pháp loại hồn kỹ, tên là Diễm Phân Thân, lợi dụng hỏa diễm chế tạo ba cái hỏa diễm tàn ảnh, kế thừa bản thể 20% lực công kích, được kích lúc bản thể 30% xác suất thuấn di đến ngẫu nhiên tàn ảnh vị trí. Hiện nay chỉ cần lại hoàn thành 20 trận là được rồi, địa ngục lộ cũng là đạo nan đề. Bây giờ 80 trận, muốn sát lục chàng trăm thắng, đoán chừng còn cần thời gian nửa năm, nhanh, lập tức liền muốn ra cái này kỳ hoa địa phương, đợi tiếp nữa hắn đều muốn điên rồi, mặc dù nói người nơi này chết không có gì đáng tiếc, nhưng là giết nhiều người như vậy vẫn có chút khó chịu. Hấp thu sát lục chi khí, đặc biệt dễ dàng để cho người ta cải biến tính cách, thì ra là Diệp Thu mặc dù có loại khoảng cách cảm giác, nhưng là trong lòng còn không có hung ác như thế không hợp thói thường. Chương 93, địa ngục lộ, chương 93, địa ngục lộ. Hắn hôm nay, sát khí phong mang, sắc mặt lạnh lẽo, nếu như nói trước tiên là một cái nhìn qua mặt người vô hại ngọc diện tiểu lang quân, hiện tại chính là một cái mặt lạnh bao phủ, đây chính là giết người quá nhiều, có chút xem sinh mệnh như cỏ rác. Sau đó, Diệp Thu hai ngày đi một lần địa ngục sát lục tràng, sau đó nhốt mình 5 ngày thời gian, bởi vì hắn buổi diễn quá cao, không ai dám tiếp chiến, chỉ có thể nạp danh tham gia, đến lúc đó bắt đầu sẽ có người tới mời hắn đi, còn nữa chính là sát lục chi khí càng ngày càng xử lý không tốt, chỉ có thể luyện một chút tu tâm dưỡng tính đồ vật. Đến sát lục chi đô nửa năm thời điểm hắn liền đã 50 cấp, chỉ là bởi vì không có cách nào thu hoạch hồn hoàn nguyên nhân một mực dừng lại tại cái này, đến đẳng cấp về sau không ảnh hưởng góp nhặt hồn lực, chờ đến hấp thu hồn hoàn trước đó góp nhặt hồn lực hội hợp hồn hoàn năng lượng một khối tán phát ra. Chỉ là Diệp Thu thực lực đại trướng, dám nói mình bây giờ có thể đánh trước kia 10 cái hắn. Sau đó, Diệp Thu liền tiếp theo hoàn thành hắn sát lục chàng trăm thắng. Càng về sau Diệp Thu cảm giác sát ý càng khó khống chế, cho dù là hắn có Chu Tức võ hồn cũng khắc chế không được sát ý ăn mòn, thẳng đến 99 tháng thời điểm, trong nhà chờ đợi nửa tháng tiêu hóa sát khí mang tới ảnh hưởng. Sát khí không khống chế lại, tại địa ngục lộ nhất định sẽ thất bại, đàn rơi cùng thập thủ liệt dương xà cũng không phải dễ đối phó, hắn nhất định phải hào hào cô động tốt chính mình sát khí. Trước kia Diệp Thu không rõ vì cái gì những cái kia quý tộc không đem người làm người, hiện tại hắn hiểu rõ, không riêng gì thực lực, mà lại giết người có khoái cảm, chết tình trạng càng thảm càng hưng phấn. Sát khí cũng là lực lượng là bị khống chế, mà không phải bị lực lượng khống chế. Giống đoạn lạc hồn sư đều là bị lực lượng khống chế rác rưởi mà thôi, ngay cả mình lực lượng đều khống chế không tốt, còn muốn đi hướng tầng thứ cao hơn. Buồn cười. Diệp Thu cảm giác trong cơ thể sát khí đã có chút bạo động cảm giác, như là bồn nước lập tức sẽ tràn ra chất biến cảm giác. Diệp Thu suy đoán tự thân sát khí đầy đủ, chỉ cần thông qua địa ngục lộ là có thể đem sát khí ngưng thực biến thành sát thần lĩnh vực. Lĩnh vực hồn kỹ vẫn là rất mạnh, sát thần lĩnh vực còn có thể suy yếu đối thủ, địch quân suy yếu tương đương bên ta tăng cường, rất hoàn mỹ hồn kỹ, lại thêm tự thân lưu ly tịnh hỏa cùng chu tức lĩnh vực, ba cái cộng lại cao nhất có thể áp chế 100%. Dù là không phải tối cao cấp giá trị cũng có thể đạt tới 75%, hoàn toàn có thể treo lên đánh một đống người, hắn có suy đoán, khi hắn đến hồn thánh thời điểm liền có thể đối chiến siêu cấp đấu la. Một tuần sau, bạo. Theo Diệp Thu một tiếng bạo, bao phủ 9 người hỏa diễm ầm vang bạo tạc, cũng đại biểu hắn trăm thắng hoàn thành. Viêm ma, Viêm ma. Người xem đều đang kêu Diệp Thu tên, bởi vì những này đoạn lạc giả đều là lần đầu nhìn thấy có người có thể sát lục chàng trăm thắng. Trăm thắng, tên sát tinh này có thể tính muốn đi. Đúng vậy a, đúng a. Cũng có người may mắn Diệp Thu có thể tính hoàn thành, rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Chúc mừng ngươi, tuổi trẻ Viêm Ma. Châm thấp bén nhọn thanh âm đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Diệp Thu trên thân thả ra sát khí vậy mà tại thanh âm này vang lên một nháy mắt chạy ngược mà quay về, bị một lần nữa ép vào đến trong cơ thể của hắn, khiến Diệp Thu cao mày, chính chủ tới. Địa ngục sát lục tràng bên trong bầu không khí lập tức bốc lên đến cực hạn, bởi vì giữa không trung, một đường thân ảnh màu đỏ ngòm đang tại từ trên trời giáng xuống. Sát lục chi vương, sát lục chi vương, sát lục chi vương. Tiếng hò hét khiến đoạn lạc giả nhóm hàm ách cuống họng, nhưng bọn hắn lại không chút nào dừng lại ý tứ. Diệp Thu nhìn về phía trên bầu trời thân ảnh, thần thái tự nhiên cũng chính là hù dọa hắn một chút mà thôi, hắn sát lục chi vương dám động hắn sao? Thiên đạo lưu đưa tới, hắn dám a, hắn không dám. Một cái vóc người nam nhân cao lớn, toàn thân đều bao bọc ở một kiện to lớn tinh hồng sắc áo choàng bên trong. Sắc mặt tái nhợt, một đôi hoàn toàn con mắt đỏ ngầu, thân thể từ không trung chậm chậm hạ xuống, tựa hồ căn bản không cần nhận sức hút trái đất hạn chế. Ta thật cao hứng, và hôm nay chứng kiến một vị sát lục chàng cường giả sinh ra. Đã có vài chục năm chưa từng xuất hiện trong thắng, tu la huyết độ nương tựa theo mình thực lực cường đại cùng kinh khủng sát khí, làm các ngươi đang run rẩy, thật sao? Các con dân của ta. Là Sát lục chi vương trên thân tựa hồ có một loại đặc biệt mị lực, khiến tất cả đoạ lạc giả tại nhìn thấy hắn về sau đều biết sinh ra một loại gần như điên cuồng sùng bái. Tuổi trẻ Viêm Ma, ta lấy sát lục chi vương danh nghĩa mời ngươi trở thành sát lục chi đô khách khanh, địa vị gần như chỉ ở ta phía dưới. Không được, ta muốn khiêu chiến địa ngục lộ. Diệp Thu nhìn thẳng sát lục chi vương nói đến. Địa ngục lộ thế nhưng là rất nguy hiểm, hơi không chú ý liền sẽ muốn ngươi tính mệnh. Sát lục chi vương lần nữa khuyên nhủ. Tạ ơn sát lục chi vương quan tâm, ta vẫn như cũ muốn khiêu chiến địa ngục lộ. Sát lục chi vương bị Diệp Thu loại này mềm không được cứng không xong thái độ cảm thấy im lặng. Dù sao cũng là thiên đạo lưu tự mình đưa tới, mà lại vũ hồn điện còn có một vị sát thần, cho dù chết tại địa ngục lộ bên trong vũ hồn điện cũng nói không là cái gì. Hy vọng ngươi sau khi thành công thay ta hướng vũ hồn điện đại cung phụng cùng sát thần hỏi thăm tốt. Sát lục chi vương lạnh lẽo nói. Sát lục chi vương nói xong, nồng đậm màu đỏ xương mù từ trên thân sát lục chi vương bỗng nhiên phóng thích, khổng lồ khí tức bức bách Diệp Thu không thể không nhanh chóng lui lại. Một mực thối lui ra mấy chục mét, mới miễn cưỡng có thể chịu nổi. Sát lục chi vương trên thân thả ra cũng không phải là sát khí, mà là cực độ tà ác khí tức, làm cho người cốt tủy cũng phải vì đó cứng ngắc rét lạnh. Tà ác băng lãnh màu đỏ gợn sóng chậm rãi tản ra, cơ hồ là mấy lần thời gian mấy mắt, liền đã lan tràn đến toàn trường. Trên khán đài ngồi đọa lạc giả nhóm cả đám đều lạ thường hưng phấn, bọn hắn đều hy vọng nhìn thấy địa ngục lộ mở ra bộ dáng. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không biết đến là sinh mệnh của mình chạy tới cuối cùng. Ngoại trừ sát thần cùng sát lục chi vương bên ngoài, chưa từng có người nào gặp qua địa ngục lộ mở ra bộ dáng, bởi vì thấy qua người đều chết rồi, hoặc là nói, đều trở thành địa ngục lộ mở ra tế phẩm. Từ trên thân sát lục chi vương thả ra hồng quang mặc dù mang cho bọn hắn rất lớn áp lực, nhưng này hồng quang lại không phải nhắm vào bọn họ, mà là hướng phía chung quanh khán đài mà đi. Nguyên bản điên cuồng hoan hô địa đoạn lạc giả nhóm theo hồng quang đáp xuống quan chiến đài bên trên dần dần trở nên an tĩnh lại, mỗi cái đoạn lạc giả ánh mắt đều dần dần trở nên ngốc trệ, lại có ngốc trệ biến thành sung huyết đỏ. Thời gian không dài, làm kia hồng quang tại toàn bộ địa ngục sát lục tràng bên trên hình thành một cái cực lớn bình chứa lúc, thống khổ tiếng kêu thảm thiết bắt đầu từ trước hết nhất tiếp xúc đến hồng quang địa trên thân người vang lên. Nhận hồng quang ảnh hưởng, những cái kia đoạn lạc giả phảng phất giống như là điên một nửa. Liều mạng nắm lấy mặt mình, thân thể của mình. Không bao lâu máu tươi rải xuống mặt đất, bắt đầu ngưng tụ, đại lượng huyết dịch như là từng đầu dòng suối nhỏ. Thuận thính phòng xuống dưới không đáng chú ý nhỏ bé đường ống hướng sát lục tràng ở giữa sân bãi chạy tới. Có thể thấy rõ ràng, vô số đốn lượn chất lỏng màu đỏ như là từng đầu tiểu xà giống như chạy vào trong tràng. Có thể trở thành địa ngục lộ mở ra tế phẩm, là vinh quang của bọn hắn. Sát lục chi vương thanh âm trầm thấp vang lên. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết đã dần dần ngừng, ngoại trừ Diệp Thu cùng sát lục chi vương bên ngoài, ở chỗ này tựa hồ đã không còn một người sống. Diệp Thu vốn là biết sẽ có hiến tế mở ra địa ngục lộ chuyện, chỉ là tận mắt nhìn thấy qua thành về sau trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Máu chảy ra trận, cũng không có thẳng tắp lan tràn. Trên mặt đất, không biết lúc nào xuất hiện từng đạo lỗ khảm. Máu chảy rót vào trong đó, thời gian dần trôi qua, tại mặt đất hội tụ thành một cái cực lớn huyết hồng sắc đồ án. Chúc ngươi tại địa ngục lộ hảo vận. Chương 94, địa ngục lộ 2, chương 94, địa ngục lộ 2. Sát lục chi vương đã rời đi, Diệp Thu thì bị huyết hồng sắc thôn vệ, chỉ là trên thân màu trắng sát khí bảo hộ lấy hắn, không có bị thương tổn. Không bao lâu, Diệp Thu lần nữa mở mắt ra, hắn đã đi tới một chỗ đường kính 5 mét tròn trên bình đài. Nơi này chính là địa ngục lộ sao? Diệp Thu đứng dậy, quan sát một chút, hoàn cảnh chung quanh đều là huyết hồng sắc làm chủ. Chỉ là Diệp Thu cảm giác tiến đến nơi đây cũng cảm giác cảm xúc tại bị gãy, nhường hắn có loại dễ giận, khát máu, nổi điên cảm giác. Đây chính là địa ngục lộ đặc sắc, đặc thù hoàn cảnh thật địa ngục a, một đầu độ rộng không đến nửa thước, chỉ có thể dung nạp hai chân đồng thời đứng thẳng độ rộng dài nhỏ đường nhỏ thông hướng không biết hám, mà đây cũng là hắn chỗ bình đài duy nhất một đầu thông hướng ngoại giới đường. Mà Diệp Thu dưới chân thì là một cái hình tròn bình đài, trên bình đài đầy đủ tầm 2-3 người đứng tại cái này. Bình đài phía dưới thì là một mảnh tinh hồng chất lỏng, phía dưới tất cả đều là bỡ lũ y mạ gì, nhiều như vậy bỡ lũ y mạ gì đều là từ địa ngục sát lục tràng phía trên chết người tụ tập, ngàn năm qua trong này chết người đều đến không hết. Chỉ là Diệp Thu từ đầu đến giờ đều không có chạm qua những đồ chơi này, giết người có thể, uống máu không được. Mà lại sát lục chi đô không khí cũng có vấn đề, cũng là một loại độc tố, ngốc lâu sẽ thần trí không rõ, bỡ lũ y mạ gì có thể áp chế trong sát lục chi đô độc tố, có thể nói bỡ lũ y mạ gì cùng sát lục chi đô hỗ trợ lẫn nhau. Lắc đầu, Diệp Thu không muốn những thứ này, mặc dù đường nhỏ chật hẹp mà lại sẽ có đứt đoạn phong hiểm, nhưng là hắn có thể bay à. Hắn tại chỗ điều tức một khắc đồng hồ về sau liền mở ra ngoại phụ hồn cốt bay lên. Bay qua vực sâu, đây chính là có phi hành kỹ năng chỗ tốt, chỉ là càng đi về trước bay, Diệp Thu đã cảm thấy càng nóng, xem ra độ khó tăng lên. Cách phía dưới huyết chỉ càng ngày càng gần đương nhiên nóng rồi, đây chính là sát lục chi đô hệ tâm, chỉ là Diệp Thu tinh thần lực phát giác được có một đám đồ vật nhanh chóng đến đây. Bởi vì, cái này bay tới sinh vật không phải một con, hai con, mà là một đám, chí ít có hàng ngàn con tạo thành một đám. Kia phi hành sinh vật rốt cục có thể thấy rõ ràng, kia là từng cái huyết hồng sắc con rơi, tựa như trước đó địa ngục sát lục tràng trên mặt đất lưu lại con kia màu máu đường vân phiên bản thu nhỏ. Mỗi một cái huyết biên mức chiều cao ước chừng có chừng một thước, nhưng cánh khổng lồ triển khai lại vượt qua một mét. Cửa thứ nhất con rơi sao? Không cùng bọn họ dây dưa nhanh chóng rời đi mới là vương đạo. Diệp Thu trực tiếp tăng tốc, cùng con rơi đối chiến quá cố hết sức, số lượng quá nhiều, tốn công mà không có kết quả. Ý nghĩ của hắn là giải quyết biên bức vương, giải quyết biên bức vương những này con rơi đều biết tản ra. Ngay tại Diệp Thu nhanh chóng bay hướng con đường hẹp ngay phía trước thời điểm, con đường hẹp phía dưới treo ngược lấy một cá thể hình to lớn ra hỏa. Ở trung quanh màu đỏ nhạt hào quang thấp phía dưới, phóng thích ra hào quang màu vàng sậm. Tên kia chiều cao ước chừng tại 4 mét có hơn, hai con to lớn móng vuốt liền chụp tại con đường hẹp bên trên. Mỗi một bộ vuốt đều có 1 mét trở lên đường kính. Sắc bén địa bắt bỏ vào trong viên đá. Kia ám kim sắc trên thân thể chậm rãi mở ra một đôi cánh khổng lồ. Kinh khủng địa dương cánh vậy mà rộng chừng 10 mét. Song chảo đột nhiên bung ra, tại cánh khổng lồ vô dưới, nó cái kia khổng lồ thân thể bay lên. Lại là một con vô cùng to lớn con rơi. Rốt cuộc đã đến. Diệp Thu nhìn thấy về sau liền biết cửa thứ nhất bước tới, trực tiếp võ hồn phụ thể chuẩn bị chiến đấu. Ám kim con rơi một cái đầu chính là 1 vạn 5 hạ, 3 cái đầu chính là 3 vạn 5, đối tiêu lấy cao giai hồn đế, chỉ là lấy Diệp Thu thực lực đối phó nó tự nhiên không khó khăn. Lưu Hỏa Tù Lung, phần tiên tạo hóa trưởng. Diệp Thu đầu tiên là lợi dụng Lưu Hỏa Tù Lung vây khốn ám kim tam đầu biên bức vương, ngay sau đó lại tới một cái phần tiên tạo hóa trưởng. Theo tu vi cùng tinh thần lực dần dần lên cao, trí nhớ của kiếp trước càng thêm rõ ràng, cái này con rơi là có phân thân năng lực, nhất định phải đồng thời đánh nát nó 3 cái đầu mới có thể tử vong, không phải liền sẽ một lần nữa mọc ra. Chi chi. Theo hỏa diễm đánh trên người ám kim tam đầu biên bức vương, ám kim tam đầu biên bức vương phát ra tiếng kêu thống khổ. Con rơi thuộc về hắc ám, lại thuộc về tà ác chủng loại, Diệp Thu hỏa diễm khắc chế thiên hạ tất cả tà ác, thuộc về trời sinh khắc chế, lại thêm cực cao nhiệt độ nhường ám kim tam đầu biên bức vương 10 phần khó chịu. Không bao lâu, ám kim tam đầu biên bức vương khí tức càng ngày càng yếu, Diệp Thu cảm thấy thời cơ đã đến.
Bạo cho ta.
Theo Diệp Thu tiếng nói rơi xuống, trên người ám kim tam đầu biên bức vương hỏa diễm ầm vang bạo tạc, to lớn bạo tạc đem địa ngục lộ đều nổ nát một đoạn. Cuối cùng giải quyết, còn tưởng rằng nhiều khó khăn đâu. Nhìn xem ám kim biên bức vương thi thể Diệp Thu nhà danh nói. Diệp Thu vốn cho rằng cái này ám kim tam đầu biên bức vương nhiều khó khăn xử lý đâu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết. Kỳ thực không phải, tại sát lục chi đô không thể sử dụng hồn kỹ tình huống dưới khiêu chiến địa ngục lộ là rất khó khăn một việc, nhìn chung quanh bạch cốt liền biết, Diệp Thu loại người này tinh khiết chính là siêu mô hình chó.
Hở?
Giống như có cái gì? Nhà danh xong Diệp Thu cảm thấy có cỗ hồn lực ba động. Sau đó Diệp Thu đem ánh mắt nhìn về phía ám kim tam đầu biên bức vương thi thể, tại đầu của nó lóe ra ánh sáng rực rỡ chạch.
Ừm.
Hồn cốt. Nhìn thấy quang mang phản ứng đầu tiên Diệp Thu liền nghĩ đến hồn cốt. Nghĩ như vậy, Diệp Thu bắt đầu sở thi, không bao lâu, Diệp Thu liền từ ám kim tam đầu biên bức vương ở giữa đầu móc ra một khổ người bộ hồn cốt. Quả nhiên là hồn cốt. Diệp Thu nhìn xem trong tay đầu hồn cốt nội tâm thầm nghĩ. Diệp Thu cũng không kỳ quái đầu này hồn thú biết tuân ra hồn cốt, dù sao ám kim tam đầu biên bức vương trên thế giới này có thể chỉ có cái này một cái, ở chỗ này hắn chính là bất tử, đáng tiếc bị hắn giết, oán hận độ cực cao, lại thêm bị mình hỏa diễm thiêu đốt về sau sinh ra bạo tạc, tuân ra hồn cốt là chuyện đương nhiên. Tục ngữ nói trời cho không lấy, phản được tội lỗi, đã vật này cùng ta có duyên, liền thế nên về ta, tuy nói năm hạn thấp một điểm, nhưng dù sao cũng là đầu hồn cốt, giá trị rất cao. Diệp Thu cũng không tính hấp thu khối này hồn cốt, mặc dù nói cái này hồn cốt là thuần túy tinh thần hồn cốt, nhưng là năm hạn quá thấp, mới 3 và 5, cầm làm giao dịch cũng không tệ lắm, dù sao cũng là đầu hồn cốt, giá trị rất cao. Nghĩ tới đây Diệp Thu đem hồn cốt thu vào chuẩn bị đi tới một quan. Nếu như hắn không có đoán sai, kế tiếp đối thủ hẳn là thập thủ liệt dương xà, cái này hắn là biết đến, không bao lâu, Diệp Thu liền phát hiện một đầu bản nhưng lớn vật phụ phục tại con đường hẹp nơi đó. Kia là một đôi hỏa hồng sắc con mắt. Ngay tại phía trước con đường hẹp bên trên, một đầu màu đỏ sẫm thân thể chính phụ phục ở nơi đó. Thấy không rõ thân thể của nó đến cỡ nào to lớn, nhưng thông qua đơn giản quan sát có thể phát hiện, cái kia hẳn là một con rắn. Toàn bộ thân thể quấn quanh ở con đường hẹp bên trên một con rắn. Nó cặp mắt kia cũng không phải là đặc biệt to lớn, con rắn này đầu cùng phía sau lưng, hết thể có 9 cái nô lên, mỗi một cái nô lên đều giống như một viên màu đỏ tươi cây nấm, bên trong vậy mà phảng phất có huyết dịch đang chảy giống như. Con rắn này phần bụng đặc biệt to lớn, tại con đường hẹp bên trên hở ra, mà thân thể của nó dài, chí ít vượt qua 10 mét. Quái xà trong miệng phát ra quắc quắc thanh âm, tựa như hải nhi khóc nỉ non. Tại sau lưng nó kia 9 cái béo thịt cũng bắt đầu tản mát ra kim hồng sắc hào quang. Chương 95, thập thủ liệt dương xà. Chương 95, thập thủ liệt dương xà. Thập thủ liệt dương xà, hồng hoang dị thú, kỳ độc vô cùng, trưởng thành người chiều cao nhưng qua 10 mét, có được loài rắn mạnh nhất hoạt động, hắn tu luyện vạn năm có thể thành nội đan. Ẩn vào phía sau 9 đầu bên trong, nội đan ra, thiên địa thất sắc. Như đến trong đó đan, thì bầy rắn lui tránh. Chính là rắn bên trong chí tôn. Nguyên thời gian tuyến bên trên, Mã Hồng Tuấn thứ 7 hồn hoàn chính là thập thủ liệt dương xà. Hắn hỏa phượng hoàng võ hồn tiến hóa thành thất thủ hỏa phượng hoàng, phong hào đấu la lúc tiến hóa thành chín thủ hỏa phượng hoàng. Thập thủ liệt dương xà kỳ độc vô cùng, trong đó hỏa độc lợi hại nhất, nên tính là đến gần vô hạn cực hạn chi hỏa. Dù sao hỏa độc cũng coi như lửa, Mã Hồng Tuấn cũng bởi vậy võ hồn tiến hóa thành siêu cấp võ hồn, thậm chí cuối cùng hắn có được thành tựu một cấp thần con tư cách, đáng tiếc thất bại. Mà lại cái này mai nội đan đối với hắn có tác dụng lớn, có thể coi như thứ năm hồn hoàn. Về phần độc tố, thật có lỗi, tất cả độc tố đều sẽ bị Diệp Thu tịnh hóa, không có chút nào mang theo. Mã Hồng Tuấn không có ý tứ, hắn không xứng. Tuy nói từ nhỏ đến lớn, nhưng là Mã Hồng Tuấn bị Phất Lan Đức giáo dục nhiều năm như vậy đã sớm không biết lệch ra thành đức hạnh gì, đoán chừng vẫn là cái phiếu khách, hắn xem thường. Thập thủ liệt dương xà nội đan sẽ rời thể công kích, rời thân thể thời điểm, chặt đức nội đan cùng thân rắn liên hệ xử lý thập thủ liệt dương xà là được rồi. Nhưng đến bức bách nó sử dụng nội đan lực lượng, sau đó Diệp Thu một cái phần thiên tạo hóa trưởng liền đánh vào thập thủ liệt dương xà trên thân. Thập thủ liệt dương xà cũng không nghĩ tới cái này nhân loại không nói võ đức, đánh lén nó cái này hơn 5 vạn năm lão đồng chí, chưa hề đều là bọn chúng loài rắn đánh lén, không có những sinh vật khác dám đánh lén bọn chúng, nó nổi giận. Cặp kia kim hồng sắc đôi mắt bên trong rốt cục toát ra phẫn nộ cảm xúc, mà cự xà phía sau 9 cái kim hồng sắc đẽo thịt cũng biến thành càng phát ra sáng lên. Hoa 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 hoa, nó tựa hồ đang tức giận kêu to. Thân thể tại con đường hẹp thượng cung lên, 9 cái đẽo thịt hoàn toàn đối chuẩn Diệp Thu vị trí. Đột nhiên kia 9 cái đẽo thịt đồng thời vỡ vụn, 9 đạo kim hồng sắc chất lỏng đống nhiên bắn ra. Kia chất lỏng trên không trung cũng không phải là bắn thẳng đến, mà là hướng phía Diệp Thu trước mặt phía trên ra phong tới. 9 cỗ chất lỏng trên không trung hòa làm một thể, mắt thấy là phải đến Diệp Thu trước mặt trong nháy mắt, đột nhiên dừng lại một chút, tất cả chất lỏng đồng thời có vào, hóa thành một cái chỉ lớn chừng quả đấm kim hồng sắc tiểu cầu, lúc này mới hướng phía Diệp Thu đập xuống. Chờ đến chính là ngươi sử dụng nội đan đâu? Nhìn xem ngưng tụ thành hình nội đan nghĩ đến. Mặc dù nói Diệp Thu biết thập thủ liệt dương xà sẽ sử dụng nội đan công kích, nhưng không nghĩ tới biết trực lăng lăng đập tới, đây không phải đưa phúc lợi à? Nổ. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thu ngưng tụ ra hỏa diễm cự thủ trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm. To lớn bạo tạc trực tiếp đem thập thủ liệt dương xà đầu đánh nát, lúc đầu muốn đánh tới hướng Diệp Thu nội đan, cũng theo đó mất đi khống chế rất xuống. Diệp Thu phóng thích hồn lực đem thập thủ liệt dương xà nội đan dẫn dắt tới, mặc dù nội đan có mang độc, chỉ là Diệp Thu bản thân liền là bách độc bất xâm chi thân, cũng là vô sự. Diệp Thu nhìn xem trên tay viên kia kim hồng sắc tiểu cầu ở trong còn có thập thủ liệt dương xà đường vân, nhìn một hồi, Diệp Thu đem nội đan thu vào chữ vật trong hồn đạo khí. Viên nội đan này thế nhưng là cực kỳ tốt, có thể biến thành hồn hoàn, đối với hỏa thuộc tính cùng loài rắn hồn sư thế nhưng là đại bổ hiệu quả, vừa vặn mình thứ năm hồn hoàn còn không có tin tức đâu, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể có thể hấp thu cái này mai nội đan, về phần linh hồn chấn động là không có, dù sao Mã Hồng Tuấn cũng không có. Giải quyết xong thập thủ liệt dương xà về sau, bao quát trước đó giải quyết 8 kim tam đầu biên bức vương, hắn đều là toàn lực ứng chiến, hồn lực tiêu hao chút, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, bổ sung một chút thức ăn nước uống, nhất cổ tác khí thông qua địa ngục lộ. Cửa hải cuối cùng là bắn gọn, Diệp Thu muốn lấy trạng thái tốt nhất thông qua nó. Chỉnh đốn sau nửa canh giờ, Diệp Thu tiếp tục đi tới, theo tiến lên, Diệp Thu cảm giác nóng rực cũng bắt đầu dần dần tăng lớn. Càng làm hắn hơn có chút không cách nào thích ứng hơn là, không khí ở nơi này, tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù bầu không khí, cảm giác bị đè nén tại trong bọn họ tâm chỗ sâu trở nên càng ngày càng rõ ràng, mà hắn tự thân sát khí cũng càng thêm không chút kiêng kỵ phóng xuất ra. Nhanh lên một chút đi đi, cái địa phương đang chết này là một khắc cũng không muốn ở lại. Diệp Thu trong lòng mặc niệm, địa ngục lộ cửa hải cuối cùng, khảo nghiệm chính là ý chí. Tốc độ phi hành tăng lên, hắn tới gần vực sâu tốc độ cũng đang tăng thêm, không khí rõ ràng trở nên càng ngày càng nóng, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Dù là Diệp Thu có được hồn thánh tinh thần lực, tại trung quanh nơi này tràn ngập màu đỏ nhạt trong sương mù, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy ngàn mét tả hữu khoảng cách. Con đường hẹp hai bên trong thâm nguyên, chất lỏng màu đỏ sẫm lăn lộn chảy xuôi, không sai, kia chính là huyết dịch, nhưng những này tản ra mùi huyết tinh chất lỏng nhưng lại có nham tương nhiệt độ. May mắn Diệp Thu vốn chính là cực hạn chi hỏa, đối với hỏa diễm hoàn toàn miễn dịch, lại thêm liệt hỏa hạnh tiểu sơ cùng lửa suối rèn luyện cùng cực hạn thuộc tính tăng phúc nhường cường độ thân thể đạt tới cực kỳ khủng bố cấp độ, phàm là biến thành người khác đều phải nghỉ cơm. Phi hành sau gần nửa canh giờ, tâm thần không ngừng bị sát khí kích thích, Diệp Thu rốt cục nhìn thấy lối ra. Sát khí cùng hoàn cảnh song trọng ảnh hưởng dưới coi như Diệp Thu tinh thần lực lại cao hơn, Chu Tước võ hồn lại bá đạo, dưới loại tình huống này, hắn nhiều lắm là lại kiên trì nửa canh giờ, mà vừa lúc này, Diệp Thu thấy được phương xa lối ra. Lối đi ra hết sức rõ ràng, bạch sắc quang mang ngưng tụ thành một mảnh hình bầu dục màn sáng, nơi đó cũng là Diệp Thu chuyến này cuối cùng. Rốt cục muốn rời đi. Mặc dù lối ra tại con đường hẹp phía trên, chỉ là không làm khó được Diệp Thu trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ bay tiến màu trắng cửa ra vào ở trong. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đang phát sinh lấy biến hóa, làm Diệp Thu bay vào màu trắng ra miệng một cái mắt, hắn lập tức cảm giác được thân thể của mình phảng phất tiến vào một cái thế giới đặc thù. Chung quanh là trắng loá như tuyết hư vô, mà hắn tự thân thả ra viêm tiêu cánh bị áp bách bên trong toàn bộ trở về trong cơ thể. Trong thế giới trắng mịn mờ này, toàn thân dùng không ra một điểm lực lượng. Duy nhất cảm giác chỉ có băng lãnh. Phảng phất có vô số băng lãnh đang hướng phía tự thân ngưng tụ, lại có vô số băng lãnh tại chính từ trong cơ thể phóng thích. Tại cái này màu trắng trong hư vô, Diệp Thu cắn răng kiên trì lấy. Lẽ ra không nên xuất hiện rét lạnh cảm giác vẫn như cũ xuất hiện, đó cũng không phải chân chính nhiệt độ biến hóa, mà là sát khí mang tới hàn ý tinh khiết nhất sát lục chi khí, thật nhanh xâm nhập Diệp Thu thân thể, mỗi một lần xâm nhập đều làm Diệp Thu vì đó run rẩy. Làm kia cố rét lạnh làm hắn nội tâm dần dần cứng ngắt lúc, chi giác cũng bắt đầu theo ý thức của hắn lặng yên đi xa. Diệp Thu biết đây là sát thần lĩnh vực ngưng tụ quá trình, đã đến dung hợp cửa ải, hắn không có chống cự, dứt khoát tùy ý sát lục chi khí tiến vào thân thể của hắn, cũng không lâu lắm Diệp Thu liền chịu không nổi đã hôn mê. Không biết quá rồi bao lâu, tỉnh lại lần nữa đã nằm ở một bãi cỏ bên trên. Bị đã lâu ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, cảm giác lạ như vậy đến dễ chịu. Diệp Thu trực tiếp đứng người lên giang hai tay ra, thưởng thụ lấy ánh nắng mang tới ấm áp, rốt cục rời đi cái kia không phải người đợi địa phương, đi vào sát lục chi đô đã một năm rưỡi, lại ở lâu một chút cũng sắp biến thành không phải loài người. Diệp Thu đưa tay phải ra hắn muốn nhìn một chút thu hoạch của mình, phát hiện lòng bàn tay phải nhiều một đường màu trắng đường vân, những văn lộ kia nhìn qua tựa như là địa ngục lộ khởi động lúc địa ngục sát lục tràng trên mặt đất huyết văn hình thái, chỉ có điều nó muốn nhỏ nhiều, mà lại là màu trắng. Chương 96, sát thần lĩnh vực, gà tặc tu la thần, chương 96, sát thần lĩnh vực, gà tặc tu la thần. Diệp Thu tâm niệm vừa động, xúc động sát thần lĩnh vực, trong chốc lát một cỗ mênh mông ánh sáng trắng lặng yên tràn ngập, ánh sáng trắng từ trong thân thể của hắn phóng thích, nhưng rất nhanh, kia ánh sáng trắng liền biến thành không màu. Đây chính là sát thần lĩnh vực. Tu la thần cái thứ nhất khảo nghiệm. Thông qua sát lục chi đô bên trong địa ngục lộ thí luyện đạt được võ hồn thiên phú lĩnh vực, một cái từ sát khí ngưng tụ mà thành lĩnh vực, biết theo sát khí tăng cường mà tăng cường. Sát thần lĩnh vực đem hấp thụ hắn tự thân sát khí, hình thành đổ cho võ hồn phía trên lĩnh vực. Tại sát thần lĩnh vực bên trong, năng lực là gia tăng tự thân khí thế, tại lĩnh vực bên trong địch quân thực lực sẽ tự hành suy yếu 10%, mà người sử dụng thì có thể phát huy ra 100% 10 lực lượng. Theo võ hồn trưởng thành, cái tỷ lệ này sẽ còn gia tăng. Lại thêm mình lưu ly tịnh hỏa cùng chu tức lĩnh vực, đến hồn thánh liền có thể đối cứng siêu cấp đấu la. Tại Diệp Thu quan sát sát thần lĩnh vực thời điểm, thần giới, tu la thần điện. Ừm, xảy ra chuyện gì? Lại có mới sát thần ra đời. Tu la thần cảm nhận được mình lưu tại hạ giới truyền thừa bị xúc động, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ừm, vẫn là đấu la đại lục, nếu không nhìn xem. Dù sao cũng là truyền thừa của mình địa, quan sát một chút không quá phận đi. Tinh tế cảm ứng một phen, phát hiện là đấu la đại lục, ra ngoài tò mò tu la thần quyết định quan sát một phen. Sát lục chi đô là hắn lưu lại truyền thừa, khiêu chiến trăm thắng là kế thừa hắn thần vị bước đầu tiên, qua nhiều năm như vậy khiêu chiến thành công không có mấy cái. Sau đó tu la thần đưa mắt nhìn sang đấu la đại lục, đúng lúc trông thấy cảm ứng sát thần lĩnh vực Diệp Thu. Nguyên lai là hắn a, nhớ không lầm nói hiện tại hắn là 13 tuổi đi. Tu la thần nhìn xem cảm ứng sát thần lĩnh vực Diệp Thu nghĩ đến. Đối với Diệp Thu hắn là có ấn tượng, 9 tuổi thời điểm liền 34 cấp, lúc ấy hắn còn làm tiêu ký chuẩn bị muốn bắt Diệp Thu làm người thừa kế tới. Chỉ có điều Diệp Thu lúc ấy tuổi tác quá nhỏ, tu vi còn thấp, chỉ là đánh cái ấn ký, nghĩ đến chờ Diệp Thu trưởng thành lại để cho Diệp Thu đến sát lục chi đô, không nghĩ tới Diệp Thu nhanh như vậy liền đến. Sau đó Tu La Thần bắt đầu quan sát Diệp Thu tu vi. Tu vi? Ân, hả? Hả? 13 tuổi 50 cấp. Hơn nữa còn không thôi. Không quan sát không biết, nhìn qua xem xét giật mình, 13 tuổi 50 cấp. Này thiên phú không khỏi quá phận đi, tuy nói ăn tiên thảo 9 tuổi đến 34 cấp rất hợp lý, nhưng là Diệp Thu có cực hạn thuộc tính a, có cực hạn thuộc tính 1 năm cấp 4, này thiên phú đấu la đại lục người không ai có thể cùng Diệp Thu sánh vai đi, hơn nữa còn không có thu hoạch hồn hoàn kẹt tại cái này, căn cứ Tu La phán đoán Diệp Thu chân thực hồn lực tại 53 cấp, thu hoạch hồn hoàn về sau có thể đạt tới 55 cấp tả hữu. T, này thiên phú kinh khủng như vậy, nên làm người thừa kế của ta. Chấn kinh một hồi, Tu La thần nội tâm thầm nghĩ, nếu như nói trước đó đánh xuống ấn ký là xem trọng Diệp Thu tương lai, như vậy hiện tại Diệp Thu hoàn toàn đạt đến hắn người thừa kế tiêu chuẩn. Chỉ là trước đó Tu La thần vẫn là có ý định quan sát một chút Lao Tam thế nào. Sau đó Tu La thần đem hình tượng chuyển rời đến Lao Tam trên thân. Ừm. 13 tuổi, 35 cấp, thật phổi sương mù. Có công pháp còn tu luyện chậm như vậy, Lam Ngân Hảo, không đúng, là Lam Ngân Hoàng Tình Tụy ở chỗ sinh mệnh, ngươi nghe cái này cơ chí mang ẩm ướt thêm độc thuộc tính, hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi, đường hao tổn, ân. 95 cấp, trên thân ám thương nghiêm trọng, hoang phế vài chục năm, thôi, đã như vậy, liền để các ngươi cho Diệp Thu làm bản đập đi. Cuối cùng Tu La thần quyết định vẫn là để Diệp Thu làm người thừa kế. Đường thần bị ký sinh về sau Tu La thần liền bắt đầu tìm kiếm mới người thừa kế, đường hao tổn có cơ hội, nhưng là bất ổn, mà lại tâm tính cũng không đạt tiêu chuẩn, nhiệt huyết xông lên đầu chính là làm, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, hắn làm thần vương đối loại người này khịt mũi coi thường. Sau đó hắn lại phát hiện Lao Tam, nói như thế nào đây, mặc dù tay chân không sạch sẽ, nhưng đầu óc vẫn là đủ, 9 tuổi liền có thể trộm được tông môn chí bảo, còn ẩn tàng 20 năm, vì tử chứng. Trong sạch cam nguyện nhảy núi tự phế võ công cũng không nguyện ý sống tạm xuống dưới, thế là hắn liền đem Lao Tam kéo qua, chuẩn bị dự định người thừa kế, nhưng là hiện tại khác biệt, hiện tại gặp gỡ Diệp Thu, so sánh cùng Diệp Thu tới nói Lao Tam chính là ven đường một đầu, vừa mới bắt đầu liền bị giao độc quẻ, song sinh võ hồn đều bị chơi phế đi, mặc dù có tiềm lực, nhưng không nhiều, dù là hắn hiện tại cho Lao Tam thêm điểm cơ duyên cũng có thể bù đắp tổn thất, nhưng là không đáng. Trải qua một phen cân nhắc, Tu La thần quyết định nhường đường ra nhường làm bản đạp, mà Diệp Thu trực tiếp khi hắn người thừa kế. Cái gì? Ngươi nói Hỏa thần có thể hay không phát hiện Diệp Thu? Nói đùa, Diệp Thu trước sông sát lục chi đô, ưu tiên có khảo hạch của ta tiêu chuẩn, ngươi Hỏa thần tính là gì, ngươi có ấn ký sao? Không, có đừng nói là nói. Chỉ là còn phải cho hắn cái thần ban cho hồn hoàn, cho hắn biết hắn là bản tọa người, liền để sát lục chi vương đường thần đưa một cái đi. Sau đó Tu La thần chỉ ngón trỏ, một sợi màu đỏ thần lực cùng một viên kim hoàng sắc viên cầu truyền đến sát lục chi đô bên trong. Cùng lúc đó, sát lục chi đô Sát Lục Chi Vương bỗng nhiên nhận lấy thần chỉ, trên tay nhiều hơn một viên đỏ màu vàng viên cầu, bị thần chỉ thị giao cho Diệp Thu trong tay. Sát Lục Chi Vương không dám thất lễ, bản thân nó là 10 vạn năm huyết hồng cựu đầu biên bức vương, nhận một vị nào đó thần chỉ thị ký sinh đang tại thần thi đường thần, bây giờ vị kia Tu La thần vậy mà tới tìm hắn, hắn có thể không e ngại sao? Chỉ là may mắn là cho Diệp Thu, nói rõ Diệp Thu chính là Tu La thần xem trọng người thừa kế, đường thần đã bị ném bỏ, đoán chừng muốn xử lý đường thần mới có thể bắt đầu thần thi, chỉ là đường thần thân thể bị nó chơi hỏng, hắn nghĩ đến có cơ hội đổi đi. Cầm tới thần ban cho hồn hoàn về sau Sát Lục Chi Vương hướng về bên ngoài đi đến. Ừm, không tệ, xem ra hơn một năm không có phí công đốc. Diệp Thu quan sát xong lĩnh vực hiệu quả trong lòng rất hài lòng, hiện tại hắn có Lưu Ly Tinh Hỏa, Chu Tước lĩnh vực, Sắt Thần lĩnh vực, còn có một cái thần thú cộng minh, Phong Hào Đấu La hắn có lẽ đánh không lại, nhưng là Hồn Thánh Hồn Đấu La là có thể đánh. Hồn sư cả đời có 4 cái thuế biến kỳ, cái thứ nhất là 30 cấp hồn tôn, mở khóa cái thứ nhất ngàn năm hồn hoàn, thứ hai là 50 cấp, mở khóa cái thứ nhất vạn năm hồn hoàn, cái thứ ba là 70 cấp, mở ra vũ hồn chân thân, tại đẳng cấp này có thể mở ra vũ hồn chân thân. Lại trước 6 cái hồn hoàn tiêu hao thu nhỏ, cái thứ tư giai đoạn là 90 cấp, hoàn toàn khai phát ra võ hồn tiềm lực, trở thành đại lục ở bên trên cấp cao cường giả. Mà Diệp Thu là cái dị loại, cực hạn thuộc tính thêm 2 cái lĩnh vực cùng một cái thần thú cộng minh, cho hắn vượt cấp khiêu chiến vô liếng, không tính bình thường hồn sư. Cảm khái một phen qua đi, Diệp Thu chuẩn bị trở về Thiên Đấu Thành, liền làm hắn quay người rời đi thời điểm bị Sát Lục Chi Vương ngăn cản. Tôn quý thần quý giả, đây là vĩ đại thần minh ủy thác ta giao cho ngài đồ vật, xin ngài cất kỹ. Sát Lục Chi Vương lộ ra trong tay thần ban cho hồn hoàn cung kính nói. Sát Lục Chi Vương một bộ này định nọ cho Diệp Thu lôi đến. Không phải chúng ta hẳn là tách ra không có vượt qua một ngày à? Thế nào biến hóa lớn như vậy? Thần quyến giả, hẳn là trong lòng có chút suy đoán. Diệp Thu tiếp nhận thần ban cho hồn hoàn nghi ngờ nói đây là chương 97, thần ban cho hồn hoàn. Chương 97, thần ban cho hồn hoàn. Tôn quý thần quyến giả, đây là thần ban cho hồn hoàn. Từ thần chỉ ban cho hồn hoàn, người sử dụng không cần săn giết hồn thú, có thể thông qua thần ban cho hồn hoàn giao phó hắn cần nhất hồn kỹ cùng có khả năng tiếp nhận trình độ lớn nhất đẳng cấp hồn hoàn. Sát Lục Chi Vương lời nói ứng chỉnh ngay ngắn Diệp Thu phỏng đoán, hắn hẳn là bị thần chỉ nhìn trúng, chỉ là cũng thế. Hắn không có khả năng không được coi trọng, 13 tuổi, 50 cấp, xông qua địa ngục lộ. Mà Sát Lục Chi Đô có hai vị thần chỉ, La Sát Thần cùng Tu La Thần. La Sát Thần không có khả năng, nàng có bị đông, mà lại nàng là cái chuột khét gạch, không cho bị đông một điểm đồ tốt, còn tại làm nàng, nhưng nàng càng ngày càng điên, loại này thần vị cho hắn đều không cần. Tu La Thần hẳn là không sai, thần giới người chấp pháp, thần giới thứ nhất công kích, chỉ là thuộc tính có vẻ như không đáp đi, nhưng là lại ngẫm lại Lam Ngân Thảo cùng Hải Thần cũng không đáp à, Lam Ngân Thảo đều có thể thành Hải Thần, Chu Tước chẳng lẽ không thể trở thành Tu La sao? Nghĩ thông suốt điểm ấy Diệp Thu cũng hiểu được, mình này thiên phú đặt ở bất luận cái gì thần trong mắt đều có thể bị nhận định thành người thừa kế. Ngay từ đầu Diệp Thu cũng là chạy Tu La thần chuyển thừa tới, có tốt nhất, không có còn có thể bạch chơi một cái lĩnh vực, thế nào đều không lỗ. Bây giờ cái này thần ban cho hồn hoàn đều tới liền chứng minh hắn bị Tu La coi trọng, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Thật tình không biết, mình tại 9 tuổi thời điểm liền bị Tu La cho coi trọng, chỉ có điều bị giới hạn tuổi tác cùng tu vi đánh lên một cái ấn ký mà thôi, bất quá bây giờ đều đến dưới mí mắt còn không cho chuyển thừa liền quá mức. Nói cách khác đường tam không có lớn nhất bối cảnh rồi. Vậy hắn cũng chỉ là cái khí vận chi tử, liền xem như khí vận chi tử cũng không hơn được thần vương, hắn cái vận khí này chi tử vẫn là Tu La thần cho, Lao Tam trưởng thành con đường trải qua cùng Tu La thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mặc kệ là Bát Chu Mâu hay là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đằng sau đều có Tu La cái bóng, hơn 2000 năm nhân diện ma chu bạo cái ngoại phụ hồn cốt. Đường môn thế giới có Lưỡng Nghi Nhãn, Long Cốc cùng Càn Khôn Cốc. Cái này không đều là đấu la phía trên sao, liền thế giới kia ngay cả bay đều không biết bay, làm sao có thể có đồ chơi kia? Mà lại liên quan tới Lao Tam hắn khịt mũi coi thường, không phải nói chướng mắt hắn, là hắn thật không được, Lam Ngân Thảo là thực vật võ hồn có khổng lồ sinh mệnh lực, theo lý mà nói hẳn là hấp thu sinh mệnh lực mạnh thực vật hồn thú, nhưng là tiểu tử này lại là nghe đại thấp nói lựa chọn độc thuộc tính, cùng cái hai hàng, về sau cơ hồ học được tất cả hồn thú chỉ là vẫn như cũ lựa chọn độc thuộc tính, thì như Đường Tam đệ nhất hồn kỹ quấn quanh. Quấn quanh không phải dây leo loại thực vật bản năng sao? Tại sao muốn lãng phí một cái hồn hoàn vị đi hấp thu mình luyện một chút liền có thể sẽ đổ vật sao? Vì điểm này độc thuộc tính không đáng, đồng thời điểm này độ bền bị tùy tiện một cái thực vật hệ hồn thú đều có thể kế thừa so mạn đà la xà nhiều, nếu không phải đằng sau có Bát Chu Mâu sớm muộn giống độc cô bác như thế độc tận xương thủy, mà lại nhân phẩm thoại bản thân chính là ăn cắp đường môn truyền thừa, kết quả đi vào đấu la đại lục khai sáng mình đường môn, ân, như thế không có vấn đề quá lớn, chỉ là có chút buồn nôn, đường môn đối với hắn không kém đi, bị ngoại môn đại trưởng lão ôm trở về đi nuôi lớn, vì học lợi hại công phu trộm bí tịch, đây là người. Trộm thì cũng thôi đi, bị phát hiện trước tiên không phải biểu hiện ra Phật nộ đường liên, mà là đi đường, phàm là ngươi triển lộ ra Phật nộ đường liên người ta lại so đo sao? 200 năm không có xuất hiện qua đồ vật bị ngươi một cái hơn 20 tuổi người làm được, còn không thể lấy công chủ tội. Có bản lãnh này đừng nói làm nội môn đệ tử, liền liền trưởng lão cũng đủ, nhưng cái này ngốc thiếu tự phế võ công nhảy núi, trước khi chết mới bại lộ, cái này không sống nên à? Chính là ngươi chiếm đoạt độc cô Bắc Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đồng thời bày ra độc chứng nhường lạc Nhật Sâm Lâm cái này cỡ lớn hồn thú Sâm Lâm trở nên không có một mảng cỏ. Thật tham à, bất quá ta giống như cũng biết làm như vậy. Điểm ấy ta cùng Đường Tam không có gì khác nhau, nhưng là ta hiện tại là độc cô bác đồ đệ, độc cô nhạn đồng dưỡng phu, kế thừa hắn đồ vật hẳn là không ma bệnh. Nhưng Lao Tam không giống à, lắc lư cái trị ngọn không trị gốc phương pháp đem tiên thảo toàn bộ hái được, mà lại không thân chẳng quen, độc cô bác bao nhiêu lần vì cứu vớt ngươi, vì thủy hỏa cũng chưa chắc cho hắn một gốc tiên thảo, đại kết cục còn nhường độc cô bác đồ thành, chiến tranh kết thúc về sau độc cô bác được một cái đồ thành người tiếng xấu, độc cô bác người chết nhà tôn nữ còn bị thằng nhóc cứng đầu suối dục Ngọc Thiên Hằng cho đạp, thất bảo Lưu Ly Tông vì ngươi kiếm xương vỡ nhất. Định cũng chưa chắc ngươi cho phục sinh a, còn cái gì không thể can thiệp nhân gian, thật dối trá. Diệp Thu đối với mình định vị vẫn là rất rõ ràng, liền một cái lợi mình, nhưng lợi mình vẫn là nhìn tình huống, người ta đối với mình có lợi nhiều không nói, tối thiểu sẽ không để cho đối phương thua thiệt. Nói cách khác hiện tại mình có thể không ăn thịt bò, chậc chậc chậc, kia Lao Tam bọn hắn khẳng định bị Tu La từ bỏ, về phần đường hao tổn nói đoán chừng là bàn đạp. Tính toán không nghĩ, dù sao về sau khẳng định là địch nhân, Lam Ngân Hoàng hồn cốt cùng Lam Ngân Hoàng mầm non trên người mình, điểm ấy không có chạy, mà lại lấy đường hao tổn kia tính tình về sau đụng phải nói nhớ tới thiên phú của hắn hoặc là chính là để hắn làm chó hoặc là chính là bóp chết, làm chó là không thể nào làm chó. Xóa bỏ nói đường hao tổn cũng phải có thực lực kia. Nghĩ tới đây Diệp Thu đem thần ban cho hồn hoàn thu vào, cái đồ chơi này tốt nhất là 70 cấp lại dùng, đoán chừng hắn 70 cấp thời điểm liền có thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn, hiện tại dùng nguồn công. Mà Sát Lục Chi Vương nhìn xem Diệp Thu suy nghĩ cũng không có đánh gãy, dù sao cũng là tu la người thừa kế, cao hơn hắn mấy cái cấp bậc. Còn có việc sao? Thu hồi thần ban cho hồn hoàn về sau Diệp Thu nghi ngờ nói. Không sao không sao. Sát Lục Chi Vương cung kính nói. Không có việc gì ta liền đi. Nói xong Diệp Thu rời khỏi nơi này, ra hơn 1 năm, cũng không biết độc cô nhạn trách dạng. Cùng lúc đó Tắc Thất Thành, Sử Lai Khắc Học Viện. Phúc. Đang tu luyện Lao Tam đột nhiên mở mắt, phun mạnh một miệng lớn máu tươi, hắn giống như cảm giác có cái vật rất quan trọng rời hắn mà đi, nhưng hắn cũng không rõ ràng mất đi là cái gì. Lao Tam hai mắt thất thần, một hồi lâu mới phản ứng được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu, đều đã lần thứ 3. Lao Tam lẩm bẩm nói, hắn không hiểu rõ mình vì cái gì dạng này, kiểm tra tự thân về sau phát hiện cũng không có vấn đề gì. Đây là hắn lần thứ 3 hoảng hốt, lần đầu tiên là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cơ duyên không có, lần thứ 2 là Lam Ngân Hoàng Hồn Cốt không có, lần thứ 3 thì là Tu La Thần Truyền Thừa không có. Có thể nói Lao Tam vốn liếng cũng bị mất, nhưng Lao Tam đều không rõ ràng, chỉ cảm thấy hoảng hốt, còn tìm không ra nguyên do đến, nhường hắn rất là phiền não. Đừng để ta biết là ai, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tìm không thấy nguyên do sau Lao Tam ở trong lòng định ra một cái đường đến chỗ chết, tuy nói không biết vì cái gì, nhưng hắn rõ ràng việc này hẳn là người làm, người này đã có đường đến chỗ chết chờ hắn tìm tới người kia tuyệt đối sẽ để người kia sống không bằng chết. Thật tình không biết, tiếp qua không lâu hắn liền có thể gặp phải Diệp Thu, mà hắn loại ý nghĩ này sẽ để cho hắn cùng phụ thân của hắn tổn thất nặng nề, không biết chờ hắn tổn thất qua đi vẫn sẽ hay không nghĩ như vậy. Chương 98 Đường về, chương 98, đường về. Một bên khác, Diệp Thu cùng Sát Lục Chi Vương sau khi tách ra xuất ra địa đồ cẩn thận phân biệt phương hướng liền hướng phía Thiên Đấu Thành bay đi, hắn đã kẹt tại 50 cấp một năm, Diệp Thu dự định về Thiên Đấu Thành đem nội đan hấp thu coi như hồn hoàn, thần ban cho hồn hoàn hắn dự định 70 cấp lại dùng, thứ 7 hồn hoàn năm hạng càng cao, vũ hồn chân thân gia chỉ cũng liền càng cao. Độc Cô phủ. Ai, tiểu thu lúc nào có thể trở về à, cái này đều một năm rưỡi, sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi. Độc Cô Nhạn nhìn ngoài cửa sổ suy tư nói. Diệp Thu đã rời đi một năm rưỡi, Độc Cô Nhạn rất lo lắng Diệp Thu. Nàng biết Diệp Thu rất mạnh, nhưng là Sát Lục Chi Đôn là không thể sử dụng hồn kỹ, cái này cũng đưa đến chỉ có thể dùng tự thân thủ đoạn mới có thể sinh tồn được. Húng chi bên trong trên cơ bản tất cả đều là đoạn lạc giả, có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, đánh lén chỉ là chuyện thường ngày mà thôi, cũng không biết Diệp Thu hiện tại phải chăng còn hào hảo. Đang lúc Độc Cô Nhạn trong lòng suy nghĩ thời điểm, Diệp Thu đạt tới Thiên Đấu Thành. Cuối cùng đến, thật đúng là đủ xa. Diệp Thu nhìn trước mắt trong Thiên Đấu Thành nghĩ thầm. Kinh lịch thời gian nửa tháng Diệp Thu cuối cùng từ Sát Lục Chi Đô về tới Thiên Đấu Thành, trước đó đi thời điểm không có cảm giác lâu, trở về thời điểm vì cái gì cảm giác hao tốn lâu như vậy? Chẳng lẽ lại là bởi vì nhớ nhà? Hẳn là, dù sao lần đầu rời đi lâu như vậy, lại thêm sát lục chi đô tối tăm không mặt trời, cả ngày không phải tại giết người chính là tại giết người trên đường, kém chút đem mình biến thành bệnh tâm thần. Nghĩ tới đây, Diệp Thu lắc đầu, vẫn là về trước Độc Cô phủ đi, hơn một năm không có nhìn thấy Nhạn tỷ cùng lão sư, rất nhớ bọn hắn. Sau đó Diệp Thu rơi xuống đất đi vào cửa thành hướng về Độc Cô phủ đi đến. Một bên khác, Thiên Đấu thành, phủ thái tử. Lúc này chúng ta Tuyết sư phó xử lý xong công vụ chuẩn bị lúc nghỉ ngơi nhận được Diệp Thu trở lại Thiên Đấu thành tin tức. Ừm. Trở về rồi. Nhanh như vậy? Mới một năm rồi a. Tuyết sư phó nhìn xem trong tay tin tức trước tiên là nghi hoặc, thứ hai phản ứng là chấn kinh. 13 tuổi nữa, thông qua sát lục chi đô khảo nghiệm. Chỉ dùng một năm rưỡi. Hạo Thiên Tông mạnh nhất thiên tài Đường Hạo dùng thời gian 5 năm mới thông qua sát lục chi đô. Nữ nhân kia dùng 4 năm thông qua sát lục chi đô, mà Diệp Thu vậy mà chỉ dùng 1 năm rưỡi. Thật sự là đáng sợ, làm sao lại mạnh như vậy? Ta Thiên Nhận Tuyết có được mạnh nhất thiên phú cùng mạnh nhất võ hồn, vậy mà cũng kém hơn hắn sao? Thiên Nhận Tuyết nội tâm vô cùng phức tạp, nàng đối với mình thiên phú vẫn luôn cực kỳ tự tin, ngoại trừ mình cái kia không nhận mẹ của mình, có được cực mạnh thiên phú bên ngoài, lại còn xuất hiện một cái. Mà lại số tuổi so với nàng Thiên Nhận Tuyết nhỏ hơn 9 tuổi, căn cứ tình báo bên trên Diệp Thu bây giờ 50 cấp, nàng Thiên Nhận Tuyết hơn một năm nay cũng chính là đến 64 cấp, đây là nàng gạt ra không ít thời gian tu luyện cố gắng tu luyện nguyên nhân, nàng trong khoảng thời gian này cũng không có lười biếng tu hành, mà lại thời điểm ra đi Diệp Thu mới 48 cấp, đây là Thiên Đạo Lưu chính miệng nói, lấy Diệp Thu thiên phú một năm rưỡi này không có khả năng chỉ để thăng 2 cấp, rất có thể không. Có thu hoạch hồn hoàn hồn lực kẹt tại 50 cấp, nếu như thu hoạch hồn hoàn rất có thể cùng với nàng kém không nhiều. Lại muốn bị đường rẽ vượt qua, cái này khiến nàng làm sao chịu nổi. Phải biết sát lục chi đô chỗ kia là không thể sử dụng hồn kỹ, chỉ có thể dùng võ hồn cùng hồn lực, còn muốn đề phòng đọa lạc giả đánh lén, đủ loại điều kiện đường sát lục chi đô trở thành bình thường hồn sư cấm địa, nhưng bây giờ Diệp Thu vậy mà chỉ dùng một năm số không mấy tháng tiếp cận một năm rưỡi liền ra, cái này khiến nàng làm sao không chấn kinh. Không được, không được, không được, ta nói thế nào cũng là hắn bằng hữu, muốn mời chào hắn, sao có thể so với hắn yếu, không được đến sớm một chút triệu kiến hắn, không phải chờ lần sau hắn vượt qua ta thời điểm, hắn làm sao lại coi trọng ta người bạn này. Ta phải trước tiên đem bằng hữu địa vị kéo lên, không phải sẽ bị hắn xem nhẹ, đúng. Nhất định phải dạng này. Không phải trong lòng của hắn nhất định sẽ không nhìn chúng ta cái này so với hắn tu vi thấp bằng hữu. Thiên Nhận Tuyết có cảm giác nguy cơ, nhỏ hơn nàng người tu vi vậy mà cao như vậy, vậy mình 9 tuổi 37 cấp, hiện tại mới 67 cấp, mười mấy năm qua đến tột cùng đang làm gì a? Thiên Nhận Tuyết một trận não bổ, quả nhiên yêu đương não là biết di chuyển, chính là Thiên Nhận Tuyết chính nàng không biết mà thôi, từ khi tiếp xúc Diệp Thu về sau, Diệp Thu tin tức nàng liền không từng đứt đoạn, Diệp Thu đại khái đi hướng nàng đều biết. Nữ nhân làm ngươi đối một cái nam nhân sinh ra hứng thú thời điểm, ngươi liền đã nhanh luôn hãm, chỉ có điều đây đều là chính Thiên Nhận Tuyết não bổ, bản thân não bổ chí mạng nhất. Nhưng là cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi, chỉ là suy nghĩ lại một chút dù sao Hái Thần vẫn lạc trên Đấu La đại lục vẫn là thật hợp để ý. Không biết sao, Thiên Nhận Tuyết trong đầu đột nhiên hiện hiện Diệp Thu tướng mạo, sau đó cảm giác trên mặt nóng bỏng. Ai nha, ta đang suy nghĩ gì đấy, nhất định là gia gia thường xuyên nhắc lên Diệp Thu, làm ta cái dạng này. Hừ, xấu gia gia, loạn ta đạo tâm. Thiên Nhận Tuyết đỏ mặt nhỏ giọng mắng. Thiên Đạo Lưu, a đúng đúng đúng, ngươi liền nói ngươi nhìn không coi trọng đi. Thời gian qua đi một năm rưỡi, Diệp sư phó rốt cục về tới Thiên Đấu thành, ý nghĩ của hắn là về trước Độc Cô phủ nhìn một chút có hay không người tại. Bởi vì tại sát lục chi đô giết người quá nhiều, dẫn đến Diệp Thu khí chất có chút lạnh lùng, chỉ là so vừa ra thời điểm mạnh hơn nhiều, vừa ra làm sao thật sự là động một chút lại muốn giết người, còn tốt trải qua nửa tháng phi hành cùng nhìn đại lục ở bên trên phong cảnh cùng Chu Tức ảnh hưởng, nhường hắn trạng thái tốt lên rất nhiều. Đi vào Độc Cô phủ, Diệp Thu gõ cửa một cái thăm dò một chút có hay không người tại. Lúc này Độc Cô phủ chỉ có Độc Cô Nhạn một người, Độc Cô Nhạn đang ở trong sân trên ghế nhìn lên bầu trời không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Thế là Độc Cô Nhạn mở miệng hỏi, "Ai?" "Nhạn Nhạn, là ta." Ngoài cửa truyền đến Diệp Thu thanh âm. Độc Cô Nhạn nghe thấy Diệp Thu thanh âm lập tức đi mở cửa, sau đó trông thấy đứng ngoài cửa hoàn toàn chính xác thực là Diệp Thu về sau trực tiếp nào tới. "Ô ô ô, ngươi có thể tính trở về, đem ta lo lắng hỏng, tại sao lâu như thế mới trở về?" Độc Cô Nhạn nức nở nói. "Ê." Diệp Thu ngây ngẩn cả người, cô gái nhỏ này là chuyện gì xảy ra, thế nào vừa thấy được hắn liền khóc, tuy nói hai người bọn họ lẫn nhau thích, nhưng cũng không trở thành như vậy đi. Diệp Thu làm sao biết Độc Cô Nhạn hơn một năm nay không phải đang suy nghĩ Diệp Thu chính là đang suy nghĩ Diệp Thu, cả người đều gầy không ít. "Tốt, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Lại nói thực lực của ta ngươi còn lo lắng sao?" Diệp Thu vô Độc Cô Nhạn bả vai an ủi. "Vậy cũng không được, lần sau không được đi địa phương nguy hiểm." Độc Cô Nhạn co lại nói. "Tốt, về sau không đi địa phương nguy hiểm." Diệp Thu một mặt bất đắc dĩ nói. Hiện giai đoạn Lao Tam nên cầm cơ duyên đều đã cầm xong, Tu La chuyển thừa, Uyên Ương nổi, Lam Ngân Hoàng hồn cốt, còn có một cái là Hãn Hải Càn Khôn cháo, cái này về sau có cơ hội tại cầm, Bát Chu Mâu nói có hay không đều như thế, cho Đường Tam còn có thể lật trời hay sao? Nhưng là Độc Cô Bác đi đâu? Diệp Thu cảm ứng một phen, không có phát hiện Độc Cô Bác mang theo nghi hoặc dò hỏi. Lão sư đâu? Ra ra đi dược viên, hơn một năm nay trời đều là Linh Linh cùng Trúc Thanh đi theo ta, chỉ là Linh Linh hôm qua đột phá cấp 40 buổi sáng hôm nay đi săn bắt hồn hoàn, Trúc Thanh bị Tần Minh mang đi đấu hồn đi. Độc Cô Nhạn trả lời. Dược viên? Diệp Thu một mặt không hiểu, dược viên hiện tại không có gì tốt thủ à, Độc Cô Bác vừa thăng cấp không lâu, đi nơi nào làm gì? Đúng à, ra ra không biết từ chỗ nào làm tới độc phương, muốn luyện dược. Độc Cô Nhạn liếc mắt, độc dược có gì vui? Ê! Tốt à! Diệp Thu nghẹn lời, Ú Hương Khỉ La bị Độc Cô Bác chơi hiểu rõ. Về phần đấu hồn. Cái kia hẳn là hoàng đấu chiến đội cả nước tuần đấu, đoán chừng cách Lao Tam đến Thiên Đấu thành không xa. Chương 99, hấp thu nội đan, chương 99, hấp thu nội đan. Được, ta đã biết. Nghĩ rõ ràng qua đi, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Sau đó Diệp Thu nhìn xem Độc Cô Nhạn nói, ta có chút chuyện muốn tìm lão sư, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Diệp Thu dự định đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hấp thu thập thủ liệt dương xà nội đan, thuận tiện nhường Độc Cô bác hỗ trợ hộ pháp, về phần tại sao không tại Độc Cô phủ, đó là bởi vì Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn hoàn cảnh thích hợp hắn hơn. Không được. Độc Cô Nhạn lắc đầu, đoán chừng ngươi tìm ra là muốn săn hồn. Diệp Thu trước khi đi liền 48 cấp, một năm rưỡi đi qua khẳng định đến 50 cấp, mình đi cũng không giúp được cái gì, còn không bằng ở nhà chờ lấy. Tốt ta. Gặp Độc Cô Nhạn không đi, Diệp Thu cũng không nói cái gì, ngược lại là hỏi tới Độc Cô Nhạn tu vi. Đúng rồi, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? 57 cấp, ta lợi hại đi. Độc Cô Nhạn ngạo kiểu nói. Kinh lịch một năm rưỡi tu luyện, Độc Cô Nhạn tăng lên cấp 5, đã tới 57 cấp. Diệp Thu lông mày nhíu lại, biết cố gắng tu luyện. Trong lòng có chút kinh ngạc, Độc Cô Nhạn hơn một năm nay rất cố gắng a, tăng lên cấp 5. Thôi đi, cái gì gọi là cố gắng tu luyện, điểm ấy hồn lực không phải tùy tiện liền có thể tăng lên. Độc Cô Nhạn dương dương đắc ý nói. Nghe vậy Diệp Thu liếc mắt vâng vâng vâng, ngươi lợi hại nhất. Tiếng nói vừa ra Diệp Thu liền rời đi Độc Cô phủ, đi đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Độc Cô Nhạn một mặt hài lòng, chỉ là rất nhanh nàng liền kịp phản ứng Diệp Thu đang đùa nàng, trừng mắt ửng. Muốn ăn đòn. Đáng tiếc nói chậm, Diệp Thu đã lòng bàn chân bôi dầu đường chạy. Lá. Thu. Gặp Diệp Thu đã chạy đường, Độc Cô Nhạn dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, chỉ có thể hùng tận hô hào Diệp Thu tên. Một bên khác, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Xách, xem ra vẫn là không thể tùy tiện đùa nhạn tỷ. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Thu nhà danh nói. Hơn một năm không gặp mặt, Diệp Thu nghĩ đến đùa một chút Độc Cô Nhạn, nhưng là phát hiện Độc Cô Nhạn có vẻ như không trải qua đùa, cho nên Diệp Thu sau khi nói xong lập tức đường chạy. Được rồi, vẫn là trước hấp thu nội đan đi. Diệp Thu lắc đầu, vừa vận Độc Cô bắt tại, tranh thủ thời gian hình ảnh mới là trọng yếu nhất. Sau đó Diệp Thu một đầu đâm vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Lão sư đã lâu không gặp a. Tiến vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn sau, Diệp Thu cùng ngồi tại dược lô trước Độc Cô bác lên tiếng chào. Trở về rồi. Đi xem quá nhạn nhạn không có. Độc Cô bác thuận miệng nói. Độc Cô bác đã sớm cảm ứng được Diệp Thu, chỉ bất quá hắn tại luyện dược mới không có ra ngoài. Ừm, trở về. Diệp Thu nhẹ gật đầu mới từ trong phủ ra, nhạn tỷ nhìn thấy ta còn khóc. Nhìn qua liền tốt. Độc Cô bác tùy ý nói, ngươi dự định lúc nào cùng nhạn nhạn xác định quan hệ à, đã nhiều năm như vậy còn không có nhìn ra nhạn nhạn đối ngươi tâm tư à? Ê! Diệp Thu trầm mặc, Độc Cô Nhạn tâm tư hắn đương nhiên biết rõ, hắn cũng rất thích Độc Cô Nhạn, nhưng vấn đề là hắn không biết nên thế nào đi nói. Được rồi, ngươi vẫn là tự suy nghĩ một chút đi. Gặp Diệp Thu trầm mặc, Độc Cô bác cũng không nói gì thêm, hắn cũng biết Diệp Thu thích Độc Cô Nhạn, bằng không cũng sẽ không trước tiên đi trước gặp Độc Cô Nhạn lại đến tìm hắn. Diệp Thu không nói, chỉ là một vị trầm mặc. Ngươi hẳn là đến 50 cấp đi, chờ ta thuốc này luyện qua mang ngươi thu hoạch hồn hoàn. Độc Cô bác nói. Không cần. Diệp Thu lắc đầu, ta có một cái có thể thay thế hồn hoàn đồ vật. Nói, Diệp Thu từ trong hồn đạo khí móc ra thập thủ liệt dương xà nội đan. Ừm. Độc Cô bác quay đầu, nhìn xem Diệp Thu trong tay nội đan nghi ngờ nói, đây là vật gì? Làm phong hào đấu la hắn thấy qua đồ vật không ít, lần đầu nghe nói còn có thể thay thế hồn thú đồ vật. Ngay từ đầu Độc Cô bác nhìn thấy nội đan toàn thân tóc gáy đều dựng lên, cảm giác mình bị áp chế, nhưng lại có một loại muốn nuốt mất nó dục vọng. Đây là hồng hoang dị chủng thập thủ liệt dương xà nội đan, là ta tại sát lục chi đô đạt được, có thể thay thế hồn thú ngưng kết thành hồn hoàn, cũng là hỏa thuộc tính, hồn hoàn năm hạn nói đại khái tại 5 vạn năm tà hữu. Diệp Thu đem nội đan lai lịch cùng tác dụng báo cho Độc Cô bác. Thiên hạ lại còn có loại này kỳ vật. Độc Cô bác một mặt kinh ngạc, chỉ là loại dị thú này không nhiều lắm đâu. Hồng hoang dị chủng, nghe liền biết không đơn giản, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, Độc Cô bác đoán chừng loại vật này không nhiều. Sát thực không nhiều. Diệp Thu nói khẽ, đoán chừng đây là đại lục ở bên trên cuối cùng một đầu thập thủ liệt dương xà. Diệp Thu rất rõ ràng, thập thủ liệt dương xà đại lục duy nhất, nhưng là hắn không thể minh xác nói ra, chỉ có thể nói đoán chừng là cuối cùng một đầu. Độc Cô bác vỗ mạnh vào mồm, tiểu tử ngươi vận khí còn trách tốt, loại dị thú này lại bị ngươi đụng phải, thuộc tính còn cực kỳ thích hợp ngươi. Độc Cô bác bị Diệp Thu vận khí kinh đến, thứ ba hồn hoàn bạo ngoại phụ hồn cốt, thứ tư hồn hoàn bạo cánh tay trái xương, tâm huyết dâng trào cầm khối 10 vạn năm hồn cốt, cái này đi cái sát lục chi đô còn cầm cái thay thế hồn hoàn nội đan, thật sự là vận mệnh của ta. May mắn mà thôi. Diệp Thu gãi đầu một cái, vận khí của mình thực sự tốt quá mức, cho dù là không có cái này nội đan hắn cũng còn có thần ban cho hồn hoàn đâu, hắn cũng không nghĩ tới liền đi sát lục chi đô một chuyến liền bị Tu La coi trọng. Thôi đi. Độc Cô bác liếc mắt, ngươi kia không gọi vật khí, ngươi đây là bị Lao Thiên đuổi theo cho ăn cơm. Nhà mình cái này đệ tử Độc Cô bác đều chẳng muốn nói, thiên phú tu luyện cao, lý luận vững chắc, vận khí tốt, hoàn toàn thiên tuyển chi tử, có thể được đến cái gì kỳ ngộ hắn đều không kỳ quái, nói không chừng về sau còn có thể thành thần. Thân là phong hào đấu la hắn tự nhiên biết trăm cấp thành thần, Vũ Hồn Điện liền có cái thiên sử chi thần, đây là đại lục công nhận, thiên gia lục dực thiên sứ võ hồn chính là chứng minh, lấy Diệp Thu thiên phú thành thần không có gì vấn đề, dù sao 13 tuổi nửa 50 cấp còn có nhiều như vậy kỳ ngộ không thành thần đều không thể nào nói nổi. Thật tình không biết hiện tại Diệp Thu cũng đã là chuyển thừa người, chỉ có điều còn không có mở ra mà thôi. Hắc hắc. Diệp Thu gãi đầu một cái, vậy lão sư ta trước hết hấp thu. Hấp thu đi, lão phu cho ngươi hộ pháp. Độc Cô bác nghe được Diệp Thu hấp thu nội đan lập tức buông xuống luyện dược động tác, nói đùa, luyện dược có thể có đệ tử thăng cấp quan trọng. Sau đó Diệp Thu khoanh chân ngay tại chỗ một ngụm nuốt vào thập thủ liệt dương xà nội đan. Nội đan cầm vào, Diệp Thu cũng cảm giác được thuộc về thập thủ liệt dương xà tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng tại thiêu đốt lấy thân thể của mình, nhưng mình võ hồn là chu tước, lại là cực hạn chi hỏa, loại trình độ này hỏa diễm đối với hắn mà nói chính là một bữa ăn sáng, duy nhất phải lo lắng chính là trong nội đan chứa lệ khí. Phải biết, và năm sau Mục Cân dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một viên Long Đan, ôn dưỡng trong mấy thập niên lệ khí vẫn tồn tại, mà Mục Cân cũng bởi vì Long Đan lệ khí tê liệt mấy chục năm, trước khi Lâm Trung hắn đem Long Đan giao cho Hoắc Vũ Hạo, nhưng minh sắc vạch khả năng lượng quá bá đạo, Hoắc Vũ Hạo không cách nào trực tiếp hấp thu, cần tại phù hợp thời cơ từ Long Tiêu Diêu phụ trợ hoàn thành dung hợp. Cuối cùng Long Đan vì Hoắc Vũ Hạo thứ hai hồn hạch đặt xuống cơ sở, thành công nhường Hoắc Vũ Hạo ngưng tụ thành âm dương bổ sung xong hồn hạch, thể chất cũng trên phạm vi lớn tăng cường, còn thu được Long chi lực. Mà thập thủ liệt dương xà làm hồng hoang dị chủng, rắn bên trong chi vương, tự nhiên là có lệ khí, một cái không chú ý liền sẽ phản vệ, cùng loại với linh hồn chấn đường trường 155 cấp, chương 155 cấp. Tại Diệp Thu luyện hóa nội đan thời điểm, ngoại giới. Lúc này Diệp Thu trực tiếp võ hồn phụ thể, trên thân thiêu đốt lên màu vỏ quýt hỏa diễm, nhiệt độ cao hỏa diễm đem Diệp Thu không khí quanh thân đốt từ từ rung động. Mà Diệp Thu ra trên người biến thành màu vỏ quýt, quần áo trên người thiêu đốt hầu như không còn, nhưng hắn bản thân cũng không có để lộ ra khó chịu chi sắc. T, tiểu thu lửa vẫn là trước sau như một sắc bén a, nhiệt độ lại cao. Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu quanh thân hỏa diễm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lấy Độc Cô Bác ánh mắt đến xem, Diệp Thu hỏa diễm nhiệt độ lại tăng lên một cái cấp độ, cái này rất kỳ quái, Diệp Thu mỗi tấn cấp một lần hỏa diễm nhiệt độ liền sẽ tăng lên một đoạn, nhường hắn hoài nghi Diệp Thu đây không phải tu luyện, mà là giải phóng bản thân mình lực lượng. Không thể không nói, Độc Cô Bác cảm ứng là rất chính xác, liền ngay cả chính Diệp Thu cũng phát hiện, hắn là đang mở phong võ hồn lực lượng bản thân, săn bắt hồn hoàn chẳng qua là vì từng bước giải phóng, không phải mỗi lần tấn cấp đều biết tăng lên hỏa diễm nhiệt độ liền rất kỳ quái. Cùng lúc đó, Diệp Thu tinh thần chi hải. T. Diệp Thu tinh thần chi hải xuất hiện thập thủ liệt dương xà hư ảnh, thập thủ liệt dương xà ánh mắt ngoan lệ, tựa hồ muốn Diệp Thu ăn sống nuốt tươi. À, không hổ là ở mức sinh chứng hóa khoác lông mang sừng hạng người, còn sống liền đánh không lại ta, chết còn muốn lật trời hay sao? Diệp Thu cười lạnh nói. Đối với Diệp Thu tới nói, thập thủ liệt dương xà tàn hồn đối với hắn uy hiếp không lớn, một đây hắn có thể áp chế loài rồng 50% lực lượng, rắn cũng là long chủng, mà lại đối với rắn hắn áp chế lực mạnh hơn, thứ hai là nơi này là hắn tinh thần chi hải, thập thủ liệt dương xà là người bên ngoài, là bèo trôi không dễ. Tại hắn sân nhà bên trong còn có thể nhường thập thủ liệt dương xà tàn hồn lật trời hay sao? Chàng băng thành thành thật thật làm cái hồn hoàn. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thu bắt đầu đối thập thủ liệt dương xà phát khởi tấn công mạnh. T. Gặp Diệp Thu phát khởi công kích, thập thủ liệt dương xà cũng không cam chịu yếu thế, kéo lấy cái đuôi phóng tới Diệp Thu. Bởi vì đây là Diệp Thu tinh thần không gian, tăng thêm đối loại giống áp chế, không bao lâu thập thủ liệt dương xà tàn hồn liền bị Diệp Thu làm hao mòn hầu như không còn. Giải quyết tàn hồn qua đi, Diệp Thu bắt đầu chuyên tâm luyện hóa hồn lực, mà tại Diệp Thu trên thân xuất hiện một vòng màu đen hồn hoàn. Chậc chậc, không hổ là hồng hoang dị chủng a. Nhìn xem năm hạn hẳn là có 5 vạn năm đi. Ngoại giới, Độc Cô Bác nhìn xem Diệp Thu trên thân đột nhiên nhiều thứ năm hồn hoàn ngạc nhiên nói. Độc Cô Bác là lần đầu nhìn thấy nội đan ngưng tụ thành hồn hoàn, mà lại nên nói không hổ là hồng hoang dị chủng, hồn hoàn năm hạn lại có 5 vạn năm, thật sự là vận mệnh của ta. Độc Cô Bác nhìn đến đây cũng biết Diệp Thu không có gì nguy hiểm, chỉ cần luyện hóa hồn lực là được rồi. Mà Diệp Thu trên người màu vỏ quýt cũng biến mất, biến thành bình thường màu da. Sau một ngày, Diệp Thu võ hồn phụ thể, màu vỏ quýt hỏa diễm xuất hiện lần nữa, bóng ánh bên trong mang theo một chút tia máu màu đỏ đồng dạng dâng lên. Diệp Thu toàn thân hơi run rẩy một chút, sau một khắc, cả người hắn đã hoàn toàn bị ngọn lửa chô ô trọn. Phóng lên tận trời chu tức hỏa diễm trong chớp mắt đã dày đặc tại bầu trời bên trong. Khổng lồ hỏa diễm phóng lên tận trời, to rõ tê minh thanh cũng theo đó bộc phát ra. Ly, huyết lệ chu tức hỏa diễm bạch phá bầu trời đêm, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, theo bước lên, hỏa diễm dần dần rút đi, lộ ra một cái cực lớn thân ảnh. Một con hỏa hồng sắc đại điểu bay lượn giữa không trung bên trong, huyết lệ hỏa hồng sắc lông đuôi, hoàn mỹ thân thể, đều hiện lộ rõ ràng nó thiên địa tứ linh uy nghi. Thành công. Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Đối với Diệp Thu hấp thu thập thủ liệt dương xà nội đan, Độc Cô Bác nói không lo lắng là không thể nào, dù sao đây chính là 5 vạn 5 năm hạ, Diệp Thu vòng thứ tư cũng chỉ 2 vạn năm mà thôi, trực tiếp bước 3 vạn năm, mặc dù hắn biết Diệp Thu không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Về phần Độc Cô Nhạn vì cái gì tại cái này, đó là đương nhiên là nhàm chán đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tới thời điểm đúng lúc nhìn thấy Diệp Thu tại luyện hóa nội đan, dứt khoát ngay tại cái này đợi. To rõ tê minh thanh không ngừng quanh quẩn trên không trung, lúc này Độc Cô gia tôn hai mới cảm nhận được Diệp Thu võ hồn là cỡ nào bá đạo. Lục Dực Thiên Sứ cũng chỉ như thế đi. Độc Cô Bác cảm khái nói. Độc Cô Bác chỉ gặp qua Lục Dực Thiên Sứ pho tượng, chưa thấy qua Lục Dực Thiên Sứ võ hồn, mà Lục Dực Thiên Sứ thì là thần cấp võ hồn. Giờ khắc này ở Độc Cô Bác trong nhận thức biết thần cấp võ hồn không gì hơn cái này. Mà Độc Cô Nhạn thì là đầy mắt tiểu tinh tinh, hấp thu cái hồn hoàn làm đẹp trai như vậy, không muốn sống nữa. Tê Minh chín ngày thanh em dần dần thu nghỉ, Diệp Thu vây quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn xoay quanh một tuần, lúc này mới chậm rãi hạ xuống, hướng phía bên bờ mà tới. Thân thể chưa rơi xuống, mãnh liệt nhiệt lưu đã nướng mặt đất bắt đầu nóng lên. May mắn Diệp Thu tại chính thức rơi xuống trước thu lại tự thân hồn lực, lúc này mới không có sinh ra công kích hiệu quả. Lúc này Diệp Thu thiêu đốt lên màu vỏ quýt hỏa diễm, phối hợp một đầu màu đỏ bên trong tóc dài, tăng thêm võ hồn phụ thể lúc mọc ra lông vũ, giống như hỏa diễm bên trong đi ra chỗ thể, nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy cao quý. Hoa, rất đẹp trai a. Độc Cô Nhạn lau khỏe miệng nước mắt, con mắt lóe sáng tinh tinh đường. Diệp Thu nghe vậy khỏe miệng giật một cái này một bộ si nữ dáng vẻ là chuyện gì xảy ra? Cái này không đúng sao? Mà Độc Cô Bác thì là bất đắc dĩ lắc đầu, không phải liền là dáng rất đẹp trai điểm sao, không đến mức a nhạn nhạn. Khu khu. Độc Cô Bác ho khan hai tiếng, thu hoạch thế nào? Nghe vậy Diệp Thu bắt đầu nói đến tự thân thu hoạch. Hồn hoàn là 5 vạn năm, hồn lực tăng lên cấp 5, hiện tại là 55 cấp, chỉ là có thể là bởi vì tại 50 cấp thẻ 1 năm mới tăng lên nhiều như vậy. Hấp thu xong hồn hoàn sau Diệp Thu đi thẳng tới 55 cấp, 5 vạn năm hồn hoàn nhường hắn tăng lên 2 cấp, kia cấp 3 hẳn là sát lục chi đô không cách nào thu hoạch được hồn hoàn tích xúc, tổng thể mà nói 1 năm rưỡi thăng lên cấp 5, cực hạn thuộc tính cái này tốc độ tu luyện cũng không tệ lắm. Ừm, không tệ, hồn kỹ đâu? Độc Cô Bác sở lên cầm dâu ria nói. Hồn kỹ nói gọi Chu Tức tỏa hồn, lấy nổi giận xong thuộc tính hình thành hỏa liên trói buộc mục tiêu, xiềng xích số lượng căn cứ địch quân nhân số gia tăng, tối cao 9 đầu. Nếu là địch quân cưỡng ép tránh thoát trói buộc, biết phát động thánh hỏa phản vệ, thiêu đốt địa phương kinh mạch, cho đến trở thành phế nhân. Diệp Thu mặt lộ vẻ cổ quái nói. Nói thật, Diệp Thu không nghĩ tới cái này hồn kỹ biến thái như vậy, khốn người thì cũng thôi đi, còn có thể căn cứ địch quân nhân số gia tăng, hắn là cực hạn chi hỏa, hỏa diễm nhiệt độ cực kỳ cao, trói lại về sau cần trải qua hắn cực hạn chi hỏa thiêu đốt, nhưng nếu là tránh thoát trói buộc sẽ còn thiêu đốt kinh mạch nhường nó trở thành phế nhân, không tránh thoát đi, sẽ bị thiêu chết, bị tránh thoát ra ngươi sẽ trở thành phế nhân, đây không phải vô lại là cái gì? T. Độc Cô Bác hít sâu một hơi, cái này hồn kỹ biến thái như vậy sao, đến cùng vẫn là thượng cổ dị thú nội đan, hồn kỹ bá đạo như vậy, chỉ là cũng cùng Diệp Thu võ hồn có quan hệ. Hồn kỹ cùng hồn sư tự thân võ hồn cùng hồn thú nơi phát ra có quan hệ, tự thân võ hồn cùng hồn thú mạnh hồn kỹ cũng liền càng mạnh, phương diện nào đó tới nói hai loại là bổ sung. Chương 101, Tần Minh về sử lai khác, chương 101, Tần Minh về sử lai khác. Cùng lúc đó, Tắc Thác thành đại đấu hồn trường. Để chúng ta chúc mừng hoàng đấu chiến đội thu hoạch được bốn tràng thắng lợi. Hoàng đấu? Hoàng đấu? Phi, cái gì sử lai khác lục quái, cái gì cũng không phải. Đúng đấy, tiền của lão tử đều ép sử lai khác trên thân, không nghĩ tới bị bại như vậy dứt khoát. Ai, đừng nói nữa, ngươi cũng không nhìn một chút hoàng đấu chiến đội đội hình. Lam Điện Phách Vương Long phối hợp hai cái Huyền Vũ Quy, còn có U Minh Linh Miêu cùng Cựu Tâm Hải Đường cùng một cái Quỷ Báo, Mẫn Công Cường Công phụ trợ còn có phòng ngự làm sao có thể đánh thắng được? Vậy sao ngươi không nói sử lai khắc lục quái đội hình đâu? Bạch Hổ Phượng Hoàng Lưu Ly Tháp, Nhu Cốt Thọ cùng Lạp Sưởng, còn có cái Lam Ngân Thảo. Muốn ta nói, sử lai khắc thua không oan, Lam Ngân Thảo loại này võ hồn hạn mức cao nhất vẫn là không cao, dù là có thất bảo Lưu Ly Tháp cũng giống vậy. Ai nói không phải đâu? Chỉ là hoàng đấu chiến đội hình là thật mạnh a, hai cái hồn tông bốn cái hồn tôn, đánh sử lai khắc lục quái vẫn là dễ dàng. Tắc Thác đại đấu hồn tràng bên trong. Người xem trên đài người xem đang bàn luận vừa kết thúc hoàng đấu chiến đội cùng sử lai khắc chiến đội đấu hồn. Đã nhường. Ngọc Thiên Hằng xuề bàn tay ra đối Đái Mộc Bạch nói. Hừ. Đái Mộc Bạch nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp lướt qua Ngọc Thiên Hằng đi hướng Chu Trúc Thanh. Ê. Ngọc Thiên Hằng có chút xấu hổ, không nghĩ tới cái này Đái Mộc Bạch vẫn rất ngạo, ngay cả nắm tay cũng không nguyện ý nắm. Rất sớm trước đó hắn cũng rất ngạo, chỉ là kinh lịch Diệp Thu một trận đánh đập qua đi hắn liền hiểu, ngươi có thể ngạo khí, nhưng là ngươi đến có ngạo khí bản sự. Đái Mộc Bạch đi đến Chu Trúc Thanh bên người, mang theo giọng chất vấn cả giận, ngươi làm sao lại tại hoàng đấu chiến đội, ngươi không biết bọn hắn là Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội sao, không biết đại biểu cho Thiên Đấu Hoàng thất sao? Trên Chu Trúc Thanh trận lộ ra võ hồn một khắc này, Đái Mộc Bạch liền nhận ra mình cái này vị hôn thê. Theo Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện chính là phản bội quốc gia, mặc dù hắn sợ chết, nhưng là hắn thủy chung là Tinh La Đế quốc người. Nhưng hắn không nghĩ ra, vì cái gì Chu Trúc Thanh đi tới Thiên Đấu Đế quốc, gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, mà không phải tìm đến mình. Thật tình không biết, ngay từ đầu Chu Trúc Thanh chính là chạy Đái Mộc Bạch tới. Nhưng là tận mắt nhìn đến Đái Mộc Bạch hành động liền từ bỏ quyết định này cùng Diệp Thu đi đến Thiên Đấu Thành. Chu Trúc Thanh lạnh giọng nói, ta ở đâu có quan hệ gì tới ngươi, ngươi tên hèn nhất này. Nàng tại Tinh La Đế quốc trốn tới trước đó thu được Đái Mộc Bạch tình báo vẫn là có chỗ hy vọng, nhưng là trên đường đi truy sát, tận mắt nhìn thấy Đái Mộc Bạch ôm xong bảo thai tỷ muội mượn phòng nhường nàng triệt để chán ghét lên Đái Mộc Bạch. Ta. Đái Mộc Bạch á khẩu không trả lời được, ở phương diện này bên trên hắn lại là hèn nhát, 9 tuổi liền chạy đường, ngay cả mình cái này trên danh nghĩa vị hôn thê cũng không mang, đi vào Tắc Thác thành chính là chơi, căn bản không thèm để ý vị hôn thê của mình. Còn có việc a, không có việc gì ta liền đi. Gặp Đái Mộc Bạch trầm mặc, Chu Trúc Thanh chuẩn bị trở về phòng nghỉ. Đã ngươi ra vì cái gì không tìm đến ta? Đái Mộc Bạch ngăn trở Chu Trúc Thanh rời đi bước chân. Thì ngươi? Chu Trúc Thanh cười lạnh nói là xem chúng ta Đái thiếu ôm xong bảo thai tỷ muội mượn phòng. Vẫn là nói cả ngày nhìn xem Đái thiếu tầm hoa vấn liêu. Ngươi? Đái Mộc Bạch phía sau lưng mắt lạnh, hắn không nghĩ tới Chu Trúc Thanh vậy mà biết việc này, nhưng biết lại có làm sao đâu, nàng thế nhưng là vị hôn thê của mình a. Theo Đái Mộc Bạch, nữ nhân chính là tài nguyên, cho dù là vị hôn thê cũng thế, nếu là vị hôn thê của hắn, mặc kệ chính mình lại thế nào không chịu nổi cũng phải tha thứ hắn, không phải liền chờ chết. Ngươi đừng quên ngươi là vị hôn thê của ta. Đái Mộc Bạch mở miệng nói. Vị hôn thê? Chu Trúc Thanh lông mày nhướng lên, âm dương quái khí mà nói, Đái thiếu còn biết mình có cái vị hôn thê à? Vậy tại sao Đái thiếu còn muốn tầm hoa vấn liêu chơi xong bảo thai đâu? Đây là Độc Cô Nhạn dạy nàng, gặp được không thích hoặc là chán ghét người trực tiếp âm dương quái khí liền tốt, chính hắn biết phá phòng. Ta đó là vì mạng sống, Đái duy tư bộ dáng gì ngươi không biết ta? Đái Mộc Bạch bắt đầu giả biện. À, nói cách khác, ngươi vì mạng sống có thể vứt bỏ ta không để ý, đi ra ngoài tìm hoa hỏi liễu, sau đó để cho ta một mình tiếp nhận hai người áp lực. Chu Trúc Thanh nghi ngờ nói. Ngươi, ta. Đái Mộc Bạch nghẹn lời, cũng không thể nói hắn thật là nghĩ như vậy đi. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh ở giữa ngoại trừ đính hôn vậy sẽ gặp qua một lần về sau liền chưa từng thấy, một điểm cảm tình đều không có, làm sao có thể chạy trốn mang lên đâu. Cạn bã. Chu Trúc Thanh bước xuống câu nói này về sau liền rời đi đấu hồn đài. Hơn một năm nay Chu Trúc Thanh cũng hiểu rõ Đái Mộc Bạch không xứng với nàng, nếu là lúc trước không có gặp phải Diệp Thu nói nàng cuối cùng vì mạng sống biết tha thứ Đái Mộc Bạch, nhưng bây giờ khác biệt, gặp phải Diệp Thu về sau nàng cảm thấy vị hôn phu vị hôn thê không gì hơn cái này, đã Đái Mộc Bạch có thể tầm hoa vấn liễu, mình vì cái gì không thể tìm thích người đâu, dù sao nàng cùng Đái Mộc Bạch không có một chút cảm tình, đơn giản chính là một tờ hôn ước thôi. Dừng lại, ngươi quên ngươi thân phận sao, mệnh của ngươi đã sớm theo ta buộc chung một chỗ, nếu như ngươi không đi theo ta không có quả ngon để ăn. Đái Mộc Bạch quá to. Chu Trúc Thanh cũng không quay đầu lại, không nhọc Đái Thiếu hao tâm tổn trí, đơn giản là một tờ hôn thư, ta tự sẽ giải quyết. Ngươi. Đái Mộc Bạch còn muốn nói điều gì, lại bị Lao Tam kéo lại. Được rồi, Đái Lao Đại, loại nữ nhân này bất trinh, làm một vị hôn thê không biết tìm kiếm vị hôn phu lại một mình rời đi, nàng không xứng gả cho ngươi. Tại Lao Tam trong suy nghĩ, thân là vị hôn thê mặc kệ vị hôn phu làm cái gì đều muốn tha thứ, cho dù là cái này vị hôn phu cả ngày tầm hoa vấn liêu, mà Chu Trúc Thanh loại này một mình sinh hoạt mặc kệ Đái Mộc Bạch thuộc về bất trinh, không xứng với Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch nghe xong cũng thế, mình là Chu Trúc Thanh vị hôn phu, Chu Trúc Thanh không tìm đến hắn ngược lại gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, hoàn toàn là không đồng ý hắn cái này vị hôn phu, đã dạng này nói để ý cái kia hôn ước làm gì, chỉ là Chu Trúc Thanh cái này dáng người hắn sắc thực thích, cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ nhấm nháp Chu Trúc Thanh. Thật tình không biết hắn ý nghĩ này sẽ tại sau đó không lâu nhường hắn thành Đái Công Công. Hoàng đấu chiến đội phòng nghỉ. Thế nào, Sử Lai Khắc Lục quái thực lực không tệ đi. Một vị nam tử nói. Tên nam tử kia nhìn qua chừng 30 tuổi dáng vẻ, tướng mạo bình thường, đơn giản tóc đen, đơn giản mà một mạc quần áo, chỉ có cái kia ánh mắt đặc biệt sáng tỏ. Quả thật không tệ, Phượng Hoàng Bạch Hổ Lưu Ly Tháp đều là đỉnh cấp võ hồn, còn có cái kia Lam Ngân Thảo Hồn Sư thủ đoạn cũng không tệ, chỉ là có chút tâm hiểm. Ngọc Thiên Hằng nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi nói. Không tệ. Nam nhân nhẹ gật đầu, võ hồn ta liền không nói, Lưu Ly Tháp cùng Bạch Hổ rất rõ ràng, một cái là Tinh La Hoàng thất võ hồn, một cái là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ chi nữ, cái kia Phượng Hoàng hẳn là một cái biến dị, thế nào, có hứng thú hay không nhận thức một chút? Ngọc Thiên Hằng nhãn tình sáng lên, Tần lão sư, ngươi nói là không sai, ta có biện pháp có thể nhìn thấy bọn hắn, xác thực nói bọn hắn đều là niên đệ của ta. Được xưng là Tần lão sư người nói. Được xưng là Tần lão sư người chính là Tần Minh, 34 tuổi 64 cấp hồn đế, Sử Lai Khắc duy nhất sống sót lại nổi danh học sinh, cũng là Sử Lai Khắc vân tốt chó. Chương 102, Ngọc Thiên Hằng tình cảm quân quý, chương 102, Ngọc Thiên Hằng tình cảm quân quý. Vậy thì tốt quá, ta muốn kiến thức một chút đến cùng là dạng gì lão sư có thể đem Tần lão sư dạy thành dạng này. Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì học viện cùng lão sư đem Tần Minh dạy thành đại lục ở bên trên trẻ tuổi thứ hai hồn đế, lão sư hẳn là rất lợi hại đi. Cũng không có. Tần Minh lắc đầu, sau đó Tần Minh ánh mắt chuyển hướng những người khác, nói, các ngươi muốn đi sao? Không đi. Chu Trúc Thanh không hề nghĩ ngợi liền từ chối, nàng không muốn nhìn thấy Đái Mộc Bạch. Diệp Linh Linh cũng giống vậy, Sử Lai Khắc những nam nhân kia không có gì đồ tốt, Lam Ngân Thảo hồn sư thủ đoạn âm hiểm, cái tên mập mạp kia hèn mọn muốn chết, trông thấy nữ liền không rời nổi bước chân, đối với cái này nàng cảm giác buồn nôn. Các ngươi đâu? Gặp Chu Trúc Thanh cùng Diệp Linh Linh từ chối, Tần Minh ánh mắt nhìn về phía người khác. Đi. Ít ba còn lại ba người cũng nghĩ nhìn xem Sử Lai Khắc đến cùng thế nào, dù sao nhiều như vậy đỉnh cấp võ hồn chắc hẳn Sử Lai Khắc rất lợi hại đi. Thật tình không biết, Sử Lai Khắc học sinh đều là hãm hại lừa gạt tới. Đi thôi. Gặp mấy người đều muốn đi mở mang kiến thức Sử Lai Khắc, Tần Minh liền dẫn bọn hắn đi đến Sử Lai Khắc học viện chỗ bên ngoài rạp. Cốc cốc cốc. Đi vào cửa bao xương, Tần Minh gõ ba cái cửa chờ đợi bên trong phản ứng. Tiến. Không bao lâu, trong môn truyền đến Phất Lan Đức thanh âm. Nghe được trả lời về sau, Tần Minh đẩy cửa vào. Sau lưng Ngọc Thiên Hằng bọn người đi theo Tần Minh tiến vào bao xương. Tiến vào bao xương về sau, Tần Minh trước tiên mở miệng, "Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu Vô Cực phó viện trưởng, đã lâu không gặp, gần nhất các ngươi còn tốt chứ?" "Ngươi là?" "Tiểu Minh." Phất Lan Đức đầu tiên là sửng sở, sau đó nhận ra Tần Minh. "Là ta." Tần Minh cung kính nói. Triệu Vô Cực nhìn từ trên xuống dưới Tần Minh, cười ha ha một tiếng, "Hảo tiểu tử, ngươi là càng ngày càng lợi hại, xem ra không bao lâu, ngươi liền phải đuổi tới chúng ta những này lao ra này." Tần Minh cung kính đứng xuôi tay, bất luận thời điểm nào, hai vị viện trưởng thủy chung là Tần Minh lão sư. Tần Minh cũng mãi mãi cũng là Sử Lai Khắc học viện đệ tử. Sau đó, Tần Minh ánh mắt cũng là nhìn về phía một bên Ngục Tiểu Giang, đồng dạng là đi một bộ đệ tử chi lễ, sau đó liền cùng Phất Lan Đức đàm luận từ bản thân trong khoảng thời gian này kinh lịch. Dưới mắt Ngục Tiểu Giang cũng không đưa có thể, nhưng hắn đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa lúc, cũng là trầm thấp mở miệng nói: "Thiên Hằng, ngươi còn nhận được ta không?" Ngọc Thiên Hằng ngay từ đầu cũng chỉ là đang nhìn Tần Minh một màn này, nhưng khi thanh âm quen thuộc vang lên, hắn có chút quay đầu thời điểm sát thực phát hiện Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực phía sau Ngục Tiểu Giang. Ngay sau đó, chính là mang theo có chút chần chờ lại có chút thanh âm nghẹn ngào mở miệng nói: "Ngươi là?" "Thúc thúc, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Tại nhận rõ đối phương về sau, Ngọc Thiên Hằng lúc này là kích động đi tới trước mặt đối phương, một nháy mắt chỉ cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ hết, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Bởi vì đối với hắn mà nói, phụ thân của mình làm trưởng tử, mà lại thiên phú không tồi, từ nhỏ bề bộn nhiều việc tông tộc sự vụ, còn có tu luyện, Ngục Tiểu Giang chính là từ nhỏ làm bạn mình người, thậm chí có một đoạn thời gian hắn từng đem đối phương nhận lầm thành phụ thân. Nhưng tình huống thực tế chính là, Ngục Tiểu Giang bởi vì thiên phú kéo hồng, đồng thời võ hồn vẫn là một đầu đánh giám heo, tại trong tộc ngoại trừ nghiên cứu võ hồn bên ngoài chính là không có việc gì, trêu chọc tiểu hài nhi với hắn mà nói chỉ là tiện tay việc thôi, đây hết thể Ngọc Thiên Hằng đương nhiên là không biết được. Mà Ngọc Thiên Hằng tại gặp được trưởng bối về sau, lúc này liền là lập tức phô bày tu vi của mình tới. "Thúc thúc, những năm này ngài sau khi đi, ta cũng không có lời biếng." Tại Ngọc Thiên Hằng biểu hiện ra tu vi về sau, ở đây tất cả mọi người lập tức cũng là bị Ngọc Thiên Hằng hấp dẫn. Bởi vì Ngọc Thiên Hằng so với bọn hắn không lớn hơn mấy tuổi, hồn lực thế mà khoảng cách 42 cấp chỉ là cách xa một bước. Mặc dù Ngục Tiểu Giang nội tâm giống vậy chấn kinh, thậm chí có một chút ghen ghét tại đối phương thiên phú, nhưng mặt ngoài vẫn là đóng vai làm một bộ hiền hòa tư thái, vô vô đối phương bả vai nói: "Xem ra, những năm này ngươi trải qua không tồi, không đến 20 tuổi liền đạt tới 41 cấp, trưởng thành nhỏ hàng." Tại Ngục Tiểu Giang, trong lúc vô tình đem Ngọc Thiên Hằng tuổi tác bạo lộ ra về sau, Sử Lai Khắc 6 người trên mặt kia ngay từ đầu chấn kinh chi sắc cũng là tiêu tán không ít, ngược lại biến thành một bộ nhìn vì đồng bạn tình huống. Dù sao dưới mắt nơi này tuổi bọn họ lớn nhất Đái Mộc Bạch, 15 tuổi cũng đạt tới 37 cấp. Không ra cái gì ngoài ý muốn, muốn trở thành hồn tông niên kỳ thậm chí đều biết so với đối phương nhỏ cái 1 năm nửa năm. Nhưng dù vậy, Ngọc Thiên Hằng cũng là không thể phủ nhận thiên tài. Ngọc Thiên Hằng lại là ở đây nói về sau, nhịn không được hốc mắt ửng đỏ đồng thời, chậm nước nở nói: "Thúc thúc, ngài theo ta về nhà đi. Kỳ thật, gia gia kỳ thật vẫn luôn nhớ ngươi." Ba ba cũng thế. Mắt thấy đối phương nhắc lên Lam Điện Bá Vương Tông, Ngục Tiểu Giang trên mặt nổi lên một cỗ cực kỳ mãnh liệt tâm tình chập chờn, trong mắt càng là lóe lên nồng đậm không cam lòng, tại hít sâu một hơi về sau, lạnh lùng nói: "Ta không phải bị khu trục sao? Một lần nữa lại trở về tính là gì? Gia phả việc cũng không phải một người có thể nói tính." Nghe được đây, Ngọc Thiên Hằng cũng là vội vàng giải thích bắt đầu. "Gia gia lớn tuổi, trong tộc đại đa số chuyện đều là giao cho ta ba, bọn hắn cũng không chỉ từng một lần nhìn xem chân dung của ngươi tóc quang đốc, thúc thúc, cùng ta trở về đi." "Đủ rồi." Ngục Tiểu Giang nhớ tới trôi qua về sau, chính là táo bạo đánh gậy đối phương. Mà Ngọc Thiên Hằng cũng là kéo dài không tiếp tục lên tiếng, chỉ là nhìn về phía Ngục Tiểu Giang lúc toát ra nồng đậm nhu mộ cũng không bỏ. Bởi vì tại khi còn bé, Ngọc Thiên Hằng chỗ cảm thụ đến tình thương của cha đại đa số là bắt nguồn từ đối phương, cũng liền dẫn đến hắn đối với Ngục Tiểu Giang rời đi đồng dạng là có hoài niệm. Nhìn thấy bầu không khí lâm vào thế bí về sau, Phất Lan Đức vội vàng đứng dậy, mở miệng nói: "Cái kia Tiểu Giang à, không cần thiết như thế, dù nói thế nào Thiên Hằng đều là ngươi chất tử, đều nói một người cháu được cái, ngươi cái này làm thúc thúc sao có thể dạng này đối chất tử đâu?" "Không có chuyện gì, Phất Lan Đức viện trưởng, ta rất lâu không có gặp thúc thúc." Ngọc Thiên Hằng lắc đầu, Ngục Tiểu Giang bởi vì võ hồn nguyên nhân rất tự ti, cho dù ai sinh ra ở tất cả đều là cường công hệ gia tộc lại biến dị thành rác rưởi trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đi. "Hừ." Nghe đến lời này, Ngục Tiểu Giang hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển hướng một bên. "Tốt tốt, Tiểu Minh, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi." Phất Lan Đức vội vàng đánh cái giảng hòa. "Không khác, thật lâu không gặp mặt, bây giờ nhìn thấy lúc trước đệ tử ưu tú nhất trở thành hồn đế, vẫn là rất vui vẻ." "Được." Tần Minh vui vẻ đồng ý, hắn cũng nghĩ cùng Phất Lan Đức bọn người ăn bữa cơm, dù sao không có bọn hắn liền không có mình hôm nay. Sau đó Tần Minh bọn người đi theo Sử Lai Khắc học viện đi tới Tắc Thắc Thành một chỗ trong tiểu điểm. Đang chờ đợi trong lúc đó, Ngục Tiểu Giang cũng học trò cưng của mình Đường Tam kéo đến trước người mình, nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng giới thiệu: "Thiên Hằng, vị này chính là đệ tử của ta, mặc dù võ hồn chỉ là Lam Ngân Thảo, là trong mắt mọi người phế võ hồn, nhưng hắn Đường Tam năm gần khoảng cách 14 còn có mấy tháng, năm gần 13 tình huống dưới dĩ nhiên đã đạt đến hồn tôn chi cảnh." Chương 103, tranh chấp, chương 103, tranh chấp. "Không tệ, ta thực lực bản thân cũng không mạnh, nhưng lại cũng không đại biểu ta không cách nào dạy dỗ tốt đệ tử. Sử Lai Khắc cái khác không thể nói tất cả đều là đệ tử của ta, nhưng bây giờ ta là thầy của bọn hắn, mà ta đệ tử đích truyền chính là 6 người này bên trong lớn nhất thiên phú người. Một ngày nào đó, ta muốn để thế nhân biết, phế võ hồn thì sao? Chỉ cần đụng phải một cái tốt lao sư, trong mắt bọn họ phế võ hồn giống như có thể trở thành đỉnh cấp cường giả, ta cũng chỉ là bởi vì vận khí không tốt, không có đụng phải một cái hảo lao sư thôi, ta càng là phải hướng tất cả mọi người chứng minh lý luận của ta không có sai." Nói đến kia cuối cùng, Ngục Tiểu Giang thần sắc cùng ngữ khí đã là kích động. Chợt hắn nhẫn quay đầu hướng Ngọc Thiên Hằng nhìn lại lúc, nguyên lai tưởng rằng biết từ đối phương trên mặt nhìn thấy kinh ngạc, hoặc là chấn kinh chi sắc. Dù sao đệ tử của hắn Đường Tam Thiên Phú không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhưng Ngọc Thiên Hằng cả người lại là lâm vào ngốc trệ bên trong, dạng này hắn coi là Ngọc Thiên Hằng là bởi vì chính mình đệ tử Đường Tam Thiên Phú mà lâm vào chấn kinh. Nhưng thực tế tình huống là, dưới mắt Ngọc Thiên Hằng khi nghe đến Đường Tam Thiên Phú về sau, trong óc khống chế không nổi xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh kia cùng Đường Tam cùng tuổi, mà lại tại đạo thân ảnh kia 9 tuổi thời điểm liền đạt tới hồn tôn, bây giờ 4 năm qua đi, không biết người này tu vi như thế nào. Đạo thân ảnh kia tự nhiên là Diệp Thu, 4 năm trước Ngọc Thiên Hằng bị Diệp Thu hành hung một trận, nhờ Ngọc Thiên Hằng hiểu rõ cái gì gọi là thiên tài, từ đó về sau Ngọc Thiên Hằng khắc khổ tu luyện, liền vì lần nữa cùng Diệp Thu đánh một trận, nhưng hắn hiểu rõ, 9 tuổi liền có thể đến hồn tôn người làm sao có thể là hắn có thể theo kịp đây này, lúc ấy Diệp Thu ngay cả hồn kỹ đều vô dụng liền tùy tiện đánh bại hắn, bây giờ 4 năm qua đi Diệp Thu tu vi có thể cao hơn hắn một mạng lớn. Chỉ là dù vậy, Đường Tam Thiên Phú cũng là không thể khinh thường, Lam Ngân Hảo, 13 tuổi hồn tôn, mặc dù so ra kém Diệp Thu, nhưng cũng mạnh hơn hắn. Chỉ là Ngọc Thiên Hằng cũng chưa đi suy nghĩ sâu xa, mà là mang trên mặt một chút ý cười nhìn về phía Đường Tam nói hai câu lời xa giao. "Đường Tam đúng không? Tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, quả thật thiên tiêu, chắc hẳn cái này phía sau không thể rời đi thúc thúc trợ giúp à?" Đường Tam cũng là tức thời lộ ra một bộ mang theo một chút ý cười thần sắc, khiêm nhường. "Đâu có đâu có, chủ yếu vẫn là lao sư dạy tốt." Đúng lúc này, Ngục Tiểu Giang lại là đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Minh, hỏi: "Tiểu Minh à, ngươi tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện lâu như vậy, không biết ngươi có thể hay không làm chủ để bọn hắn gia nhập vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện làm cái trao đổi sinh?" Đối với Ngục Tiểu Giang tới nói, đã Tần Minh là Sử Lai Khắc tốt nghiệp học sinh, lại tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện làm lao sư, vẫn là học viện chiến đội lĩnh đội, có cái tầng quan hệ này nói không chừng có thể mượn nhờ Thiên Đấu Hoàng gia học viện bối cảnh tới tham gia hồn sư giải thi đấu. Bởi vì hắn rõ ràng, muốn chứng minh mình chỉ có thể thông qua hồn sư giải thi đấu, mà Sử Lai Khắc học viện cũng không có tư cách, chỉ có thể thông qua chính quy học viện tới tham gia, bây giờ Tần Minh vừa lúc ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện, cái này chẳng phải là cái cơ hội tốt. Đối mặt với đối phương đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, Tần Minh con ngươi bên trong ngược lại là nhịn không được dâng lên một chút vẻ quái dị, nhưng bận tâm đến thân phận của đối phương vẫn là thành thành thật thật hồi đáp. Nói đến đây, ta quả thật có thể làm chủ, bất quá. Nói đến cuối cùng, Tần Minh có chút do dự, không biết nên không nên nói tiếp. Mà Phất Lan Đức nghe được Ngục Tiểu Giang hỏi ra vấn đề này về sau, mặt kia bên trên men say cũng là hoàn toàn tiêu tán, hắn câu nói tiếp theo cũng là triệt để ấn chứng Phất Lan nước nội tâm kia xấu nhất ý nghĩ. Ngươi là sợ những hải tử này quá xuất sắc, đến các ngươi Thiên Đấu Hoàng gia học viện liền không về được, đúng hay không? Ngục Tiểu Giang nói khẽ. Làm Ngục Tiểu Giang tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Phất Lan nước lúc này liền là không vui, trực tiếp chính là đứng dậy nhìn về phía đối phương, nhịn không được chất vấn lên. Tiểu Giang, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta Sử Lai Khắc không thể cho những hải tử này tốt nhất giáo dục sao? Những cái được gọi là cao cấp học viện tại giáo viên trên lực lượng không có mấy cái có thể so với qua được chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Đối mặt với đối phương bộ này tư thái, Ngục Tiểu Giang lại là không có cái này chút nào ngoài ý muốn, chỉ là chậm rãi nói. Một bước này là nhất định, những cái kia cao cấp hồn sư trong học viện không ít có được bắt chước ngụy trang tu luyện hoàn cảnh coi như xong, đồng thời điểm trọng yếu nhất chính là, hồn sư giải thi đấu, chỉ có chính quy hồn sư học viện mới có tư cách tham gia cái này cái gọi là thi dự tuyển, Sử Lai Khắc cứ việc có danh thanh, nhưng lại chưa hề tại một cái nào đó vương quốc hoặc là công quốc đăng ký qua. Ngươi biết hồn sư giải thi đấu ban thưởng đối với bọn hắn trọng yếu bao nhiêu, giống bọn hắn dạng này một đám thiên tài, nếu như không tham gia hồn sư giải thi đấu chẳng phải là đáng tiếc. Mà lại chúng ta lấy những này tiểu quái vật thiên phú chúng ta hoàn toàn có tư cách đi tìm một nhà cao cấp hồn sư học viện đàm phán, tuy nói hiện tại thiếu người, nhưng là còn có thật lâu, thời gian còn lại đầy đủ tìm một người. Để bọn hắn tiếp nhận thầy của chúng ta cùng học viên, đồng thời huấn luyện từ chúng ta phụ trách đối thoại, đến lúc đó những hải tử này vinh dự phân bọn hắn một nửa lại như thế nào? Chỉ cần những hải tử này nhớ kỹ mình là Sử Lai Khắc tốt nghiệp là được rồi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, toàn trường cũng nhịn không được có chút yên tĩnh bắt đầu. Phất Lan nước trong mắt càng là thoáng hiện vẻ không thể tin, bởi vì Ngục Tiểu Giang câu nói sau cùng ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là nếu như không phải là vì cái này cái gọi là hồn sư giải thi đấu, hắn thậm chí có khả năng sẽ không cho phép đối phương gia nhập Sử Lai Khắc. Lại nói, đối mặt tại đối phương trước mặt từng bước ép sát, Phất Lan nước trong lúc nhất thời giống như bị rút sạch đồng dạng ngồi xuống, si ngốc túi thấp đầu. Đối mặt Phất Lan nước này phản ứng, Ngục Tiểu Giang vẫn không có nhượng bộ chi dự định, bởi vì đối với hắn mà nói, một bước này là nhất định phải đi, không có người có thể cải biến ý nghĩ của hắn. Phất Lan Đức đang trầm mặc sau một lát, cũng là không thể không thừa nhận. Đồng thời giống toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư thi đấu, hắn chẳng lẽ không muốn để cho Sử Lai Khắc mấy người đi tham gia sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, thế là Phất Lan Đức đang trầm mặc sau một lát, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới bọn hắn Hoàng Kim Thiết Tam Giác người thứ ba, Liễu Nhị Long, lúc trước gì đối phương liên hệ thời điểm, đối phương có vẻ như cũng tại một cái thiên đấu thành cao cấp trong học viện, cái này không đối với hắn tới nói không vừa vặn cũng là một cái cơ hội sao? Thế là hắn cuối cùng vẫn thỏa hiệp nói, "Có thể, nhưng yêu cầu của ta chính là cái này cao cấp học viện ta biết tìm đến." Mắt thấy Phất Lan Đức đồng ý, Ngục Tiểu Giang trong mắt lại là nhịn không được dâng lên một chút vẻ nghi hoặc. Phải biết, hắn nhưng là làm xong cùng đối phương khẩu chiến 300 hiệp dự định. Hắn ẩn ẩn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, nhưng lại nói không ra, thế là cũng chỉ có thể khẽ bước cằm. Sau đó tại quyết định việc này về sau, Phất Lan Đức chính là trực tiếp rời đi ghế, gặp này về sau, Triệu Tập cũng là ra hiệu Mã Hồng Tuấn đuổi theo, dù sao Mã Hồng Tuấn làm Phất Lan Đức thân truyền đệ tử, trấn an hắn hiệu quả có lẽ sẽ tốt đi một chút. Mà tại Mã Hồng Tuấn đuổi theo ra đến về sau, tại kia nơi chỗ rẽ nhìn thấy đối phương về sau, cũng là nhịn không được chậm rãi mở miệng nói: "Lão sư, mặc dù chúng ta muốn đi làm kia cái gì cái gọi là trao đổi sinh, nhưng ở tâm lý của ta." Nhưng Mã Hồng Tuấn còn chưa nói xong, Phất Lan Đức chính là nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, cười nói: "Không có việc gì, toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư thi đấu là các ngươi không thể bỏ qua, ta chẳng qua là bởi vì muốn giải tán Sử Lai Khắc tâm tình có chút không tốt thôi." Nhìn thấy Phất Lan Đức trên mặt lại là không có ẩn tàng bi thương chi sắc về sau, Mã Hồng Tuấn cũng là chỉ có thể gãi đầu một cái về sau chậm rãi đi trở về. Mà chính là tại lúc này đi trên đường, Phất Lan Đức ở trong nội tâm lại là quyết định chủ ý, hắn muốn mượn lấy cơ hội lần này, vừa vặn nhường hắn Nhị Long muội cùng Tiểu Giang trùng phùng. Chương 104, Phất Lan Đức quyết định, Sử Lai Khắc lên đường thi đấu, chương 104, Phất Lan Đức quyết định, Sử Lai Khắc lên đường thi đấu. Sáng sớm hôm sau, Phất Lan Đức triệu tập Sử Lai Khắc lục quái tại sân huấn luyện bên trên tập hợp. Bởi vì một chút nguyên nhân, ta cùng các vị lao sư quyết định đem các ngươi mang đi Thiên Đấu Thành, tham gia một năm sau toàn bộ đại lục cao cấp tinh anh hồn sư giải thi đấu, nói cách khác huấn luyện của các ngươi trước mắt kết thúc, hiện tại cho các ngươi một tuần lễ chỉnh lý tốt đồ vật của mình, một tuần lễ sau tiến về Thiên Đấu Thành. Phất Lan Đức đối Sử Lai Khắc lục quái nói, không có cái gì nghi vấn nói các ngươi hiện tại có thể giải tán. Phất Lan Đức nói xong sau khi giải tán liền đi. Phía dưới Sử Lai Khắc lục quái nghe được muốn đi Thiên Đấu Thành về sau thần sắc mỗi loại. Hồn sư giải thi đấu sao? Có tiểu tam bọn hắn trợ giúp ta, ta nhất định sẽ đánh thắng Đái Duy Tư. Lông Xanh Hổ thầm nghĩ đến, là một đế quốc hoàng tử bị vị hôn thê chán ghét chuyện hắn cảm thấy rất mất mặt, cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ đem Chu Trúc Thanh đặt tại dưới thân hung hăng đóng cọc. Đáng tiếc đây chỉ là đái một bạch vọng tưởng thôi, tại Thiên Đấu Thành chờ đợi hắn chỉ có thân mình. Thôi đi, thật không thú vị, mới ra ngoài bao lâu liền muốn về Thiên Đấu Thành, chỉ là quen biết nhiều như vậy thiên tài ba ba nhất định sẽ đối ta lau mắt mà nhìn, mặc dù những thiên tài này so ra kém Diệp Thu, nhưng cũng coi là đỉnh tiêm. Ninh Vinh Vinh thầm nghĩ đến. Ninh Phong Chí nói với Ninh Vinh Vinh qua, Diệp Thu không phải người thường. Không muốn lấy bình thường thiên tài ánh mắt đến xem Diệp Thu, muốn theo yêu nghiệt cấp độ đến xem, đại lục ở bên trên không có người nào có thể cùng Diệp Thu thiên phú sánh vai, nếu có cái kia chỉ có thiên sử vũ hồn. Nghe lão sư nói toàn bộ đại lục cao cấp tinh anh hồn sư giải thi đấu là mỗi vị tuổi trẻ hồn sư mộng tưởng, nếu như lấy được quán quân ba ba nhất định sẽ vì ta vui vẻ đi, 8 năm chưa từng gặp qua ba ba ngươi ở đâu, ta rất nhớ ngươi à. Lão Tam thầm nghĩ đến. Mà Lao Thỏ Họa Phong liền không đồng dạng, làm Lao Thỏ nghe nói muốn đi Thiên Đấu Thành thời điểm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cái gì? Đi Thiên Đấu Thành? Chỗ nào phong hào đấu la cùng hồn đấu la chẳng phải là rất nhiều? Ta có phải hay không nên trở về đến tinh đấu đại xâm lâm? Thế nhưng là ta tốt không nỡ ba cắt. Tiểu Vũ thầm nghĩ đến. Đúng lúc này Lao Tam nhìn xem lão thọ sắc mặt không thích hợp mở miệng hỏi, "Tiểu Vũ thế nào? Là thân thể không thoải mái sao?"
"A,
không có không có, có thể là không có nghỉ ngơi tốt đi, ba các ngươi không cần phải để ý đến ta." Lao thọ nghe được nhỏ ma cà bông nói lấy lại tinh thần trả lời.
"Tốt à, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, ta trước đó đồng ý Vinh Vinh cho nàng chế tạo một bộ ám khí, hiện tại ta muốn đi rèn đúc ám khí."
Lao Tam nghe được lão thọ chỉ là không có nghỉ ngơi tốt cũng không nói cái gì, chỉ là nhường lão thọ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó hắn liền đi chế tạo ám khí. Mà từ một nơi bí mật gần đó quan sát Đường Đại Truy nghe được Sử Lai Khắc muốn đi Thiên Đấu Thành tin tức cũng là trong lòng có ý nghĩ.
Thiên Đấu Thành sao? Chỗ nào Hồn Đấu La cùng Phong Hào Đấu La vẫn phải có, con thỏ nhỏ kia tự an toàn cái vấn đề, ta tạm thời còn không thể hiện thân, ta nhớ được A Ngân trước kia lưu cho ta qua một gốc liễm tức cỏ, ban đêm đem cái này liễm tức cỏ đút cho con thỏ nhỏ.
Đường Đại Truy nội tâm thầm nói.
Lê Tẩm Vũ Hồn Điện.
A Ngân, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về.
Nghĩ đến A Ngân biến mất, Đường Đại Truy trong lòng không khỏi sinh khí, cho tới bây giờ hắn còn cho rằng Lam Ngân Hoàng là Vũ Hồn Điện trộm đi.
A Ngân biến mất về sau Đường Đại Truy đập mấy cái võ hồn phân điện đến đột trí, về sau trở về âm thầm bảo hộ Lao Tam, về phần tại sao không đi Vũ Hồn Thành, nói đùa, hắn Đường Đại Truy là mãng, nhưng không phải người ngu, đi Vũ Hồn Thành khẳng định có đến không về.
Ban đêm, Sử Lai Khắc nữ sinh ký túc xá.
Lúc này trong túc xá người đều ngủ rất say sưa, đột nhiên gian phòng bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đó là một nam tử trung niên, nhìn qua ước chừng có tiếp cận 50 tuổi, nhưng dáng người lại phi thường khôi ngô cao lớn, chỉ là trang phục của hắn nhưng lại làm kẻ khác không dám lấy lòng. Tổn hại áo choàng mặc lên người, phía trên thậm chí ngay cả miếng vá đều không có. Lộ ra phía dưới màu đồng cổ làn da, nguyên bản coi như đoan chính ngũ quan lại che một tầng vàng như nến sắc, một bộ thụy nhãn ngông lung dáng vẻ, tóc rối bời giống tổ chim, một mặt râu ria đã không biết có bao nhiêu thời gian không có chỉnh lý quá rồi. Ánh mắt đờ đẫn mà mờ nhạt, trên thân mùi rượu sông vào mũi.
Đây chính là chúng ta Đường Đại Truy, hắn là tới đưa liễm tức cỏ.
Đang tại trong lúc ngủ mơ lão thỏ cảm nhận được giống như có người tiến vào ký túc xá bản năng muốn tỉnh lại, nhưng là bị Đường Đại Truy đánh ngất xỉu. Đánh ngất xỉu về sau Đường Đại Truy từ chữ vật trong hồn đạo khí xuất ra liễm tức cỏ. Sau đó nặn ra lão thỏ miệng đem liễm tức cỏ cường ngạnh nhét vào lão thỏ miệng bên trong, làm xong chuyện này Đường Đại Truy cảm ứng được lão thỏ hồn thú khí tức biến mất về sau Đường Đại Truy thân ảnh trong nháy mắt biến mất.
Ngày thứ hai.
Khục, xảy ra chuyện gì?
Cổ họng của ta đau quá, chẳng lẽ là phát hỏa rồi?
Hả? Ta hồn thú khí tức thế nào biến mất?
Tính toán mặc kệ, đã hồn thú khí tức biến mất cũng không cần rời đi ba cắt, vốn còn muốn cùng ba cắt cáo biệt về tinh đấu đại xâm lâm đâu.
Lão thỏ từ bị đánh ngất xỉu bên trong tỉnh lại, nàng cảm giác cuống họng rất đau, phản phất giống có đồ vật gì bị cường ngạnh nhét vào trong miệng của nàng. Sau đó nàng phát hiện mình như ẩn như hiện hồn thú khí tức biến mất, cũng không có để ý cuống họng đau đớn vấn đề, mà là vui vẻ hồn thú khí tức biến mất có thể tiếp tục bồi tiếp Lao Tam. Nhưng mà Đường Đại Truy thì là ở bên ngoài nhìn xem lão thỏ phản ứng cảm giác được có chút bất đắc dĩ.
A Ngân à, không biết ta làm như vậy đến cùng đúng hay không, cái này con thỏ cùng tiểu tam tựa như chúng ta năm đó, nhưng là hai người bọn hắn là từ nhỏ liền ở cùng nhau, lần này bọn hắn đi thiên đấu nếu như không có liễm tức của cái này con thỏ nhỏ tại thiên đấu khẳng định không an toàn, hy vọng ngươi chớ có trách ta.
Đường Đại Truy thầm nghĩ đến.
Một tuần lễ sau,
sáng sớm Sử Lai Khắc học viện lao sư cùng Sử Lai Khắc lục quái thu thập xong đồ vật chuẩn bị tiến về Thiên Đấu Thành. Trước khi đi mọi người thấy đơn sơ Sử Lai Khắc học viện cửa lớn xem như cáo biệt nơi này.
Xuất phát.
Rất nhanh, Phất Lan Đức chỉnh lý tốt tâm tình đối mọi người nói.
Sau đó đám người hướng về Thiên Đấu Thành phương hướng tiến đến.
Tại dọc đường nhỏ ma cả bông ám khí cũng là giao cho đám người.
Ra các thần nỗ, phi thiên thần trảo, loại hình ám khí Sử Lai Khắc lục quái mỗi người đều có phần.
Mà Ninh Vinh Vinh liền muốn nhiều, cái gì khẩn bối hoa trắng nỗ, vô thanh tụ tiễn loại hình trọn vẹn ám khí đều cho phối tề, bởi vì hắn nghe nói Ninh Vinh Vinh nhà rất có tiền. Hắn dự định bán cái giá tốt. Ám khí là một ngày trước khi lên đường chế tạo tốt, lúc ấy nhỏ ma cả đồng trở về thời điểm một bộ thận hư dáng vẻ, hai mắt đều có nồng đậm mắt quần thâm.
Nửa tháng sau,
Sử Lai Khắc một đoàn người rốt cục đi tới Thiên Đấu Thành, trên đường bởi vì không có tiến hành đấu hồn nhượng Sử Lai Khắc đám người bất đi không ít thời gian.
Khi xuất phát là từ Tần Minh bận tâm đến nghiên đệ hồn lực đẳng cấp quá thấp dùng tiền mướn mấy chiếc xe ngựa, không phải đi đường ít nhất phải một tháng, về phần Tần Minh đã nên rời đi trước. Đến Thiên Đấu Thành về sau Sử Lai Khắc người tùy tiện tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị đi Liễu Nhị Long Lam Bá học viện.
Thành mời
Lam Phách cao cấp hồn sư học viện, bởi vì tự thân mở rộng nguyên nhân, hiện thành mời trở xuống nhân viên, trên 40 cấp hồn tông 10 tên. Hồn lực cao người ưu tiên, một khi thu nhận, đãi ngộ tự ưu.
Phất Lan Đức nhìn xem thông báo tuyển dụng tin tức trong lòng không khỏi cảm thán, thật sự là có ngủ gật liền đến gối đầu, còn không biết tìm cái gì lấy cớ đi đâu, cái này tới cái thông báo tuyển dụng tin tức, thật sự là trời cũng giúp ta a.
Chương 105, đến từ không dê dê trợ công, chương 105, đến từ không dê dê trợ công.
Mặc dù Phất Lan Đức đã chuẩn bị kỹ càng muốn đi cái này dự định, nhưng là hắn cũng không thể vừa lên đến liền nói muốn đi cái này sở học viện. Thế là Phất Lan Đức tại trong đầu nghĩ kỹ lý do thoái thác, sau đó mở miệng nói, "Tiểu Minh, ngươi tại Thiên Đấu Thành niên kỷ lâu, cái này Lam Bá học viện thế nào a?"
Tân Minh đối tòa này Thiên Đấu Đế quốc thủ đô tình huống quen thuộc nhất, chặn lại nói, "Có thể mở tại trong Thiên Đấu Thành cao cấp hồn sư học viện đều có nhất định bối cảnh, tòa này Lam Bá học viện bối cảnh là cái gì ta mặc dù không biết, nhưng ở khóa trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu thiên đấu phạm vi thủ đô thi dự tuyển thời điểm, chính là ngôi học viện này đào thải Thiên Đấu Hoàng gia học viện hai chi đội dự thi ngũ bên trong một chi, bất quá, năm nay Lam Bá học viện đám kia học viên cũng đã tốt nghiệp, mà Thiên Đấu Học Viện năm nay hoàng đấu chiến đội thực lực so với lần trước cao cấp hồn sư học viện giải thi đấu lúc lại mạnh hơn rất nhiều, đoán chừng lần này bọn hắn không có gì cơ hội tìm được thứ tự tốt.
Phất Lan Đức nói, cái này Lam Bá học viện quy mô như thế nào?
Tân Minh nói, ước chừng có Thiên Đấu Hoàng gia học viện 1/3 lớn nhỏ đi. Quy mô mặc dù nhỏ hơn một chút, nhưng bọn hắn mở tại trong Thiên Đấu Thành, chi tiêu lại sẽ không so Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nhỏ, chỉ có điều không có hoàng thất bối cảnh mà thôi. Nghe nói ngôi học viện này dạy học phi thường nghiêm cẩn, mà lại có cái đặc điểm, chỉ lấy bình dân học viên, từ chối tất cả quý tộc. Nếu như nói nó không có bối cảnh, quyết không có thể nào tại trong Thiên Đấu Thành đứng vững gót chân. Phất Lan Đức ánh mắt lóe lên một vòng xảo trá, ai nói Lam Bá Học Viện không có cơ hội đạt được thứ tự tốt, cái này không phải là có chúng ta à? Thần Minh sững sờ, viện trưởng, ngài là nói. Phất Lan Đức thở dài mở miệng, ngươi còn nhớ rõ trước đó tại Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm ta nói sao? Ta nói có cái tốt hơn chỗ, kia chính là ta bằng hữu mở một chỗ học viện, cũng cứ gọi Lam Bá Học Viện. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng nàng mở cái này sở học viện chỉ là tiểu đà tiểu nháo, liền định mang các ngươi tới trợ giúp nàng. Bây giờ nhìn thấy cái này thông báo tuyển dụng thông báo lại thêm ngươi cái này giảng giải mới biết được cái này sở học viện có như thế lớn danh khí. Huống hồ chúng ta nguyên bản Sử Lai Khắc Học Viện là cũng không có chân chính cao cấp hồn sư học viện tư cách, đi vào Thiên Đấu Thành cũng là tìm tới chạy ta bằng hữu này, ta đã giả. Càng không thể lại để cho nhiều như vậy lao huynh đệ vì ta kia hư vô mở mịt lý tưởng mà chịu khổ. Đã cái này Lam Bá Học Viện phát triển không tệ, chúng ta liền đi nhìn xem. Các ngươi nói thế nào? Phất Lan Đức hỏi. Triệu Vô Cực cười ha ha, nói, ngươi là lão đại, ngươi làm chủ chính là. Còn phải hỏi chúng ta a? Sử Lai Khắc Lục quái trăm miệng một lời mà nói, toàn bằng viện trưởng làm chủ. Phất Lan Đức mỉm cười, nói, đi thôi, đi trước nhìn xem ngôi học viện này quy mô. Ai cũng không có chú ý tới, lúc này Phất Lan Đức đáy mắt chỗ sâu toát ra một tia xảo trá quan mang. Dựa theo cột công cáo bên trong địa chỉ, đám người đi vào trong Thiên Đấu Thành, không cần nghe ngóng, có Tần Minh cái này dẫn đường tại, bọn hắn mặc đường phố cuốn ngõ hẻm, rất nhanh liền tìm được đích đến của chuyến này. Đi vào Lam Bá Học Viện cổng, ngoại trừ đái một bạch bên ngoài năm người người không khỏi hơi xúc động, không hổ là một nước đô thành có thể đứng vững gót chân học viện, so với bọn hắn Sử Lai Khắc kia thôn nhỏ mạnh mấy lần. Lão sư, đây chính là chúng ta về sau học tập học viện sao? Mã Hồng Tuấn nhìn trước mắt xa hoa Lam Bá Học Viện nói. Mã Hồng Tuấn từ nhỏ đến lớn có thể nói là vẫn luôn ở trong thôn. Dù là Sử Lai Khắc Học Viện ngay tại làm lương thực tỉnh lớn Tác Thác Thành cũng không có như thế phồn hoa, không hổ là một nước chi đô à. Ừm. Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, đây chính là các ngươi về sau muốn đợi học viện, là bằng hưu ta đưa ra. Nói đến đây, Phất Lan Đức não hải lóe lên một vòng bóng hình xinh đẹp. Mà Ngục Tiểu Giang nghe được Phất Lan Đức nói trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, nhưng đến đều tới tóm lại muốn vào xem một chút. Tốt, không nói nhiều, chúng ta đi vào đi. Sau đó Phất Lan Đức liền mang theo đội ngũ đi tới Lam Bá Học Viện cổng. Các vị tới đây là? Gác cổng nhìn thấy Phất Lan Đức một đoàn người đi vào cửa chính dò hỏi. Chúng ta là đến gia nhập Lam Bá Học Viện, ta gọi Phất Lan Đức. Phất Lan Đức lại xuất phát trước liền cùng Liễu Nhị Long viết qua tin, dứt khoát trực tiếp sáng lên thân phận của mình. Nguyên lai là Phất Lan Đức tiên sinh à, viện trưởng đã nói với ta, ngài đã tới trực tiếp đi vào liền tốt. Gác cổng nghe được Phất Lan Đức nói trực tiếp mở ra cửa lớn ra hiệu nhường Phất Lan Đức một đoàn người đi vào. Mà Ngục Tiểu Giang nhìn thấy cảnh này nội tâm không rõ dự cảm kịch liệt lên cao, lúc này liền muốn rời đi. Tiểu Giang, ngươi muốn làm gì a? Phất Lan Đức nhìn xem Ngục Tiểu Giang muốn rời đi bất thình lình nói. Không có gì. Gặp Phất Lan Đức phát hiện tính toán của mình, Ngục Tiểu Giang cuối cùng từ bỏ rời đi. Dù sao hắn mới 29 cấp, Phất Lan Đức 78, căn bản không có cưỡng ép rời đi cơ hội. Không có việc gì liền tốt. Gặp Ngục Tiểu Giang từ bỏ rời đi, Phất Lan Đức cũng không nói gì nữa, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, lần này nói cái gì cũng không thể để ngươi vứt bỏ Nhị Long. Đi thôi. Theo cửa lớn mở ra, Phất Lan Đức đi thẳng vào, còn không có quên chào hỏi những người khác. Sau đó, một đoàn người đi theo Phất Lan Đức bước chân hướng về học viện phía sau núi đi đến. Đi ước chừng có 10 phút, đám người đang tại không khí trong lành trong rừng rậm tiến lên, đột nhiên, một sợi như có như không thanh âm truyền đến. Cũng không biết Phất Lão Đại lúc nào đến, cái này đều nhanh một tháng. Đi ở phía trước Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Giang thì là dừng bước. Phất Lan Đức thần sắc nhìn qua có chút quái dị, đại sư cũng đã lệ rơi đầy mặt. Nhìn thấy Phất Lan Đức cùng đại thấp quái dị dáng vẻ, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc ngừng lại. Đột nhiên, mang ẩm ướt đột nhiên xoay người, liền muốn hướng lúc đến đường chạy tới, lại bị Phất Lan Đức bắt lại bả vai. Phất Lan Đức quát khẽ nói, Tiểu Giang, ngươi còn muốn trốn tránh tới khi nào? Đều đã tới, ngươi thật nhẫn tâm không thấy nàng a? Phất Lan Đức, ngươi có phải hay không đã sớm biết nàng ở chỗ này? Lam Bá Học Viện, Lam Bá Học Viện, Lam Điện Phách Vương Long, ta sớm nên nghĩ tới. Phất Lan Đức hai tay bãi xuống, đến đều tới, còn có thể để ngươi chạy hay sao? Thời khắc này đại thấp tiến thối lưỡng nan, đi thôi, hắn không tránh thoát, không đi đi, còn không biết thế nào đối mặt. Hơn 20 năm không gặp mặt, lúc trước yêu thích người một mực chờ lấy hắn, huống chi thân phận của người kia là mình đường muội. Phất Lan Đức chộp vào đại sư trên bờ vai tay kiên định hữu lực, trong lòng của hắn lại có chút bi thương, Long muội, ta bắt hắn cho ngươi mang đến, lần này, ngươi nói cái gì cũng phải bắt cho được hắn, không thể để cho hắn lại đi. Đs, lão liêm chó. Giống như đại thấp đoán như thế, Phất Lan Đức đúng là biết cái kia nàng ngay tại tòa này Lam Bá Học Viện, lúc trước lựa chọn đến Thiên Đấu Thành chính là hướng về phía nàng tới. Lúc trước ba người ở giữa thừa nhận tất cả, Phất Lan Đức chưa hề quên mất, hắn đã sớm nghĩ thông suốt, dù là lần này là lừa gạt đại thấp, cũng muốn một lần nữa tác hợp hai người. Thế tục ánh mắt cứ như vậy trọng yếu sao? Thật tình không biết, Liễu Nhị Long sớm đã không quan tâm Ngục Tiểu Giang người này, tại trước đây thật lâu liền không cần thiết, xác thực nói là gặp qua Diệp Thu lý luận về sau nàng liền cảm giác Ngục Tiểu Giang tri thức cũng liền như thế. Chương 106, Sử Lai Khắc vào Lam Phách, chương 106, Sử Lai Khắc vào Lam Phách. Tại trấn an được đái thấp về sau, Phất Lan Đức mang theo một đoàn người đi tới Liễu Nhị Long sở thuộc tiểu viện. Nhị Long muội, ngươi nhìn ta đem ai mang đến? Đi vào Liễu Nhị Long cửa tiểu viện, Phất Lan Đức hào hứng cùng Liễu Nhị Long chào hỏi. Phất lão đại, ngươi đã đến. Vừa rồi ta còn nhắc tới ngươi đây, còn có đây là Đường Minh. Liễu Nhị Long trông thấy Phất Lan Đức ngay từ đầu là kinh ngạc, vừa nhắc tới xong Phất Lan Đức liền đến, sau đó nhìn thấy Ngục Tiểu Giang thời điểm liền lộ ra hơi có chút bình thản. kinh lịch thời gian 20 năm Liễu Nhị Long đã sớm không thích Ngục Tiểu Giang, một là lúc trước bị ném bỏ, thứ hai là quan hệ của hai người, mặc dù gia tộc vì truyền thừa sẽ tìm trong gia tộc người kết hôn, nhưng hai người quan hệ máu mủ quá gần, làm trái luân lý, ba thì là trên thực lực tới, ánh mắt cũng khác biệt, thực lực thấp thời điểm cảm thấy Ngục Tiểu Giang rất lợi hại, nhưng là theo thực lực thăng lên mới biết được những cái kia lý luận chẳng qua là thưởng thức, chỉ có thể nói Ngục Tiểu Giang lý luận thích hợp người bình thường cùng đồng dạng tiểu thiên tài, nhưng đối với tuyệt đỉnh thiên tài sẽ chỉ hao phí thiên tài tiềm lực. Hiện tại đối với Liễu Nhị Long tới nói Ngục Tiểu Giang chỉ là đường huynh mà thôi, không có quan hệ gì.
Ừm, Nhị Long, đã lâu không gặp, những năm này ngươi còn tốt chứ?
Ngục Tiểu Giang ngữ khí có chút nặng nề. Nói thật, Ngục Tiểu Giang căn bản không nghĩ tới gặp được Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức chọn học viện cũng là Liễu Nhị Long mở, chớ nói chi là Phất Lan Đức vậy mà trực tiếp dẫn hắn gặp Liễu Nhị Long, chẳng lẽ Phất Lan Đức không biết quan hệ của hai người sao? Nhưng đến đều tới Ngục Tiểu Giang chỉ có thể kiên trì nói chuyện. Mà một bên Phất Lan Đức liền choáng váng, vài thập qua nhóm, ngươi không phải thích Tiểu Giang sao? Thế nào ta mang Tiểu Giang tới gặp ngươi như thế bình thản? Thật tình không biết Liễu Nhị Long khúc mắc đã sớm giải khai, có nhắc tới Ngục Tiểu Giang thời gian còn không bằng tu luyện, tăng thực lực lên không thể so với nói chuyện yêu đương tốt. Ta à, còn tốt, ngươi không phải nhìn thấy không, mở nhà học viện, thực lực cũng 79 đỉnh phong, lập tức liền hồn đấu la. Liễu Nhị Long hơi có bình thản nói. Bởi vì Diệp Thu tại Lam Bá học viện kia 2 năm cùng Liễu Nhị Long quan hệ trung đụng tương đối tốt, hai người cũng đem tu luyện kiến giải trao đổi một chút, Liễu Nhị Long cũng từ Diệp Thu kia cảm thụ rất nhiều, nguyên tắc lúc này mới 75 cấp, bây giờ lập tức đến hồn đấu la. Cũng chớ xem thường cái này cấp 4, hồn lực càng đi về phía sau càng khó tu luyện, mà lại tuổi tác cũng cùng tu luyện có rất lớn quan hệ, gặp phải Diệp Thu thời điểm nàng 33 tuổi, hiện tại nàng đều 40, 40 tuổi hồn đấu la vẫn rất có hàm kim lượng. Vậy là tốt rồi, chuyện năm đó ta có lỗi với ngươi. Nghe được Liễu Nhị Long ngữ khí, Ngục Tiểu Giang cũng biết Liễu Nhị Long hiện tại rất tốt, mình không nên lại đi quấy rầy người ta. Đi qua liền đi qua, không cần thiết nhắc lại. Liễu Nhị Long bình thản nói.
Ừm.
Không đúng. Nhị Long nàng sao có thể như thế bình thản? Nếu là dạng này ta còn thế nào đi cùng với nàng? Ngục Tiểu Giang nội tâm thầm nghĩ. Mặc dù chính hắn biết thân phận của hai người không có khả năng cùng một chỗ, nhưng là Ngục Tiểu Giang trong lòng vẫn là có tưởng niệm, Liễu Nhị Long lúc trước thế nhưng là bị hắn mê mắt, hiện tại sao có thể lãnh đạm như vậy, không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp. Được rồi được rồi. Phất Lan Đức gặp tràng diện có chút không đúng, vội vàng ngăn trở nói tiếp dự định, sau đó Phất Lan Đức bắt đầu nói đến cho lúc trước Liễu Nhị Long trên thư chuyện. Nhị Long muội, trước đó trên thư chuyện. Phất Lan Đức thận trọng nói. Không trách Phất Lan Đức cẩn thận từng ly từng tí, một là hắn thích Liễu Nhị Long, hai là học viện này là Liễu Nhị Long mở, mình tới đây là tới tìm nơi nương tựa người ta. Ăn nhờ ở đậu là không dễ chịu, nhưng là vì có thể ra mặt khẽ cắn môi cũng có thể tiếp nhận. Nghe vậy Liễu Nhị Long cũng nhớ tới trên thư chuyện, nói, có mấy cái tiểu thiên tài muốn gia nhập học viện là a. Ta đồng ý. Sau đó Liễu Nhị Long thấy được Phất Lan Đức sau lưng sử lai khắc mấy người, đây chính là mấy cái kia tiểu thiên tài. Đều là hồn tôn, còn có cái tiếp cận hồn tông. Liễu Nhị Long liếc mắt một cái liền nhìn ra sử lai khắc mấy người tu vi, đái một bạch tiếp cận hồn tông, những người còn lại đều là hồn tôn, hồn tôn bên trong tu vi cao nhất chính là Lao Tam cùng Lưu Minh Thỏ, tiếp theo là Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh. Mã Hồng Tuấn vừa tới 30 cấp còn không có thu hoạch hồn hoàn, đương nhiên, Mã Hồng Tuấn hồn lực thấp như vậy cùng hắn thích dựa chân thêm chung có quan hệ. Kia thật là quá tốt rồi. Phất Lan Đức cao hứng nói, mặc dù ăn nhờ ở đậu rất khó chịu, nhưng cũng là phân tình huống, thiên đấu hoàng gia học viện đại biểu cho hoàng thất, rất nghiêm ngặt, đối với hắn loại này nhàn tản đã quen người mà nói rất khó chịu, nhưng Liễu Nhị Long không giống, Liễu Nhị Long là quen biết, có thể phong khoáng chính mình. Về phần Ngục Tiểu Giang cùng Liễu Nhị Long quan hệ trong đó, có thể là hai người quá lâu không có gặp mặt có chút lạnh nhạt chờ thời gian dài quan hệ biết tốt. Nhị Long muội, không mời chúng ta đi vào a? Phất Lan Đức khẽ cười nói, gặp lại Liễu Nhị Long, tâm hắn sinh chập chờn, chỉ có điều, hắn lại chỉ có thể đem phần này chập chờn thật sâu chôn giấu tại nội tâm chỗ sâu. Liễu Nhị Long cười khổ nói, Phất lão đại, ngươi nhìn ta gian nhà tranh này có thể đợi đến xuống dưới nhiều người như vậy à? Nói trở lại ngươi vì cái gì đột nhiên muốn tìm nơi nương tựa ta? Đối với mong nhớ ngày đêm người Phất Lan Đức đơn giản đem chuyến này tình huống nói một lần. Chúng ta Sử Lai Khắc không có trải qua bất luận cái gì đế quốc cùng vương quốc chứng nhận, không có đủ tham gia hồn sư giải thi đấu tư cách, những hài tử này thiên phú cũng rất cao. Ta không muốn để cho bọn hắn không có tham gia hồn sư giải thi đấu mà hối hận, cho nên ta tìm tới chạy ngươi. Liễu Nhị Long nghe thấy Phất Lan Đức mang theo Sử Lai Khắc học viện người trực tiếp tới tìm nơi nương tựa nàng thời điểm trực tiếp vui vẻ, nguyên bản nàng còn lo lắng lần tiếp theo hồn sư giải thi đấu làm sao bây giờ, không có nghĩ rằng trực tiếp mang đến như thế một nhóm người. Phải biết Lam Ba học viện mở 10 năm, chỉ chiêu một chút bình dân học sinh, nhưng là bình dân bên trong có thiên phú quá ít, dẫn đến toàn bộ học viện nhập không đủ suất không người kế tục. Tốt Phất lão đại, ta còn sầu một năm sau hồn sư giải thi đấu thế nào ban đầu, không nghĩ tới ngươi mang đến cho ta như thế một nhóm người, nếu không như vậy đi. Cái này chỗ Lam Bá học viện ta quyết định, ta địa phương chính là của người địa phương. Phất Lan Đức nhìn bên người cái sắc không hồn giống như đại sư một chút, tựa như nói dân nói, chúng ta đãi ngộ yêu cầu nhưng cao, ngươi tiếp nhận rồi sao? Liễu Nhị Long mỉm cười, nói, Phất lão đại, ngươi nói không đúng, cũng không phải là ta thừa nhận được chịu không được vấn đề, những này hẳn là vấn đề của ngươi mới đúng. Ngươi mới là chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác lão đại. Từ giờ trở đi, ngôi học viện này là của ngươi, ngày mai ta liền tổ chức toàn thể thầy trò đại hội, tuyên bố quyết định này. Đồng thời, học viện tên liền đổi thành Sử Lai Khắc đi, để cho ta cũng dính ngươi Sử Lai Khắc học viện vinh quang.
A,
Phất Lan Đức mặc dù luôn luôn biết Liễu Nhị Long là cái không thua kém đấng mày râu cởi mở nữ nhân, nhưng là lần này Phất Lan Đức bản ý chẳng qua là vì gia nhập Lam Bá học viện thu hoạch tư cách, không nghĩ tới Liễu Nhị Long trực tiếp không nói hai lời đem học viện đưa cho hắn. Âm thư lão sư, làm phiền các ngươi đi tuyên bố ngày mai tổ chức toàn bộ học viện thầy trò đại hội, đây đều là bằng hữu của ta, chúng ta nhiều năm không thấy, hôm nay muốn tự ôn chuyện. ngươi nhường nhà ăn tại lầu 2 nhã tọa chuẩn bị một bàn phong phú tiệc rượu, ta muốn chiêu đãi đám bọn hắn.
Vâng, viện trưởng. Mặc dù vẫn không rõ viện trưởng Liễu Nhị Long cùng những người trước mắt này chân chính quan hệ, nhưng cái này hiển nhiên không phải Âm Thư hẳn là hỏi, thuận đường cũng vội vàng mà đi.
Chương 107, Lam Bá học viện đổi tên, chương 107, Lam Bá học viện đổi tên.
Âm Thư sau khi đi, Liễu Nhị Long nhìn xem Phất Lan Đức nói, không giới thiệu một chút không?
Phất lão đại. Nghe vậy Phất Lan Đức mới phản ứng được, bắt đầu giới thiệu Liễu Nhị Long thân phận, đây là Liễu Nhị Long, có lẽ các ngươi cũng từng nghe nói qua, nàng chính là lúc trước theo ta cùng đại sư cùng một chỗ, tại hồn sư giới sông sáo, chúng ta hoàng kim thiết tam giác cuối cùng một góc.
Phốc phốc.
Liễu Nhị Long nhìn thấy Phất Lan Đức một bộ hốt hoảng bộ dáng không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, nói, Phất lão đại, nhiều năm như vậy không gặp ngươi vẫn là như cũ.
Phất Lan Đức tâm ý nàng không phải không biết, nhưng nàng một mực coi Phất Lan Đức là đại ca, không có khác tình cảm, về phần Ngục Tiểu Giang hoàn toàn là mắt bị mù.
Phất Lan Đức cười khổ, ta giả, ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ mới đúng.
Ha ha, chẳng qua là đột nhiên hiểu rõ rất nhiều, tốt, chúng ta đi ăn cơm đi.
Tiếng nói vừa ra, Liễu Nhị Long liền dẫn Phất Lan Đức một đoàn người đi đến nhà ăn.
Đang chờ đợi quá trình bên trong, Liễu Nhị Long hướng Sử Lai Khắc chúng có người nói, mọi người mới tới, ta giới thiệu cho các ngươi một chút Lam Bá học viện, à, không, phải gọi Sử Lai Khắc học viện.
Vùng rừng rậm này là trong thiên đấu thành lớn nhất, toàn bộ thuộc về học viện tài nguyên.
Mặc dù chúng ta nơi này công trình không giống học viện khác, nhưng cũng không kém nhiều lắm.
Học viện khởi đầu đến nay đã qua 10 năm, bởi vì chúng ta chỉ lấy bình dân hồn sư, bởi vậy tại hồn sư bản thân võ hồn chất lượng bên trên phải kém hơn tại bình thường cao cấp hồn sư học viện. Nhưng cũng chính là bởi vì học viên của chúng ta xuất thân từ bình dân, bọn hắn liền muốn so với cái kia đến từ đại gia tộc hay là quý tộc người tu luyện khắc khổ nhiều. Tại lần trước hồn sư giải thi đấu bên trong, chúng ta lực khắc đa tên cường địch, cuối cùng sáp nhập vào 8 người đứng đầu. Thành tích chỉ so với thiên đấu hoàng gia học viện một đội hơi kém một chút. Bọn hắn hai đội vẫn là bị chúng ta đào thải.
Dừng một chút, Liễu Nhị Long tiếp tục nói ra, về phần về sau như thế nào dạy học, đó chính là Phất lão đại vấn đề. Ta viện trưởng này vốn là không xứng trước, lần này cũng rốt cục có thể giải phóng.
Đối với học viện quản lý phương diện Liễu Nhị Long vẫn luôn không am hiểu, bằng không sẽ không đem học viện quản lý giao cho Âm Thư, coi như nàng duy nhất quản qua người chính là Diệp Thu, mà Diệp Thu lại không cần nàng quá mức quan tâm, cũng không có quản không có gì khác biệt.
Rất nhanh đồ ăn liền lên tới, Sử Lai Khắc một đoàn người nhìn thấy tự điển món ăn trực tiếp mạnh mẽ cơn khô, nhóm này ăn so Sử Lai Khắc học viện mạnh hơn nhiều, nhất là Mã Hồng Tuấn, tay trái một cái tay gấu, tay phải một cái đùi gà, ăn mặt mũi tràn đầy bóng loáng.
Rất nhanh đám người cơm nước xong xuôi về sau liền tản. Tan cuộc về sau Ngọc Tiểu Giang chịu không được cái này không khí, trực tiếp kêu Lao Tam ra ngoài.
Tiểu Tam, đi, theo giúp ta ra ngoài giải sầu một chút.
Nha.
Lao Tam nghe được Ngọc Tiểu Giang nói trực tiếp đi theo Ngọc Tiểu Giang đi.
Liễu Nhị Long tựa như là không thấy được đại sư rời đi, từ trên mặt bàn cầm lấy giấy ăn ưu nhã lau miệng.
Phất Lan Đức trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, ngươi liền không sợ hắn lại chạy rồi.
Liễu Nhị Long nhìn về phía Phất Lan Đức, nàng giống vậy cười, chỉ là trong tươi cười mang theo vài phần nghiền ngẫm.
Phất lão đại, ngươi không phải không biết hắn là ta đường huynh, chúng ta cùng một chỗ làm trái luân lý, ta đối với hắn sớm không có tình cảm.
Phất Lan Đức nghe vậy trợn tròn mắt, không phải, ta nhớ được trước kia ngươi không phải như vậy, nói thế nào không thích liền không thích.
Liễu Nhị Long đã nhìn ra Phất Lan Đức suy nghĩ trong lòng, nói, Phất lão đại, người là sẽ thay đổi, năm đó là ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bị hắn mê mắt, nhiều năm như vậy ta cũng hiểu rõ, chúng ta là không thể nào.
Phất Lan Đức nhẹ gật đầu, người đều là sẽ thay đổi, mà lại thân phận của hai người chú định không thể nào.
Sau khi ra cửa Ngọc Tiểu Giang cùng Lao Tam cùng nguyên tắc giống như đi một mảnh rừng trúc.
Đến rừng trúc về sau Ngục Tiểu Giang cho Lao Tam nói về hắn đi qua cùng Ngục Tiểu Giang cùng Liễu Nhị Long chuyện.
Hơn 20 năm trước, một xuất thân từ danh môn thanh niên, bởi vì tự thân võ hồn xuất hiện biến dị, không thể kế thừa bản môn võ hồn truyền thừa mà bị gia tộc chỗ bài xích.
Để chứng minh mình, hắn khổ học hồn sư phương diện chỉ là nghiên cứu càng sâu nội hàm, hy vọng có một ngày có thể bằng vào tri thức đến nhường thế nhân tán thành chính mình.
Khi hắn bên ngoài du lịch thời điểm, gặp một cùng chung chí hướng thanh niên hồn sư, hai người quyết định cùng một chỗ tại hồn sư giới sông sáo.
Có một ngày, bọn hắn tại một mảnh hồn thú xâm lâm săn giết hồn thú lúc, gặp một mỹ lệ thiếu nữ.
Thiếu nữ cô đơn một người, nàng kia hoạt bát tởm mở tính cách, rất nhanh liền hấp dẫn cái này hai tên thanh niên.
Ba người trở thành hảo bằng hữu, nguyên bản hai người đội ngũ cũng gia tăng đến ba người đồng hành.
Theo thời gian trôi qua, hai tên thanh niên đều thích vị kia có được hỏa long võ hồn thiếu nữ, nhưng bởi vì lẫn nhau tình huynh đệ, ai cũng không nguyện ý cho thấy.
Nhất là kia bởi vì bản thân biến dị võ hồn nguyên nhân mà không cách nào có được thực lực cường đại thanh niên, càng đem phần này thích thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng.
Bởi vì ba người ngoài ý muốn phát hiện lẫn nhau ở giữa phối hợp lại có thể thi triển một loại cường đại vũ hồn dung hợp kỹ, nương tựa theo thực lực bản thân, bọn hắn dần dần tại hồn sư giới xông ra hoàng kim thiết tam giác danh tiếng.
Nói đến đây, Ngục Tiểu Giang lần nữa thở dài một tiếng, thứ cảm tình này là biết theo thời gian mà tích lũy, ẩn tàng càng sâu, có lúc ngược lại sẽ càng thêm mãnh liệt.
Theo ba người niên kỷ tăng lớn, cảm tình giữa nhau cũng càng phát ra thâm hậu.
Rốt cục, có một ngày, vị kia thực lực không tầm thường thanh niên nhịn không được nội tâm tình cảm dày vò, hướng thiếu nữ kia biểu bạch.
Nhưng là, một cái khiến hai tên thanh niên đều cực kỳ ngoài ý kết quả lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn.
Thiếu nữ vẫn luôn biết hai vị thanh niên đều thích mình, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng sợ nói ra lựa chọn của mình mà tổn thương một người khác, lúc này đối mặt có thực lực thanh niên thổ lộ, nàng rốt cục không cách nào lại ẩn giấu đi, nàng đem hai tên thanh niên đều gọi đến trước mặt mình, nói với bọn hắn, nàng thích chính là kia võ hồn biến dị mà thực lực thấp, lại bằng vào nghị lực cùng cố gắng có được vô cùng tốt lý luận tri thức thanh niên.
Ngươi cũng đã đoán được, thiếu nữ kia chính là Nhị Long, mà kia hai tên thanh niên chính là ta cùng Phất Lan Đức.
Ta hiện tại còn nhớ rõ lúc ấy Phất Lan Đức kia cực độ biểu tình thất vọng, còn có mình kịch liệt tiếng tim đập.
Một khắc này, ta đột nhiên cảm giác được trong cuộc đời chưa bao giờ có hạnh phúc.
Nhưng là, ta cùng Nhị Long cũng không nguyện ý tổn thương Phất Lan Đức, trong lúc nhất thời, ba người ở giữa trở nên trầm mặt xuống. Như thế đi qua mấy ngày, ủ rột bầu không khí làm chúng ta đều có chút cảm giác hít thở không thông. Rốt cục, Phất Lan Đức đứng dậy, hắn tại trong chúng ta niên kỷ lớn nhất, hắn nói, muốn cùng ta kết làm khác phái huynh đệ, mà Nhị Long chính là đệ tử của hắn muội. Lão Tam nhịn không được nói, Phất Lan Đức viện trưởng thật là một cái người tốt, có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Về sau Phất Lan Đức đuổi theo, bỏ đi ta muốn tự tử nghĩ, nhưng ta biết ta không thể chậm trễ người ta, thế là ta bắt đầu chẳng có mục đích đi dạo, cuối cùng tại Nặc Đinh Thành đổi phế vài chục năm gặp ngươi. Lão Tam nghe được Giang Tử nói không khỏi thương hại bắt đầu ngục tiểu Giang, võ hồn biến dị không nói, vẫn yêu lên mình đường muội, rõ ràng lẫn nhau thích lại không thể cùng một chỗ là bao lớn châm chọc a. Lão ở mức, ta cảm thấy đi, các ngươi có thể tinh thần yêu đương. Lão Tam cấp ra phương pháp giải quyết. Tinh thần yêu đương. Ngục tiểu Giang nhãn tỉnh sáng lên, đúng vậy à, tinh thần yêu đương không phải yêu đương sao, tại sao muốn để ý thân phận đâu? Ngọc Tiểu Giang đạt được Lao Tam an ủi cùng Lao Tam nói lên biện pháp tiên tâm bên trong xoắn xuýt, chuẩn bị cùng Liễu Nhị Long tinh thần yêu đương. Thật tình không biết hai người lại bởi vậy quan hệ vỡ tan, thẳng đến Ngục Tiểu Giang xấu hổ vô cùng rời đi Sử Lai Khắc học viện. Ngày thứ hai, Liễu Nhị Long mở cái thầy trò đại hội, tuyên bố Phất Lan Đức trở thành Lam Bá học viện mới viện trưởng, đồng thời đổi tên là Sử Lai Khắc học viện. Đợt, hai chương này viết ta là thật buồn nôn, lại muốn đổi Liễu Nhị Long tâm lại muốn viết thằng nhóc cứng đầu tâm lý, còn muốn viết Lao Tam giải quyết vấn đề cùng Phất Lan Đức tâm tư, khó kéo cẳng chương 108, làm lão sư, chương 108, làm lão sư. Cùng lúc đó, Độc Cô phủ, nên làm chút gì đâu? Diệp Thu tại Độc Cô phủ bên trong nằm bãi cắt ghế dựa suy tư nói, trước mắt Diệp Thu không có gì có thể lấy làm, tiên thảo là của hắn, Lam Ngân Hoàng Hồn cốt cũng là hắn, Tu La Thần cũng là hắn, chỉ còn lại Hãn Hải Càn Khôn cháo không có cầm, chỉ là không nóng nảy, thời gian có rất nhiều, không kém đoạn thời gian này. Bằng không đi làm lão sư. Đột nhiên Diệp Thu nghĩ đến sảng khoái lão sư. Mặc dù Diệp Thu không có trải qua bao lâu hồn sư học viện, nhưng hắn tự học tăng thêm sư tổng Độc Cô bác lý luận cũng không phải là trường cho đẹp, tu luyện vật này nha, loại suy, một môn thông, cái khác cũng liền thông. Đơn giản chính là võ hồn khác biệt thêm điểm khác biệt mà thôi. Về phần gia nhập học viện nói liền đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, vừa vặn Chu Trúc Thanh tại, mang tới không bao lâu mình liền chạy tới Sát Lục Chi Đô, hẳn là hảo hảo chiếu cố một chút. Về phần tự thân tuổi tác, chưa nghe nói qua cái gì gọi là đạt giả vi tiên sao, ta 13 tuổi nửa 55 cấp không đủ tư cách làm lão sư. Hơi suy tư một phen, Diệp Thu chuẩn bị đi tìm Thiên Nhật Tuyết. Về phần tại sao đi tìm Thiên Nhật Tuyết, trước đó nói, nhường Độc Cô Bắc cùng Tuyết Tinh phủi sạch quan hệ, hai đây Thiên Nhật Tuyết hiện tại là thái tử, dạng này là hướng ngoại giới phóng thích tín hiệu. Thái tử bên người xuất hiện một cái thiên phu cực giai hồn sư lấy bỏ đi thái tử hiểm nghi. Sau đó Diệp Thu liền đi đến phủ thái tử. Bởi vì phủ thái tử thủ vệ là Thiên Nhận Tuyết người, Thiên Nhận Tuyết lại sớm bắt chuyện qua, cho nên mới đến phủ thái tử về sau Diệp Thu tiến thẳng vào phủ thái tử. Cốc cốc cốc. Đi vào cửa thư phòng, Diệp Thu theo lễ phép gõ một cái cửa thư phòng. Tiến. Không bao lâu, trong thư phòng truyền đến Thiên Nhận Tuyết thanh âm. Diệp Thu đẩy cửa vào. Tiến vào thư phòng, lúc này chúng ta Tuyết sư phó đang tại làm việc công, nhìn người tới là Diệp Thu sau buông xuống trong tay động tác. "Ồ, đây không phải người bận rộn sao?" Ngọn gió nào đem ngươi cho thổi qua tới? Thiên Nhận Tuyết âm dương quái khí mà nói. Diệp Thu liếc mắt cái gì gọi là người bận rộn, ngươi cũng đừng nói mỏ. Thật sao? Vậy tại sao trở về gần một tháng mới đến tìm ta? Thiên Nhận Tuyết ngữ khí không vui, ta kéo ra già dẫn ngươi đi Sát Lục Chi Đô, kết quả trở về gần một tháng mới đến tìm ta. Khu khu. Diệp Thu ho khan hai tiếng, ta đây không phải là ở nhà tiêu hóa sát khí tới. Thiên Nhận Tuyết nghe xong cũng thế, lúc trước bị đông từ Sát Lục Chi Đô ra về sau cũng hao tốn một đoạn thời gian đến khống chế sát khí, dùng thời gian còn không ngắn, bây giờ Diệp Thu trở về một tháng liền đến tìm nàng. Trên thân cũng không có nửa phần sát khí, chẳng lẽ lại? Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết thăm dò mở miệng nói, vậy ngươi bây giờ hoàn toàn khống chế tốt? Diệp Thu giang tay ra, biến thái. Thiên Nhận Tuyết nội tâm nói, lúc trước bị đông dùng một năm khống chế sát khí, mà Đường Hạo dùng hai năm, đến Diệp Thu nơi này một tháng liền nắm trong tay, đây không phải biến thái là cái gì? Thật tình không biết Diệp Thu bản thân liền khắc chế khí tà ác, sát khí cũng coi như, mà lại chu tức bản thân liền là điểm lành, nhường hắn có thể ở mức độ rất lớn phòng ngừa sát khí đảo lưu, lúc này mới đưa đến Diệp Thu ngắn như vậy thời gian nắm trong tay sát khí. Nói đi, đột nhiên tới tìm ta có chuyện gì không? Theo Thiên Nhận Tuyết dưới tình huống bình thường Diệp Thu là sẽ không tới tìm nàng đến khẳng định là có chuyện muốn nhờ, lần trước thẳng sáng thân phận của nàng chính là ví dụ tử, lần trước thẳng thắn qua đi Diệp Thu liền đi Sát Lục Chi Đô, cũng không biết lần này lại chuyện gì. Nghe vậy Diệp Thu nhớ lại chuyến này chính sự. Ta cái này có chút nhàm chán, muốn đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện làm cái lão sư, không biết ngươi có thể hay không làm được. Diệp Thu nhún vai. Thiên Nhận Tuyết lông mày nhíu lại, làm lão sư? Con hỏi nàng có thể hay không làm được. Nói đùa, thân phận của nàng bây giờ thế nhưng là thái tử a. Sắp xếp người làm cái lao sư chính là dễ như trở bàn tay. Chỉ là Diệp Thu ở độ tuổi này không phải là cố gắng tu luyện sao? Thế nào dâng lên làm lao sư ý nghĩ đâu? Sẽ không kéo chậm tốc độ tu luyện của mình sao? Chính nàng chính là ví dụ tử, vì ngồi vững vàng thái tử chi vị tốc độ tu luyện chậm chạp, đến thiên đấu thời điểm hồn tông, mười mấy năm qua đi qua mới hồn đế, hưởng công thiên phú của mình. Nghĩ tới đây, Thiên Nhận Tuyết mở miệng nói, xử lý tự nhiên là có thể làm được, chính là của ngươi tuổi tác cùng tu vi. Nói thật, Diệp Thu tu vi không quan trọng, đi Sát Lục Chi Đô trước liền 48 cấp, hiện tại khẳng định có hồn vương tu vi. Hơn nữa còn là trung giai hồn vương, chớ hoài nghi, lấy Diệp Thu thiên phú làm được, nhưng là tuổi tác mới 13 tuổi nữa không đến 14 tuổi, ở độ tuổi này làm lão sư thật có thể thực hiện sao? Nghe vậy Diệp Thu hiểu rõ, cô nàng này đang lo lắng hắn chấn không được chẳng tử, thế là Diệp Thu mở ra võ hồn, trong chốc lát nhiệt độ chung quanh đống nhiên lên cao, hoàng tử tím đen H5 mai hồn hoàn có thứ tự sắp xếp trên người Diệp Thu. Bởi vì trước đó thiên đạo lưu gặp qua hắn ra tay, lấy kia lão đăng tính tình nhất định sẽ cùng Thiên Nhận Tuyết nói, cho nên cũng không cần ẩn giấu đi. Thu vi bày ở cái này, tin tưởng ngươi có thể cảm ứng được. Diệp Thu giang tay ra. Quả nhiên, Thiên Nhận Tuyết con ngươi co rụt lại, ý nghĩ của nàng không sai, căn cứ nàng cảm ứng Diệp Thu đều 55 cấp, làm cái lao sư khẳng định đủ, nhưng vấn đề tuổi tác vẫn như cũng là không may. Thu vi đủ rồi, chỉ là tuổi của ngươi. Thiên Nhận Tuyết cho Diệp Thu một ánh mắt không có tiếp tục nói hết. Cái này a, đơn giản, ta nói ta 20 không được sao? Diệp Thu tùy ý nói. Tu luyện hồn lực cùng hấp thu hồn hoàn có thể xúc tiến hồn sư sinh trưởng, hiện tại Diệp Thu thân cao 1m83, tướng mạo cũng không có như vậy nó lớt, nói ra mình 20 không quá phận đi, ai biết cha tuổi tác à, Thiên Nhận Tuyết khẳng định đã sớm đem tin tức của mình phong tỏa, ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết bên ngoài cũng liền Ninh Phong Chí biết, cho nên hắn hoàn toàn không hoảng hốt. Nghe vậy Thiên Nhận Tuyết đánh giá đến Diệp Thu, đúng là Diệp Thu nói như vậy, lấy Diệp Thu bộ dáng bây giờ nói mình 20 tuổi thật đúng là có thể, dạng này vấn đề tuổi tác cũng đi qua. Thế nào, có được hay không? Diệp Thu bị Thiên Nhận Tuyết trên dưới dò xét có chút không được tự nhiên, vội vàng ngăn trở Thiên Nhận Tuyết tiếp tục dò xét xuống dưới. Có thể, ta cùng ba vị giáo ủy nói một tiếng, ngươi trực tiếp đi là được. Thiên Nhận Tuyết khoát tay áo, sau đó Thiên Nhận Tuyết nhớ lại Độc Cô Nhạn, nói, đúng rồi, ngươi cái nào cô bạn gái nhỏ muốn hay không cũng mang lên. Theo Thiên Nhận Tuyết, Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn như hình với bóng, hẳn là tình lữ dáng vẻ, đã Diệp Thu muốn đi làm lão sư, không bằng trực tiếp đem Độc Cô Nhạn cho mang lên. Nghe vậy Diệp Thu suy tư một chút, giống như cũng được, vừa vận Độc Cô Nhạn không có chuyện gì làm, mà lại hoàng đấu chiến đội không phải còn có nàng khuê mật, làm cái lao sư còn có thể cùng khuê mật chơi, dạy người mình dạy, Độc Cô Nhạn làm cái linh vật là được rồi, dù sao bối cảnh sau lưng của nàng là Độc Cô Bác, không có đầu người sắt đi trêu chọc phong hào đấu la tôn nữ. Trong lòng làm ra quyết định về sau, Diệp Thu mở miệng nói, được, liền thế nhờ ngươi. Thiên Nhận Tuyết khoát tay áo, đừng bái không xin nhờ, đều quen như vậy, nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi, để cho ta dễ dàng nhiều như vậy. Từ khi một năm trước Độc Cô Bác cùng Tuyết Tinh quan hệ bắt đầu xa lánh, cuộc sống của mình tự tại rất nhiều, trừ phi có nhất định phải cần nàng ra sân thời điểm mới có thể xuất hiện, đại đa số thời điểm đều là nhường thế thân giải quyết, mình thì là cố gắng tu luyện. Nàng đoán chừng hẳn là Diệp Thu cùng Độc Cô Bác nói thứ gì, không phải ân cứu mạng không có khả năng nhường Độc Cô Bác xa lánh Tuyết Tinh. A cái này, Diệp Thu nhún vai, cái này tiểu thiên sử đoán chừng biết Độc Cô Bác xa lánh Tuyết Tinh chuyện là hắn làm, hắn duy nhất làm cũng chính là chuyện này. Được thôi, kia không có việc gì ta liền đi. Đoán được về sau Diệp Thu chuẩn bị rời đi phủ thái tử. Đi thôi đi thôi. Thiên Nhận Tuyết khoát tay áo, nàng cũng không muốn miệng cảm tạ, trừ phi Diệp Thu có thể bị nàng triệt để khống chế. Chương 109, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, chương 109, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Gặp Thiên Nhận Tuyết thúc giục Diệp Thu cũng không có lưu lại, rời đi phủ thái tử. Diệp Thu rời đi về sau, âm thầm xả mâu đấu la đi ra. Thiếu chủ, tiểu tử này thiên phú thật là đáng sợ, 13 tuổi liền hồn vương, sợ là không dùng đến mấy năm liền đuổi kịp ngươi. Xả mâu đấu la mở miệng nói. Ừm. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, dạng này mới có đem hắn chinh phục cảm giác thành tựu. Nguyên tắc bên trong Thiên Nhận Tuyết vì sao lại không có hạn cuối lôi kéo Lao Tam, cũng bởi vì Lao Tam là song sinh võ hồn, tiên thiên đầy hồn lực, loại tồn tại này chính là cái thứ hai bị đông, có thể trở thành cực hạn đấu la, bằng không Lao Tam là cái phế vật, ngươi nhìn Thiên Nhận Tuyết kéo không kéo khép. Hiện tại Diệp Thu cũng là như thế, mặc dù không phải song sinh võ hồn, nhưng là thiên phú cao à, 13 tuổi hồn vương, đốt đèn lồng cũng không tìm tới a, gặp được loại người này sao có thể thả chạy, khẳng định phải một mực khống chế trên tay chính mình. Ai? Sa Mâu đấu la thở dài, tiểu thư nhà mình đây là càng ngày càng nặng mê tại nam sắc, Diệp Thu có gì tốt, ngoại trừ thiên phú tu luyện cao một điểm, dáng dấp đẹp trai một điểm, võ hồn cường đại một điểm, bên ngoài hắn còn có cái gì, nếu là không có những này hắn vẫn là cái gì? Độc Cô phủ. Tiểu Thu, ngươi đi làm cái gì rồi? Diệp Thu vừa trở lại Độc Cô phủ, Độc Cô Nhạn liền hỏi thăm về Diệp Thu đi làm cái gì. Bởi vì Độc Cô Bác hiện tại trầm mê chế thuốc, cho nên Độc Cô phủ kinh thường tính chỉ có Độc Cô Nhạn cùng Diệp Thu hai người. Ách, cảm thấy có chút nhàm chán, liền đi tìm Thái tử điện hạ hỗ trợ an bài cho ta đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện làm lao sư. Diệp Thu sờ lên cái mũi. Hắn là thật không dám nói với Độc Cô Nhạn Thiên Nhận Tuyết thân phận a, Độc Cô Nhạn cùng hắn ở chung được 5-6 năm, mà Thiên Nhận Tuyết thì là vừa mới gặp qua vài lần, nếu để cho Độc Cô Nhạn biết hắn có Độc Cô Nhạn đi tìm một nữ nhân khác hỗ trợ, hắn chắc chắn sẽ không dễ chịu. Làm lão sư? Nghe vậy Độc Cô Nhạn vườn tay sờ lên Diệp Thu cái trán, ngươi cái này cũng không có phát xuất à, nghĩ như thế nào lấy làm lao sư đâu. Độc Cô Nhạn có chút xem không hiểu, vì cái gì Diệp Thu đột nhiên muốn làm lao sư đâu, cái này cũng không có phát xuất à, hảo hảo tu luyện không được sao, làm lao sư cái quỷ gì. Khủng. Diệp Thu ho khan một tiếng, tình huống của ta ngươi cũng biết, cực hạn thuộc tính, tu luyện có chút chậm, tu luyện vật này đối với ta mà nói chính là mài nước công phu, cho nên liền nghĩ làm cái lao sư dạy một chút học sinh, cũng không chậm trễ tu luyện. Nghe vậy Độc Cô Nhạn liếc mắt, dẹp đi đi, ngươi còn tu luyện chậm, trên lệch 2 cấp liền đuổi kịp ta, dạng này đều tu luyện chậm nói vậy ta tính là gì? Chỉ là cũng thế, tu luyện thứ này đối Diệp Thu tới nói chính là mài nước công phu, lại nói, một ngày thời gian tu luyện là có ít, thừa dịp nhàn dư thời gian dạy một chút học sinh cũng không phải không được, mà lại mình khuê mật cũng tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Nghĩ tới đây Độc Cô Nhạn mở miệng nói, vậy ta cũng muốn đi. Làm phong hào đấu la tôn nữ cùng Diệp Thu điều giáo, lý luận của nàng cũng không kém, dạy học sinh đối với nàng cũng không khó, vừa vặn làm lao sư còn có thể cùng mình khuê mật chơi, còn có thể hưởng thụ được dạy học chồng người khoái hoạt, có thể nói là một công đôi việc. Yên tâm đi, ta nói với thái tử ngươi cũng muốn đi. Diệp Thu liếc mắt, là hắn biết Độc Cô Nhạn khẳng định cũng đi, cho nên không có từ chối Thiên Nhận Tuyết đề nghị. A, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Nghe vậy, Độc Cô Nhạn vui vẻ lê gớm, nàng liền biết Diệp Thu làm việc sẽ không quên nàng. Tốt, ngày mai đi đưa tin. Diệp Thu bất đắc dĩ nói, Độc Cô Nhạn nha đầu này thật sự là quá nháo đẳng, chỉ là ai bảo mình thích đâu, sủng ái đi. Hôm sau buổi sáng, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Thu hai người đi đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Trên đường đi, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Thu kể Thiên Đấu Học Viện nội quy trường học. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đối đẳng cấp của học sinh phân biệt có Thiên Vi cấp, Trời Đến cấp cùng Thiên Đấu cấp. Thiên Vi cấp là hồn lực 25 cấp trở xuống hồn sư, Trời Đến cấp là 25 đến 30 cấp hồn sư, Thiên Đấu cấp thì là trên 30 cấp hồn sư, bình thường tới nói trên 30 cấp liền có thể tốt nghiệp, mà Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện vì toàn bộ đại lục cao cấp tinh anh hồn sư giải thi đấu gây dựng hoàng đấu chiến đội, cho nên trên 30 cấp hồn sư đại đa số đều không có tốt nghiệp, trước đó ta cũng là hoàng đấu chiến đội một viên. Mặt khác lao sư cũng phân làm Thiên Vi cấp, Trời Đến cấp cùng Thiên Đấu cấp. Thiên Vi cấp lao sư hồn lực yêu cầu là cấp 40 đến 50 cấp, Trời Đến cấp lao sư là 50 cấp đến 60 cấp, mà Thiên Đấu cấp giáo sư thì là trên 60 cấp. Hiện tại chiến đội sư phụ mang đội là Tần Minh, hắn hồn lực cấp bậc là hồn đế, nghe nói là vũ hồn điện trong ghi chép trẻ tuổi nhất hồn đế, bất quá bây giờ có người tại nói về sau lại so với hắn sớm hơn. Trừ cái đó ra, học viện còn có giáo ủy hội. Giáo ủy hội bên trong có 3 người, theo thứ tự là thủ tịch Mộng Thần Cơ, thứ tịch Bạch Bảo Sơn cùng tam tịch Chí Lâm, bọn hắn võ hồn là Hắc Yêu, Thiên Tinh Lâu còn có Thiên Thanh Đẳng. Hồn lực theo thứ tự là 85 cấp, 84 cấp cùng 82 cấp. Mộng Thần Cơ cùng Chí Lâm giáo ủy là khống chế hệ, mà Bạch Bảo Sơn giáo ủy thì là phòng ngự hệ. Độc Cô Nhạn nói những này Diệp Thu đều biết, chỉ là Độc Cô Nhạn có rất ít loại này tràn đầy phấn khởi thời điểm, có thể là gia nhập học viện thân phận không cùng tâm tình có chỗ cải biến đi, cho nên Diệp Thu cũng không có đánh gãy Độc Cô Nhạn. Nói đến đây, hai người bọn họ đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên ngoài. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện là một tòa xây dựng ở Thiên Đấu Thành bên ngoài một chỗ dãy núi. Leo núi thềm đá tất cả đều từ cẩm thạch điêu khắc thành, mỗi một khối đều có hồn thú đồ án, lộ ra 10 phần tinh xảo. Ban sơ thành lập dự tính ban đầu là vì cho đế quốc liên tục không ngừng đưa vào nhân tài, về sau thành các quý tộc mạ vàng địa phương. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cổng có mấy cái ăn chơi thiếu gia tại cửa ra vào đi dạo, dẫn đầu là một vị cùng Độc Cô Nhạn không chênh lệch nhiều nam hải, mái tóc màu đỏ, biểu lộ kiệt ngạo. Dừng lại, làm cái gì? Dẫn đầu nam hải đối hai người hỏi. Tuyết Băng, xem ra cô mãi mãi quá lâu không đến trong học viện, ngươi nhẹ nhàng a. Độc Cô Nhạn mở miệng đối đến. Bởi vì Độc Cô Nhạn giải độc về sau thật lâu không có lộ mặt qua, lại thêm giải độc sau biến sắc tóc, làn da cũng càng thêm tinh xảo, coi như trước đó đồng đội cũng không nhất định nhận ra được. Nguyên lai là Nhạn tỷ, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho Nhạn tỷ mở cửa. Tuyết Băng định mở đường, rất màn chập liền mở ra, sau đó hai người tiến vào học viện. Tiến vào trong sân trường, Diệp Thu thấy được rừng rậm, hồ nước, loại hình bắt trước ngụy trang khu tu luyện. Còn không có tiến vào học viện chính giữa, hắn liền cảm nhận được trong học viện mức độ đậm đặc, thậm chí liền so Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn kém một chút. "Tốt, đừng xem, ta dẫn ngươi đi giáo ủy hội." Làm đã từng học viên, Độc Cô Nhạn tự nhiên biết giáo ủy hội vị trí. Độc Cô Nhạn lôi kéo Diệp Thu tiến về giáo ủy hội phương hướng. Rất nhanh hai người đến giáo ủy hội. Giáo ủy hội nội bộ không gian rất lớn, trống trải giáo ủy hội bên trong cũng không có xa hoa bài trí, ngược lại lộ ra phi thường giản lược. Lúc này giáo ủy hội nội bộ cũng không ồn ào, đại điện bên trong cũng chỉ có 3 người. Tấu chương xong, chương 110, hoàng đấu chiến đội, chương 110, hoàng đấu chiến đội. Tiến vào đại điện, Độc Cô Nhạn trước tiên lên tiếng chào, "Ba vị giáo ủy đã lâu không gặp a." "Là Độc Cô tiểu thư a, chính xác đã lâu không gặp, gần nhất thế nào?" Một người trong đó mở miệng nói. Bởi vì Độc Cô Nhạn là Độc Cô bác tôn nữ, mà ba người bọn hắn giáo ủy mới là hồn đấu la, cho nên dựa theo quy củ phải gọi một tiếng tiểu thư. "Con tốt, đi theo gia gia tu luyện," Độc Cô Nhạn nói khẽ. Gặp Độc Cô Nhạn trả lời như vậy, người kia không nói gì thêm, phong hào đấu la tôn nữ đi bình thường. Sau đó người kia ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu nói, "Chắc hẳn vị này chính là thái tử điện hạ đề cử tới nhân tài a, cuối cùng nghe thái tử điện hạ nói ngươi ưu tú bao nhiêu, bây giờ gặp một lần quả nhiên là tuấn tú lịch sự." Là một kẻ già đời, hắn tự nhiên là biết rõ làm sao nói chuyện, dù sao cũng là thái tử đề cử người, cho dù là phế vật cũng phải vẻ mặt ôn hòa, hắn còn phải dựa vào hoàng thất ăn cơm. Diệp Thu khoát tay áo nói, "Nơi nào, ta chỉ là vận khí tốt bị thái tử coi trọng mà thôi, căn bản không tính là cái gì." "Ha ha, đây cũng không phải là vận khí tốt liền có thể nói qua đi, theo ta được biết có thể bị thái tử điện hạ coi trọng cũng chỉ có ngươi một cái." Lão giả nói. Diệp Thu khỏe miệng giật một cái, cũng không phải sao, Thiên Nhận Tuyết cô nàng kia từ khi tới Thiên Đấu liền không có nghĩ tới lôi kéo người, cả ngày xử lý quốc sự, cũng không cố gắng tu luyện, cái này cũng cùng Thiên Đấu đế quốc có quan hệ, tất cả đều là vớ va vớ vẩn, con em quý tộc nào có người có thể lôi kéo. "Ta gọi Mộng Thần Cơ, võ hồn Hắc Yêu, cấp 86 khống chế hệ hồn đấu la." "Ta gọi Bạch Bảo Sơn, võ hồn Thiên Tinh Lô, 85 cấp phòng ngự hệ hồn đấu la." "Ta gọi Chí Lâm, võ hồn Thiên Thanh Đẳng, cấp 83 khống chế hệ hồn đấu la." Ba người theo thứ tự tự giới thiệu mình. Nghe thái tử điện hạ nói ngươi bất quá 20 tuổi cũng đã là hồn vương, thực sự là hậu sinh khả úa a. Mộng Thần Cơ cảm khái nói. "May mắn mà thôi." Diệp Thu nói khẽ. "Ha ha, ngươi cũng đừng kiêm tốn, 20 tuổi hồn vương cũng không phải may mắn liền có thể làm được, cùng thiên phú thoát không được quan hệ." Ngay từ đầu Mộng Thần Cơ nghe Thiên Nhận Tuyết phái tới người 20 tuổi hồn vương vẫn là rất còn nghi vấn, dù sao 20 tuổi đạt đến hồn vương vẫn là rất thưa thớt, bây giờ nhìn thấy Diệp Thu đúng như Thiên Nhận Tuyết nói tới là hồn vương vẫn là rất hài lòng, thái tử điện hạ rốt cuộc biết lôi kéo người. Bất quá có thể tại 20 tuổi đạt đến hồn vương thiên tài sau lưng chắc chắn là có cường giả, cũng không biết Diệp Thu sau lưng là ai. Nghĩ tới đây, Mộng Thần Cơ dò hỏi, "Không biết Diệp tiểu hữu theo học người nào?" "Gia sư Độc Cô bác." Diệp Thu nói khẽ. "Nguyên lai là Độc Cô miện hạ đệ tử, chẳng thể trách tuổi còn trẻ thì đến được hồn vương." Mộng Thần Cơ cảm khái nói. Hắn liền nói đi, Diệp Thu sau lưng làm sao lại không có cường giả, nguyên lai là Độc Cô bác à. Độc Cô bác trên thực lực tăng chuyện tại Thiên Đấu Thành đã không tính bí mật, như vậy Diệp Thu tại 20 tuổi đạt đến hồn vương vẫn là rất hợp lý. Nghe thái tử điện hạ nói ngươi muốn đi hoàng đấu chiến đội làm lão sư, Bạch Bảo Sơn dò hỏi. "Ân." Diệp Thu gật đầu một cái biểu thị là như vậy. "Cái này?" Ba tên giáo ủy nhìn thấy Diệp Thu gật đầu liếc nhau một cái không biết làm sao bây giờ. Hoàng đấu chiến đội là muốn tham gia hồn sư cuộc tranh tài, hơn nữa hoàng đấu chiến đội đã có Tần Minh cái này lão sư, nhưng Diệp Thu lại là thái tử điện hạ nhìn chúng người cùng độc cô bác đồ đệ, Tần Minh nhưng là cái gì cũng không có, chỉ có một cái đại lục trẻ tuổi thứ hai hồn đế tên tuổi, nếu vì lưu lại Diệp Thu đem Tần Minh đá xuống đi khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, dù sao Tần Minh hao phí thiên đấu hoàng gia học viện nhiều tài nguyên như vậy, nhưng nếu như không để Diệp Thu đi mà nói, phía sau hắn hai người cũng không phải dễ nói chuyện như vậy, một cái là thái tử, một cái khác là phong hào đấu la, vô luận cái nào đều trêu chọc không nổi, này liền rất khó xử lý. Thế là ba cái giáo ủy bắt đầu vụng trộm truyền âm. Làm sao bây giờ, vị tiểu hữu này muốn đi hoàng đấu chiến đội chấp giáo, để hắn đi vẫn là không để hắn đi. Mộng thần cơ truyền âm nói. Theo lý mà nói vị tiểu hữu này mới hồn vương, chỉ có thể đi thiên đến cấp dạy học, nhưng hắn bây giờ mới 20 tuổi, là thái tử điện hạ đề cử tiến vào, lại là độc cô bác đệ tử, không để hắn đi không tốt lắm đâu. Chí Lâm truyền âm nói. Dựa theo quy củ tới nói, Diệp Thu hồn vương đẳng cấp chỉ có thể đi thiên đến cấp dạy học, nhưng mà Diệp Thu tuổi tác mới 20 tuổi, lại là đế quốc thái tử đề cử tới, đế quốc thái tử phương diện nào đó liền đại biểu quy củ. Cái kia Tần Minh làm sao bây giờ à? Hắn đã mang theo hoàng đấu chiến đội đã lâu như vậy, cũng không thể vì thái tử điện hạ đề cử người đem Tần Minh đạp xuống a. Bạch Bảo Sơn truyền âm nói. Đối với Tần Minh Bạch Bảo Sơn vẫn là rất coi trọng, hoang dại hồn sư, đại lục thượng đẳng 2 năm nhẹ hồn đế, mặc dù thiên phú không bằng Diệp Thu kinh khủng, nhưng cũng coi như thiên tài đứng đầu. Hơn nữa Tần Minh từ tổ kiến hoàng đấu chiến đội bắt đầu liền mang theo hoàng đấu chiến đội, Diệp Thu nếu như muốn dẫn hoàng đấu chiến đội mà nói Tần Minh làm sao bây giờ? Người ngốc a. Mộc Thần Cơ liếc mắt để bọn hắn cùng nhau chấp giáo chẳng phải xong, hơn nữa vị tiểu hữu này theo học độc cô bác, lý luận cũng kém không đến đi đâu. Tại Mộc Thần Cơ xem ra, Diệp Thu có thể tại 20 tuổi thì đến được hồn vương, lại là theo học độc cô bác, thực lực yếu không đến đi đâu, lý luận lại càng không cần phải nói, phong hào đấu la lý luận có thể kém đến đi đâu. Đó chính là nói Diệp Thu cùng độc cô nhạn cùng với Tần Minh cùng một chỗ dạy bảo hoàng đấu chiến đội. Chí Lâm nghi ngờ nói, bằng không thì có thể làm sao? Phía sau hắn người cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Mộng Thần Cơ bất đắc dĩ, nói thật hắn ghét nhất cá nhân liên quan, nhưng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng là cá nhân liên quan, mà Diệp Thu lại là cá nhân liên quan bên trong cá nhân liên quan, đó là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp à? Bọn hắn ăn chính là hoàng thất cơm. Mà Diệp Thu nhìn xem bọn hắn truyền âm cũng không lên tiếng, dù sao cũng là muốn tham gia hồn sư cuộc tranh tài đội ngũ, cẩn thận chút vẫn là tốt, nếu như nếu là không thương lượng lời nói hắn còn không đi đâu. Vậy cứ như vậy đi, để hai người bọn họ đi hoàng đấu chiến đội a. Sau một phen truyền âm ba vị giáo ủy quyết định để cho hai người đi hoàng đấu chiến đội chấp giáo. Sau đó Mộng Thần Cơ nhìn xem Diệp Thu nói, "Tiểu Hữu, chuyện này có thể, nhưng mà hoàng đấu chiến đội huấn luyện viên chính là Tần Minh, các ngươi đi qua chỉ có thể làm cái phó huấn luyện viên, ngươi nhìn dạng này có thể chứ?" "Có thể." Diệp Thu gật đầu một cái, "Phó huấn luyện viên liền phó huấn luyện viên, không ảnh hưởng, ngược lại Tần Minh là sẽ cậu, chắc chắn lý niệm xung đột, đến lúc đó đem Tần Minh đuổi đi liền tốt." "Đi, vậy ta mang các ngươi đi qua." Gặp Diệp Thu sảng khoái như vậy đáp ứng Mộng Thần Cơ cũng không nói cái gì, đáp ứng tốt, liền sợ không đáp ứng. "Ân." Diệp Thu gật đầu một cái. Sau đó Mộng Thần Cơ liền dẫn Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn đi đến Hoàng Đấu Chiến Đội sân huấn luyện. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện rất lớn, ba người đi một khắc đồng hồ mới đến Hoàng Đấu Chiến Đội tập kết chỗ. Tại trong lúc này Mộng Thần Cơ cùng Diệp Thu giải thích Hoàng Đấu Chiến Đội thành viên. Hoàng Đấu Chiến Đội tên đầy đủ vì Thiên Đấu Hoàng Gia Chiến Đội, là học viện vì tham gia hồn sư đại tái chuẩn bị đội ngũ, bên trong thành viên thực lực đều không kém, hai cái hồn tông năm cái hồn tôn, cũng là phẩm chất cao võ hồn, Huyền Vũ Quy, Lam Điện Phách Vương Long, Cựu Tâm Hải Đường U Minh Linh Miêu Quỷ Báo Phong Linh Điểu, trong đó Lam Điện Phách Vương Long là thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn. Chương 111, Thần Minh, chương 111. Thần Minh, thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn, hắn cũng xứng. Diệp Thu trong lòng kinh thường. Tại Diệp Thu trong mắt Lam Điện Phách Vương Long chẳng qua là một mọc ra cánh thằn lằn, sao có thể được xưng phải bên trên thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn? Không nói hắn chu tước, là Thanh Loan không mạnh vẫn là Hoàng Kim Ngạc Vương không mạnh, chẳng qua là không tốt truyền thừa thôi. Phẩm chất cao võ hồn là rất khó truyền thừa xuống, lại thêm Long tính bản dâm, truyền thừa tỷ lệ tương đối cao, cho nên mới lấy được một cái thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn danh hiệu. Mà Độc Cô Nhạn cũng giống vậy, nàng võ hồn đi qua tiến hóa sau tự động ghét bỏ Lam Điện Phách Vương Long, cảm thấy Lam Điện Phách Vương Long lên không được bài diện. Ở trong lòng lúc nghĩ những thứ này, ba người cũng là đến hoàng đấu chiến đội tập kết chỗ. Lúc này hoàng đấu chiến đội tập kết chỗ chỉ có Tần Minh một người. "Tiểu Minh, đây là thái tử điện hạ đề cử người tới mới, sau này sẽ là hoàng đấu chiến đội phó huấn luyện viên." Mộng Thần Cơ hướng về phía Tần Minh giới thiệu nói. Nghe vậy Tần Minh lông mày nhíu một cái, bất quá rất nhanh liền thu lại thái tử đề cử người, chẳng phải là cá nhân liên quan. Xem như bình dân xuất thân lại đi qua Sử Lai Khắc học viện dạy dỗ, Tần Minh rất chán ghét quý tộc cùng cá nhân liên quan, không có cái khác, ác tâm, nhưng hắn cũng không nghĩ một chút tại sao mình lại tại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện làm lão sư. Tại Tần Minh xem ra, nhờ quan hệ tiến vào học viện người không có bản lĩnh gì, không giống hắn, xuất thân từ bình dân sau một phen tôi luyện bằng tự thân bản sự gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, so loại quan hệ này nhà mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng cũng có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, học viện này khắp nơi đều có quý tộc, mà hắn chỉ là một cái lão sư, vạn nhất biểu lộ ra hắn chắc chắn không có quả ngon để ăn. Mộng Thần Cơ nhìn xem Tần Minh biểu lộ cũng biết Tần Minh thẩm nghĩ chính là cái gì, đơn giản chính là cá nhân liên quan như thế nào sao? Tất nhiên chán ghét như vậy cá nhân liên quan tại sao lại muốn tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đâu, người ăn chính là hoàng thất cơm. Cũng không phải tất cả quan hệ nhà đều cực kỳ cải bắp, ít nhất Diệp Thu cùng Độc Cô Nhạn liền không đồ ăn. Mà Tần Minh biểu lộ tự nhiên cũng không trốn qua Diệp Thu ánh mắt, tiêu ngạo như vậy. Tiêu ngạo tư cách ở đâu? Tần Minh võ hồn là Liệt Hỏa Thương Lang, biến dị thú vũ hồn, là Sử Lai Khắc giới thứ nhất tốt nghiệp, 28 tuổi đột phá hồn đế, là vũ hồn điện ghi lại ở bên trong trẻ tuổi thứ hai hồn đế. Sau khi tốt nghiệp trên đại lục du lịch, trở thành Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo sư, cuối cùng vì Sử Lai Khắc học viên tự bạo mà chết. Làm Sử Lai Khắc đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện bị đuổi ra đại môn, sau đó Tần Minh cũng là đi theo từ trước, đứng tại Sử Lai Khắc góc độ suy tính lời nói, Tần Minh là cái có nghĩa tức giận người, nhưng mà đứng tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện góc độ đến xem chính là một cái hiển nhiên bạch nhãn lang. Rất nhanh Diệp Thu ở trong đầu qua một lần Tần Minh kinh nghiệm cùng tính cách. Nói như thế nào đây, rất ngạo, hơn nữa đối với Sử Lai Khắc cảm tình rất sâu, nói khó nghe một chút chính là Sử Lai Khắc cậu, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, lang vốn chính là họ chó, ban sơ cậu chính là lang huấn hóa tới, nhưng mà để Diệp Thu không nghĩ ra là Tần Minh kiêu ngạo tư cách ở đâu. Nếu như nhớ không lầm Tần Minh đệ ngũ hồn hoàn mới là ngàn năm a, một thiên tài không có tốt nhất phối trí vì sao lại ngạo. Hơn nữa Tần Minh có tu vi hiện tại hoàn toàn cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện tài nguyên thoát không được quan hệ, mà những tư nguyên này tất cả đều là hoàng gia, theo lý thuyết tất cả đều là quý tộc, như vậy ngươi dựa vào cái gì chán ghét hơn quý tộc và cá nhân liên quan. Nhưng mà cái này không về Diệp Thu quản, ngạo liên ngạo a, ngược lại chờ lý niệm xung đột thời điểm đem hắn đạp liền tốt, vừa vặn hắn không thích cùng loại này người vong ân phụ nghĩa giao tiếp. Đúng lúc này Tần Minh mở miệng nói, "Ách, Ngục Giáo ủy, hoàng đấu chiến đội thành viên ngươi cũng biết, bối cảnh cũng không nhỏ. Hơn nữa niên linh cũng cùng cái này vị tiểu huynh đệ chênh lệch không phải quá nhiều, ta sợ lấy cái này vị tiểu huynh đệ niên linh không đủ để có thể gánh vác chức vị này." Tần Minh kém chút không đem lời nói làm rõ, nhìn Diệp Thu bề ngoài cùng hoàng đấu chiến đội tuổi tác không sai biệt lắm, tu vi đoán chừng cũng gần như ép không được hoàng đấu chiến đội người. Ha ha. Ngộ Thần Cơ cười hai tiếng, "Tiểu Minh à, cái này ngươi không cần lo lắng, mặc dù Diệp tiểu hữu niên linh cùng hoàng đấu chiến đội người không sai biệt lắm, nhưng tu vi thế nhưng là cao hơn bọn họ một mạng lớn, Diệp tiểu hữu bất quá 20 tuổi hồn lực đã đạt tới 55 cấp, hoàn toàn có thể áp chế lại những đội viên kia." Nghe vậy Tần Minh trừng mắt, 20 tuổi 55 cấp, đây là cái gì quái thai? Bất quá tu vi là thực lực, tu vi là thực lực, mặc dù Diệp Thu tu vi cao, nhưng thực lực chưa hẳn cường hãn. Nghĩ tới đây Tần Minh mở miệng nói, "Ngộng Giáo ủy, mặc dù cái này vị tiểu huynh đệ hồn lực cao, nhưng không có nghĩa là chiến lực của hắn mạnh, cho nên ta muốn thử xem thực lực của hắn." Từ Ngộng Thần Cơ mà nói không khó coi đi ra, Diệp Thu đúng sai muốn làm hoàng đấu chiến đội phó huấn luyện viên không thể, như vậy hắn là chủ huấn luyện viên thăm dò một chút phó huấn luyện viên thực lực không quá phận a. Diệp Thu đầu lông mày nhướng một chút, đây là ra vai phủ đầu. Có ý tứ, là muốn dò xét ranh giới cuối cùng sao? Diệp Tiểu Hữu ngươi cảm thấy thế nào? Ngộng Thần Cơ nhìn về phía Diệp Thu. Thứ không gì không thể. Diệp Thu nói khẽ. Tất nhiên Tần Minh muốn dò xét thực lực của hắn chính mình cũng không cần thiết khiết chiến, một cái yếu gà hồn đế mà thôi, dù là không cần hồn kỹ đều có thể án lấy Tần Minh đánh, sát lục chi đô cũng không phải ở không. Ta sẽ đem ta hồn lực áp chế ở hồn vương cấp bậc, để cho ta nhìn một chút ngươi kỹ xảo chiến đấu cùng với ý thức chiến đấu. Tần Minh xem như Sử Lai Khắc học sinh kỹ xảo chiến đấu cùng với tố dưỡng cũng không tệ lắm, dù sao không có mấy cái học viện sẽ đem học sinh ném tới đấu hồn tràng. Tần Minh lão sư, không cần, ngươi liền theo ngươi nguyên bản hồn lực đẳng cấp a. Không phải Diệp Thu thổi, lấy hắn khả năng hiện giờ chỉ cần không phải cao giai hồn đấu la tới một cái chết một cái, hơn nữa Tần Minh chẳng qua là một tốt nhất hồn hoàn phối trí cũng không có hồn đế, vẫn là hỏa thuộc tính, dù là không cần hồn kỹ đều có thể treo truy Tần Minh. Tiểu tử, đây chính là tự ngươi nói không cần, cũng đừng trách ta không thủ hạ lưu tình a. Tần Minh cảm giác mình bị khinh thị, dù sao mình thân là hồn đế coi như áp chế hồn lực cũng không phải một cái hồn vương tiểu tử có thể đánh bại. Yên tâm đi, ngươi không cần sợ làm bị thương ta. Nói xong Diệp Thu cũng triển lộ chiến đấu tư thế. Võ hồn phụ thể. Tần Minh mở ra võ hồn. Vàng vàng tím 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 đen sáu cái hồn hoàn từ trên người hắn dâng lên. Tần Minh đệ ngũ hồn hoàn là chính mình lấy được, lúc đó hắn đã tốt nghiệp, ngượng ngùng để Sử Lai Khắc lao sư hỗ trợ, mà hắn đệ lục hồn hoàn là Thiên Đấu học viện hỗ trợ lấy được, vì bồi dưỡng Tần Minh tài nguyên cùng hồn hoàn học viện có thể nói là tận tâm tận lực. Có thể cho dù là dạng này, Tần Minh bởi vì Sử Lai Khắc không thể gia nhập vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện từ trước, cái này cũng không khó coi ra Tần Minh chỉ nhớ rõ Sử Lai Khắc học viện mà không nhớ rõ Thiên Đấu Hoàng gia học viện vì hắn làm chuyện. Tần Minh võ hồn phụ thể sau cơ thể bị ngọn lửa hừng hực bao trùm, tạo thành một đầu toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cực lớn tương lang, hình thể có chỗ tăng lớn. Cơ bắp bành trướng, có chỗ tăng lớn, đồng thời, ngọn lửa lượn lờ khiến cho Tần Minh nhìn càng thêm uy nghiêm và hung hãn. Tần Minh bàn tay cũng hóa thành đuốt sói, thiêu đốt hỏa diễm đuốt sói bị bắt một chút chắc chắn không dễ chịu. Chương 112, đối chiến Tần Minh, chương 112, đối chiến Tần Minh. Gặp Tần Minh võ hồn phụ thể Diệp Thu cũng không nhàn rỗi, cũng võ hồn bám vào người. Võ hồn phụ thể sau đó, Diệp Thu trên thân dâng lên vàng vàng tím tím đen năm mai hồn hoàn, tuy nói hắn bây giờ không sợ vụng trong người, nhưng mà hắn sợ Vũ Hồn Điện bà mụ điên kia, dù sao bà mụ điên kia cực kỳ tín nhiệm võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh. Một cái hồn vương một vàng hai tím hai đen quá kinh hãi thế tục. Hơn nữa theo Diệp Thu võ hồn phụ thể sau đó lấy Diệp Thu chung quanh nhiệt độ không khí chợt lên cao. Ra tay đi, đừng nói ta khi dễ ngươi. Tần Minh mở miệng nói. Tại Tần Minh trong mắt xem ra, chính mình là hồn đế, Diệp Thu là hồn vương, hồn đế đánh hồn vương đây không phải là tay cầm ném bót, cho dù Diệp Thu là tốt nhất hồn hoàn phối trí cũng giống vậy, cho nên hắn suy nghĩ để Diệp Thu xuất thủ trước. Không cần, Tần Minh lão sư, ngươi tới trước đi, ta sợ ta ra tay rồi ngươi liền không có cơ hội. Diệp Thu giang tay ra. Không phải Diệp Thu xem thường Tần Minh, là hắn thật sợ mình ra tay Tần Minh liền không có cơ hội xuất thủ, dù sao mình đệ tứ hồn hoàn chính là Tần Minh đệ lục hồn hoàn, chính mình nếu là chủ động xuất thủ Tần Minh còn đánh cái gì? Khẩu khí thật lớn. Nghe Diệp Thu mà nói Tần Minh sắc mặt rất khó coi, chính mình một cái hồn đế cư nhiên bị một cái hồn vương cho xem thường, cái này khiến hắn một cái hơn 30 tuổi người làm sao bây giờ? Lấy loại đến tuổi này liền đã đặt chân hồn vương chi cảnh, không thể phủ nhận ngươi là thiên tài, nhưng dưới mắt ta phải thật tốt dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là đạt giả vi tiên? Tại hồn sư giới có một cái đại đa số người đều biết chuyện, hai phe đối chiến nhìn chính là hồn hoàn số lượng. Nếu như hồn hoàn số lượng giống nhau chính là nhìn song phương cái kia hồn lực tinh tế hóa điều khiển trình độ càng nhiều, nếu như hai người chênh lệch một cái thậm chí nhiều hơn hồn hoàn như vậy hồn hoàn số lượng thiếu người kia trên cơ bản cũng là tất thua không thể nghi ngờ, dù sao thêm một cái hồn hoàn liền đại biểu cho nhiều một cái hồn kỹ. Nhưng mà Diệp Thu không hoảng hốt, hắn cũng không phải chơi tổn bạ xe, hơn nữa hắn trời sinh áp chế hỏa thuộc tính hồn sư, đừng nói Tần Minh là hồn đế, dù là Tần Minh là hồn thánh hắn cũng phải nằm sấp. Ngay sau đó, Tần Minh dưới chân đệ nhất hồn hoàn lóng lánh một chút. Đệ nhất hồn kỹ, Thương Lang Liệt Diễm. Sử hồn kỹ sau đó, Tần Minh sau lưng hư ảo Thương Lang cũng là hướng về Diệp Thu đột nhiên phun ra một ngụm liệt diễm. Mặc dù Diệp Thu đã biểu hiện ra hồn vương cấp bậc tu vi, là đủ để Tần Minh nghiêm túc, nhưng đây cũng chỉ là để hắn sử dụng trước mặt hồn kỹ thôi. Dù sao hắn võ hồn thế nhưng là biến dị đỉnh cấp thú vũ hồn, hơn nữa còn nhiều một cái hồn hoàn, Tần Minh có lòng tin chỉ dùng phía trước ba cái hồn kỹ liền đem Diệp Thu vì đó đánh bại. Nhưng mà Diệp Thu ngay cả nhúc nhích cũng không, cứ như vậy đứng tại chỗ chờ lấy Tần Minh hồn kỹ tiến công. Tần Minh nhìn thấy Diệp Thu dạng này nghĩ thầm, cá nhân liên quan chính là cá nhân liên quan, cho dù là thiên phú cao tu vi cao tâm tính chính là không có khả quan. Tại Tần Minh xem ra, Diệp Thu đứng tại chỗ bất động là bị giật mình, bằng không làm sao có thể đứng tại chỗ bất động đâu. Xem như Sử Lai Khắc học viện người tốt nghiệp ưu tú, Tần Minh trong lòng vẫn là rất ngạo khí, đối với Diệp Thu loại quan hệ này nhà ghét nhất, mắt thấy Diệp Thu đứng tại chỗ bất động liền chuẩn bị thu hồi hồn kỹ. 3. Mà đúng lúc này, Diệp Thu động, chỉ thấy Diệp Thu vỗ tay cái độ, Tần Minh phát động hồn kỹ hỏa diễm tạo thành từng cái lông vũ hình dạng tiểu kiếm, mà Tần Minh lại cảm thấy hỏa diễm của chính mình cùng mình đã mất đi liên hệ. Cái này sao có thể? Tần Minh con ngươi co rụt lại, đây chính là chính hắn hồn kỹ a, làm sao lại bị Diệp Thu khống chế? Thật tình không biết Diệp Thu là cực hạn chi hỏa, trưởng quản lấy ngọn lửa cực hạn, chỉ cần là hỏa thuộc tính nguyên tố liền để cho hắn sử dụng, cho dù là phong hào đấu la gửi tới hỏa diễm cũng về hắn quản. Nhiệt độ cũng không tệ, đáng tiếc cường độ kém một chút. Diệp Thu mở miệng nói. Diệp Thu vốn cho rằng Tần Minh cái này biến dị võ hồn hỏa diễm cường độ như thế nào đâu, không nghĩ tới cái này hỏa còn không bằng xích diễm nuốt vân tức mạnh đâu, bất quá cũng đối, lang vốn chính là lạnh thuộc tính, cho dù là biến dị ra hỏa thuộc tính nhiệt độ cũng sẽ không quá cao, chớ nói chi là xích diễm nuốt vân tức có phượng hoàng huyết mạch, tiếp cận cực hạn chi hỏa, cả hai căn bản không thể so sánh. Vốn còn nghĩ lợi dụng Tần Minh cái này hỏa để thăng một chút cánh tay trái của tới, bây giờ sợ là không thể nào. Xác định Tần Minh hỏa diễm cường độ sau, Diệp Thu cũng không có suy nghĩ tăng lên, mở miệng nói, thứ hai hồn kỹ, Chu Tức Vũ. Trong chốc lát, Diệp Thu trung quanh lông vũ tiểu kiếm hướng về phía Tần Minh công tới, từng thanh lông vũ tiểu kiếm nhìn qua rất hoa lệ, nhưng mà không nên bởi vì bề ngoài của hắn mà quên lãng nhiệt độ của hắn. Một bên Mộng Thần Cơ nhìn thấy Diệp Thu thao tác ánh mắt sáng lên, không hổ là độc cô bác đệ tử, cái này hồn kỹ coi như không tệ. Về phần tại sao Diệp Thu sẽ khống chế Tần Minh hỏa diễm, Mộng Thần Cơ ngược lại không tốt kỳ, dù sao hồn kỹ thiên kỳ bách quái, khống chế hỏa diễm cũng không tính là thường, lại có là hỏa diễm cấp độ, Diệp Thu hỏa diễm cấp độ so Tần Minh cường tự nhưng cũng có thể thao túng Tần Minh hỏa diễm, không hổ là thái tử điện hạ coi trọng người a. Phải biết Thiên Đấu Hoàng gia học viện thu nhận cũng là quý tộc, trên cơ bản cũng là vớ va vớ vẩn, mỗi ngày không nghĩ tới tu luyện ngược lại là suy nghĩ chơi như thế nào, điều này cũng làm cho dẫn đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện không có cái gì thiên tài, mà đại lục bên trên bình dân chiếm giữ 70%, điều này cũng làm cho đại biểu cho bình dân hồn sư xuất hiện thiên tài tỷ lệ càng lớn, nhưng bởi vì Thiên Đấu Hoàng gia học viện là hoàng thất mở, không thu nhận bình dân, này cũng dẫn đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện tình trạng càng khó khăn, nhưng không có cách nào, vẫn là câu nói kia, ăn hoàng thất cơm, cũng không thể mắng hoàng thất ta. Cái này cũng là vì cái gì hắn Thiên Đấu Hoàng gia học viện coi trọng như vậy Tần Minh rồi, hoang dại thiên tài, mặc dù đệ ngũ hồn hoàn không phải tốt nhất niên hạ, nhưng mà không ảnh hưởng, lấy Tần Minh thiên phú có phong hào chi tư, liền xem như không thành được phong hào cũng có thể trở thành hồn đấu la, bây giờ Tần Minh mới 34 tuổi, thời gian đầy đủ. Mà Tần Minh nhìn xem hỏa diễm tiểu kiếm công tới trong lòng còi báo động đại tác, hắn có dự cảm, nếu như mình vững vàng đón đỡ lấy tới nhất định sẽ không dễ chịu. Mọi người đều biết, hồn sư võ hồn thuộc tính sẽ đối với một loại nào đó nguyên tố có sức đề kháng, giống bích vảy xà kháng độc, băng phượng hoàng băng kháng, cùng với lam điện phách vương long lôi kháng, nhưng những thứ này kháng tính là có hạn mức cao nhất, không có nắm giữ được cực hạn chi lực là không thể hoàn toàn chống cự những thuộc tính này. Tần Minh cũng không ngoại lệ, hắn võ hồn là liệt hỏa thương lang, cũng có hỏa thuộc tính kháng tính, nhưng mà Diệp Thu hỏa diễm nhìn qua liền biết không thể ngạnh bính, coi như hắn có hỏa thuộc tính kháng tính vững vàng đón đỡ lấy tới cũng sẽ không dễ chịu. Mặc dù có thể tránh né, nhưng mà Tần Minh trong nội tâm kiêu ngạo cũng không cho phép hắn trốn tránh, đối mặt cái này là đủ bổ ra chính mình ngọn lửa một kiếm. Tần Minh dưới chân đệ tứ hồn hoàn đột nhiên loại sáng. Đệ tứ hồn kỹ, liệt hỏa liễu nguyên. Chỉ thấy Tần Minh chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều hỏa diễm, hóa thành một đạo liệt hỏa che chắn giống như. Điều này cũng làm cho hắn nhịn không được thở dài một hơi, bởi vì hắn cái này đệ tứ hồn kỹ ngoại trừ có thể dùng đến công kích bên ngoài, còn có thể dùng để phòng thân. Tần Minh có lòng tin, chính mình hồn đế tu vi thả ra đệ tứ hồn kỹ tăng thêm hỏa diễm của chính mình kháng tính hẳn là đủ để ngăn chặn Diệp Thu hồn kỹ. Ngay tại Tần Minh nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Thu hỏa diễm tiểu kiếm hướng về hắn đột nhiên đánh tới, hơn nữa liền hắn lá chắn hỏa diễm cũng bị đồng hóa trở thành từng thanh hỏa diễm tiểu kiếm. Tình huống này, trực tiếp để Tần Minh nhịn không được thất thanh nói. Không có khả năng.